Chương 259, Trung Ly Khương, vì trong sạch chi thân, đổi Tề Vương bỏ mình, 3, chương 259, Trung Ly Khương, vì trong sạch chi thân, đổi Tề Vương bỏ mình, 3, đúng rồi, Đại Vương, ngài hiểu rõ hậu cung bọn tỷ bội là sao hình dung người sao? Trung Ly Khương tự mình ngồi trên ghế, cầm lấy một chùm nho, nhẹ nhàng đẩy ra vỏ, sau đó thuận này mềm mại bóng loáng môi, để vào khoang miệng, một hạ một chút chậm rãi nhai. Các nàng dám phỉ di quả nhân muốn đem các ngươi toàn bộ giết, toàn bộ giết. Điền Kiến tức giận miệng lớn qua lại thở, không thịt hai má, vì khí huyết cuộn cuộn, giờ phút này thế mà biến màu đỏ bừng vô cùng. Bọn tỷ muội nói ngươi đồ chơi kia ngay cả thái giám cũng không bằng, bị kim tướng quân tới nhuần qua đi, mọi người thế mới biết sảng khoái người phụ nữ mỹ diệu. Điền Kiến a Điền Kiến, ngươi nói ngươi tội gì làm cái vương đâu? Thì ngươi này thật nhỏ đồ chơi, ngay cả cung hình đều không cần, có thể trực tiếp làm cái tiểu thái giám, làm chính mình khối kia nho nhỏ tấm màn tre, bị Trung Ly Khương không lưu tình chút nào xốc lên về sau. Điền Kiến trong đầu một cái dây cung, bột một tiếng đoạn mất. Thời khắc này Điền Kiến toàn thân đỏ bừng, toàn thân co rút có hơi co quắp. Đại vương, ngươi đừng tới đây, ta đã là kim tướng quân nữ nhân, ngươi nếu dám đụng ta một chút, hắn chắc chắn chặt xuống đầu của ngươi, ngâm tại dùng bẩn thỉu vật bên trong. Trung Ly Khương biết rõ Điền Kiến bất lực, nhưng vẫn là làm bộ đem hai tay vây quanh ở trước ngực, lộ ra một bộ căng thẳng sợ sệt dáng vẻ đáng thương. Hừ, quả nhân là Tề quốc vương, hắn một cái tiểu tiểu tướng quân năng lực đùa bỡn nữ nhân, quả nhân tự nhiên có thể. Trung Ly Khương, ngươi bây giờ hay là quả nhân vương hậu, quả nhân hiện tại muốn để ngươi nhìn một cái, là quả nhân lợi hại, hay là cái đó cậu gia kim thiền lợi hại? Lý trí triệt để tan vỡ, Điền Kiến vì cái kia một chút lòng tự trọng, lúc này thế mà chuẩn bị đếm thử chưa bao giờ trải nghiệm qua chuyện nam nữ. Thời ra bên hông khăn thơ, thời khắc này Điền Kiến dường như là một đầu bất lực nhưng lại nổi giận không lông hầu tử, từng bước một hướng phía trước đi đến. 10 ngày trước, bên bờ cô hà, Kim Thiền cùng Trung Ly Khương, tướng quân, giá cô thiên kịch độc, liền xem như chính Điền Kiến nhiễm, chỉ cần vượt qua 3 cái hô hấp cũng vô pháp giải độc tự cứu. Ngươi là muốn dùng thể nội dọn kia hạ độc chết Điền Kiến? Đúng vậy, Điền Kiến người này chú ý cẩn thận, tướng quân nếu là trực tiếp đại quân buông xuống, hắn chắc chắn sẽ cá chết lưới rách, liền xem như ta, hắn vậy cũng không để cho ta cẩn thận, với lại bằng khí lực của ta, cho dù cầm trong tay lợi nhận vậy không có nắm chắc giết hắn, cho nên giọt này giá cô thiên chính là ta biện pháp duy nhất. Dẫn độc vào thân, ngươi tuyệt không đường sống có thể nói, với lại như ngươi lời nói, nếu là Điển Kiến không cho ngươi cẩn thận, độc này ngươi cũng không cách nào nhường hắn dính vào một giọt. Tướng quân, bản thân bị giá cô thiên nhập thể về sau, ta liền đã mất đường sống có thể nói, về phần nhường Điển Kiến cẩn thận, ta tự có cách, không trải qua mượn đem thanh danh dùng một lát, không biết có thể. Thanh danh của ta? Đúng thế. Đây cũng là Trung Ly Khương tại sao lại đột nhiên tính tình thay đổi, miệng đầy đều là dâm ế nam nữ chuyện phòng the chi tử. Mặc dù Trung Ly Khương cùng Điền Kiến chưa bao giờ qua vợ chồng chi thực, nhưng rốt cuộc vào cùng đã có 12 năm lâu, tháng ngày dài dằng dặc này trong, nàng một thằng âm thầm điều tra, là ngày này làm chuẩn bị. Với lại không đơn thuần là giá cô thiên, còn có Điền Kiến tính cách, làm sao cái kia chọc giận hắn, nhường hắn mất lý trí, đây đều là Trung Ly Khương này thập nhị đến, từng bước tìm tòi phân tích ra được. Vì Trung Ly Khương hiểu rõ, Tề quốc một ngày nào đó hội vong, không phải vong tại nước khác binh mã bên trên, chính là vong tại Điền Kiến trong tay. Sớm tại nạn đói buộc phát sơ kỳ, lại thêm Lâm Truy bị Hủy Tần quân phạt đủ một khắc kia trở đi. Trung Ly Khương liền đã quyết định, muốn để Điền Kiến cái này tội nhân thiên cổ lấy cái chết tạ tội. Mà ở nhìn thấy Kim Thiền về sau, nàng liền hiểu rõ thời cơ đã đến. Về phần mình cái mạng này căn bản không đáng giá nhắc tới. Giao áo thành, Cực Lạc cung suối nước nóng trong. Điền Kiến đã đứng ở Trung Ly Khương trước người, mà lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy chạm đến thân thể nữ nhân. Điền Kiến thế mà cảm giác được cái kia khiêm tốn mấy chục năm thứ gì đó, có hơi chấn động một cái. Quả nhân hôm nay liền để ngươi biết, Kim Thiền cùng quả nhân so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tựa hồ là cho mình độc viên, vậy tựa hồ là muốn để Trung Ly Khương đã hiểu hắn là một người nam nhân. Chỉ thấy Điền Kiến tay răng cùng sử dụng, đi khắp tại mềm mại mây bay phía trên. Chẳng qua mặc dù đã đang điên cuồng biên giới, nhưng Điền Kiến trong lòng cũng hiểu rõ, bây giờ Trung Ly Khương đã không phải chim non tử chi thần, cho dù ngày sau lại cho Kim Thiền đằng nghị hòa sự tình, Kim Thiền vậy không phát hiện được cái gì. Mà liên tại Điền Kiến từng bước một, bị dục vọng chiếm cứ bản năng một khắc. Đột nhiên, chỉ thấy Trung Ly Khương đột nhiên đưa tay phải ra đặt tại chính mình kia chân nhăn trên bụng. Trong mấy mắt, đau đớn một hồi giống như thủy triều dâng tới nàng lục phủ ngũ tạng, thật giống như có 10 vạn con kiến tại gặm ăn cơ thể đồng dạng. Phốc một tiếng, theo một ngụm máu đen phun ra, Trung Ly Khương nội tạng đã thối giữa thành nước mủ, trắng non như mỡ dê trên da thịt, bắt đầu hiện ra từng cái thật nhỏ đốm đen. Đốm đen cấp tốc huyết tán đem ra son hòa tan, dường như bị cút dầu dội cho đi lên đồng dạng. Vô số màu trắng bong bóng bảy kín toàn thân, sau đó một nhất bạ mở, chảy ra hôi thối màu ngà đồng tương. Tấm kia nguyên bản tuyệt mỹ nhường người đời thèm nhỏ dãi gương mặt, biến thành từng mảnh thịt não, lộ ra bạch cốt âm u giống như bầu trời đêm đầy sao nhãn cầu. Vậy bạo chết một khỏa túi tại bên miệng. Sóng mũi cao trong giờ phút này chất đầy mù dịch. Hai mảnh môi đỏ cùng như vỏ sò răng, cùng nhau rơi vào trên mặt đất. Chẳng qua may mắn đầu lưỡi vẫn còn, mặc dù nguyên một căn cũng bại lộ tại bên ngoài, nhưng còn có thể ngôn ngữ. Điền Kiến, ngày này ta chờ cực kỳ lâu, Tề quốc có ngươi là Tề nhân bi ai, chúng ta cùng nhau cùng đi hoàng tuyển, đổi Tề nhân một cái vị lai đi. Trên thân thể kia vô tận đau đớn, nhường giọng Trung Ly Khương biến khàn khàn khó nghe, dường như ăn mục nát khô nhà. Nhưng là dân ý chí, nhường nàng cũng không có ngã xuống, ngược lại giang hai cánh tay, ôm chặt lấy trước người cái này Tề quốc tội nhân. Chẳng qua tại chết đi trước một giây, vậy chẳng biết tại sao, Kim Thiền bộ dáng đột nhiên xuất hiện tại Trung Ly Khương tiên lóa lộ ra ngoài trong đại não. Kim Thiền, thần vương, thiên hạ có người thật tốt. 3 cái hô hấp đã qua, Điền Kiến còn không có theo trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Nhưng lúc này hắn, trên người treo đầy trung ly khương thịt, dính đầy trung ly khương huyết. A, tất cả Cực Lạc cung bên trong, quanh quần Điền Kiến tiếng kêu thảm thiết. Thân thể hắn mặt ngoài dần dần hư thối, con mắt bắt đầu mông lung, lỗ tai cũng không nghe thấy bốn phía âm thanh. Cứu ta, các bà bối, các ngươi mau tới cứu quả nhân đau quá, toàn thân đều đau. Điền Kiến ghé vào trung ly khương huyết đục trong, dùng hết lực khí toàn thân nâng lên đầu, đưa tay phải ra, hướng phía cách đó không xa kia 10 cái chính mình yêu nhất nam, tòng, nhóm cầu cứu. Mau cứu quả nhân, các ngươi ai cứu quả nhân liền phong hắn làm về sau, vì ta đại tề vương hậu, cùng quả nhân cùng nhau ngồi cao vương y đi. Đang nghe Điền Kiến sau, nguyên bản như thi thể một dạng, ánh mắt trống rỗng vô thần nam hải tử nhóm, đột nhiên như là có tam hồn thất phách một dạng, lẫn nhau nhìn nhau lên. Chẳng qua một giây sau, những thứ này nam hải sôi nổi cầm lên trên mặt bàn dùng để gọt thuộc về hoa quả dao, trang trí dùng vũ khí, cùng với nhặt lên trên đất cái kia thanh tề vương kiếm. Sau đó từng bước một đi về phía Điền Kiến, cao giơ lên trong tay lợi nhận, không chút do dự đâm xuống dưới. Bị xét duyệt 2 giờ chương này nếu là đọc không thông thuận, đó chính là xét duyệt, trong đám ngài đặc, mịt rối loạn đỉnh thường dùng biệt danh dùng cho nâng lên người kia hoặc là thông chi người kia, ta một chút, ta nên trở về chương 260, Điền Kiến quỷ quân phương trận, đường tiền yến đào lịch đại tể vương mộ phần, bạo cảng, 1, chương 260, Điền Kiến quỷ quân phương trận, đường tiền yến đào lịch đại tể vương mộ phần, bạo cảng, 1, cô hà bờ đông, thần quân đã thuận lợi qua sông, đem đại quân hạ trại tại bờ sông ngoài 10 dặm. Con đường sau đó chỉnh chỉ cần 5-6 ngày liền có thể đến giao áo thành. Nhưng Tây Bắc Hán tử phần lớn bất thiện đường thủy, cái này cũng dẫn đến tần quân có 2 thành người, tại vượt hà sau có chút ít không quen khí hậu. Rơi vào đường cùng, Kim Thiền chỉ có thể hạ lệnh chỉnh đốn 3 ngày, nhường theo y đảo chút ít dược thảo cùng đậu cốc cùng nhau nấu chín. Dự định tu chỉnh về sau, đại quân mới hướng phía đông tiếp tục hành quân. Tướng quân, Tôn Tiên Sinh để cho ta nói cho ngài, khí này đợi dường như có chút không đúng. Ngày thứ 3, vào đêm sau, một vị phụ trách chiếu cố Tôn Tấn Sinh hoạt thường ngày truyền lệnh quan cưỡi ngựa tốt, đi tới Kim Thiền bên người nói: "Không thích hợp." Kim Thiền hơi nghi hoặc một chút, sau đó nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Lập tức, chỉ cảm thấy xoang mũi thoáng có chút khô khan, thổ vị khá đậm, hơn nữa còn có một tia nói không ra cổ quái mũi. Theo lý mà nói, Tề quốc Đông Bộ chẳng những duyên hải với lại dòng sông khá nhiều, hiện tại lại đã vào mùa hạ nước mưa lại nhiều, không phải như vậy khô giáo mới đúng, a lại thêm ban đêm mới bức dị thường, rất nhiều binh sĩ này mấy ngày kế tiếp, hoặc nhiều hoặc ít cũng nhiễm đau bụng đi ngoài, thậm chí còn có vài trăm người chết bởi tá giáp phong. Ngay cả luôn luôn thể lực thịnh vượng Tử Ngạn, từ hôm qua bắt đầu cũng có chút hề hoài suy sụp. Đi vào Tôn Tấn doanh trướng, Kim Thiền phát hiện tất cả mọi người ở chỗ này chờ chính mình, ngay cả buồn bã hiệu xịu Tử Ngạn cũng treo lên đen nhánh bánh mắt, phát tím đôi môi ngồi trên ghế. Thậm chí Lữ Bất Vi cùng Chu Hợi, Chuyên Trư 3 người vậy ở chỗ này. Tướng quân, chỉ sợ tình huống có biến, mặc dù bây giờ tam phục đã qua, nhưng Đông Hải quận tuyệt không có khả năng là loại khí trời này. Tôn Tấn xoa xoa trên cổ vết mồ hôi, thần sắc có chút khẩn trương nói: "Tối nay khí hậu đặc biệt oi bức khô giáo, các binh sĩ sôi nổi cởi giáp trụ, đi ra doanh trướng, dứt khoát ở trên mặt đất mà nằm, dự định dựa vào một tia gió đêm, đuổi đi trên người khô nóng. Theo bản tướng nhìn xem, thời tiết này dị thường chắc chắn không phải trùng hợp, có thể cùng Tề Vương liên quan đến." Lữ Bất Vi ngồi trên ghế, sau lưng Chuyên Trư cùng Chu Hợi cầm 2 thanh quạt hương bổ cho quạt gió. Nhưng coi như thế, cái kia trên tay thưởng thức thúy một hải đảo cũng đã bị mồ hôi thấm ướt có một chút biến sắc. Nói nhảm, khí trời dị thường này, hoặc là thiên nước bọt tiết địa, hoặc chính là điển kiến cái kia cầu vật dở cho quỷ, này còn cần ngươi đến phân tích. Ở đây người người nào không biết, Từ Ngạn mặc dù thân mệt mệt mỏi hô hô thở hổn hển, nhưng đối mặt Lữ Bất Vi lại là vẫn như cũng là không chút nào nhu nhược. Chẳng qua nhắc tới cũng thú vị, Từ Ngạn gia hỏa này mặc dù không phải danh môn chi hậu, đơn thuần dựa vào là chiến công từng bước một đi tới, nhưng cho dù không có bối cảnh, lại không sợ chút nào Lữ Bất Vi. Tại gia nhập Kim Tiền dưới trước, Từ Ngạn thì thường xuyên trên triều đình cho Lữ Bất Vi khó xử. Chẳng qua cũng may Lữ Bất Vi ngược lại cũng không so đo, một mực không có nhằm vào hắn làm ra cái gì chuyện quá đáng tới. Ha ha, Từ Ngạn tướng quân nói được ngược lại cũng có mấy phần đạo lý, chỉ là ngươi cảm thấy bên dưới đại quân một bước nên như thế nào? Lữ Bất Vi cười ha ha, đưa tay ngăn lại sau lưng Chu Hợi 2 người, sau đó hướng phía Từ Ngạn hỏi ngược lại: "Ngươi hỏi ta làm gì?" "Đúng là ta cái mang binh làm sao sẽ biết, ngươi thế nhưng đại tần dưới một người quốc tướng bị a, nơi này là thuộc ngươi chức quan lớn nhất, chủ ý này cũng nên ngươi ra mới đúng." Từ Ngạn mặc dù mãng, nhưng đầu óc lại rất linh quang. Loại tình huống này, khẳng định phải trước đem Lữ Bất Vi nhắc lên lại nói. Về phần cuối cùng có nghe hay không hắn, ngại quá, quân đội bên ngoài chủ tướng lớn nhất, hết thảy đều phải do Kim Thiền định đoạt. "Được, đại quân tiếp tục tu chỉnh mấy ngày, đợi khí hậu biến lạnh sau lại hành quân xuất phát, đến lúc đó vây quanh giao áo thành vây mà không công, nhường Điền Kiến ra đây đàm phán." Lữ Bất Vi nghĩ cũng không nghĩ, liền thoát ra. Mà người nơi này trừ ra Kim Thiền bên ngoài, những người còn lại cũng không biết Trung Ly Khương đã hy sinh chính mình đổi Điền Kiến một cái mạng. Khúc Khúc quan văn trưởng bình quả nhiên không đáng tin cậy, ngươi không biết một mà trống, 2 tiếng thì suy, 3 tiếng thì kiệt, quân ta bây giờ khí thế đang thịnh, này nếu mang xuống, người ta tể quân đám kia thổ dân quay người giết tới, chúng ta chẳng lẽ muốn lần nữa lui binh? "Đúng, bây giờ không phải là hàng cấp quan, xôi nam lui binh cũng không có địa lui a." Từ Ngạn liên tục ho khan, chẳng qua cũng lúc này, vẫn không quên trào phúng một chút Lữ Bất Vi trước đó binh bại hàng cốc, sau đó xuôi nam lui binh sự việc. "Tốt, Từ Ngạn ngươi hay là nhanh đi nghỉ ngơi đi, nơi này không phải lại tần, cơ thể nếu là xảy ra vấn đề có thể liền phiền toái." Kim Thiền đè ép bàn tay, ngắt lời Từ Ngạn nói. Mà 2 người lời mới rồi, kỳ thực đều không có vấn đề. Lữ Bất Vi cầu thỏa, mà Từ Ngạn cầu được thì là tiên cơ. "Báo, không xong tướng quân. Đột nhiên, quân nhu doanh một vị binh sĩ vọt thẳng vào doanh trướng, chỉ thấy sắc mặt của hắn trắng bệnh, môi khô nước phát tím, toàn thân trên dưới chảy ra mồ hôi dường như là ngâm mình ở trong nước đồng dạng. Làm sao vậy? Kim Tiền nhíu mày. Nguồn nước, cô Hà dường như xảy ra vấn đề, uống qua cô nước sông các tướng sĩ, lúc này sôi nổi mất đi ý thức, đồng thời nhiệt độ cơ thể kỳ cao vô cùng. Dẫn độc vào hạ, nhường tần quân chết chiến lực. Trong ngay mắt, Kim Tiền liền nghĩ đến Giá Cô Thiên, rốt cuộc cũng chỉ có nó năng lực có uy lực như thế. Lẽ nào là Trung Ly Khương thất bại? Kim Tiền đột nhiên đứng người lên, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc lên. Mà nhìn thấy Kim Tiền bộ dáng như thế, người bên ngoài lúc này mới sôi nổi ý thức được không thích hợp. Đại quân đóng giữ tại chỗ, từ giờ trở đi, bất kỳ cái gì nguồn nước đồ ăn đều muốn trước giờ nhường theo ý kiểm tra có độc hay không. Dứt lời, Kim Tiền liền gọi Bạch Long Câu, sau đó cưỡi lên ngựa độc, thì hướng phía giao áo thành phương hướng lao vùn vụt như bay. Chỉ để lại nâng lên một đạo cho bụi, trong đêm tối dần dần biến mất. Bạch Long Câu tốc độ rất nhanh, với lại còn kèm theo bốn đám hồng vân dẫm tại lòng bàn chân, hình như có đồng bền cảm giác. Trên đầu hai con sừng rồng trong đêm tối lóe nóng sáng ánh sáng, nhìn từ đằng xa đi, phản phất là hai viên sao băng tại kề sát đất lướt đi đồng dạng. Vẹn vẹn chỉ qua chưa tới một cách giờ, Kim Tiền liền đi hết đại quân còn lại mấy ngày lộ trình, đi tới giao áo thành phụ cận. Không đúng, không đúng. Kim Tiền lông mày Việt nhăn càng chặt, giống như phía trước thành nội có cái gì đáng sợ sự việc. Người trẻ tuổi, làm sao vậy? Rất ít nhìn thấy người khẩn trương như vậy. Bạch Long Câu thở hổn hển một tiếng, theo trong lỗ mũi phun ra hai đoán ngọn lửa, sau đó thay đổi đầu ngựa hướng phía Kim Tiền hỏi. Giao áo thành trong không một đáng lửa, bất kể Trung Ly Khương có thành công hay không giết Điền Kiến, cũng không nên sẽ là cảnh tượng như vậy, với lại vừa rồi trong gió sen lẫn hương vị, thì là tới từ thành nội. Bạch Mao, ngươi không phải có thể bay sao? Mang ta đi trong thành vùng trời nhìn một chút, bên trong rốt cục cũng chuyện gì xảy ra. Kim Tiền vỗ vỗ Bạch Long Câu đầu, duỗi ngón tay hướng về phía bầu trời. Bản đại gia thực lực bây giờ trăm bên trong không đủ hồi thứ nhì, phi. Tiểu tử ngươi nghĩ cái gì đâu? Bạch Long Câu khinh bị nói. Quái, làm ngày đang nói chuyện hành, ngươi không phải chở Tiểu Lạc Dương bay một vòng sao? Sao hiện tại không được? Chương 260, Điền Kiến Quỷ Quân phương trận, đường tiền yến đào lịch đại tể vương mộ phần, bạo cảng 2. Chương 260, Điền Kiến Quỷ Quân phương trận, đường tiền yến đào lịch đại tể vương mộ phần, bạo cảng 2. Kim Tiền ba một cái hướng phía đầu ngựa quạt một bạt hai. Đó là nhảy, là nhảy, lão tử hiện tại còn sẽ không phi. Bạch Long Câu đem mông ngựa hung hăng nâng lên, sau đó lại nhanh chóng rơi xuống, kém một chút liền đem không hề phòng bị Kim Tiền văng ra ngoài. Mà đúng lúc này, đột nhiên chỉ thấy giao áo thành cửa thành kéo kẹt mở ra, đen nghịt một bọn người ảnh phá cửa mà ra, chỉnh chỉnh tề tề liệt vào mấy cái phương trận, củ năng đạp vang nhưng không giống dẫm tại thổ địa bên trên, mà là cho người ta một loại thiên quân vạn mã đi tại vũng bùn đầm lầy thượng cảm giác. Các tướng sĩ, các ngươi hiện tại đã là bất bại quân, quả nhân mệnh các ngươi đại quân xuất chinh, tiêu diệt đủ thổ bên trên tất cả tần cầu, sau đó xuôi nam công phá Hàm Cốc, thẳng đến Hàm Dương, quả nhân muốn giết sạch tần quốc tất cả mọi người, một con chó, một con gà cũng không còn lại, quả nhân muốn tự tay chặt xuống tần vương đầu, treo cao tại Hàm Cốc quan bên trên, quả nhân muốn để thiên hạ thần phục, quả nhân muốn trở thành trung nguyên chi vương, ha ha ha. Quân trận tối hậu phương, trong một chiếc xe ngựa chuyến ra một đạo có chút bén nhọn nghe không ra là nam nữ âm thanh, với lại tiếng cười kia xen lẫn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được điên cuồng. Tự xưng quả nhân, lẽ nào Điền Kiến còn sống sót? Kim Tiền rút ra bên hông ngư phúc kiếm, dự định thì thầm đi lên tìm tòi hư thực. Chỉ là mới vừa đi ra trăm thước về sau, Kim Tiền cùng Bạch Long Câu toàn bộ cũng sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy kia thật dài tề quân phương trận, mặc dù nhìn từ đằng xa đi giống như bóng người, nhưng tới gần sau đó mới phát hiện, này cái gọi là tề quân, lại toàn bộ là do từng đầu đủ mọi màu sắc rắn lẫn nhau quấn quanh mà thành, ngay cả dưới khố mã đều là từ một con chỉ trên lưng tràn đầy ú cục bóc thịt chen thịt hình thành. Với lại nhìn kỹ lại, dưới chân của bọn nó quả nhiên không phải thổ địa, mà là một đám bảy màu đen sền sệt nồng tương trong xương người cuộn cuộn, đục tạng thành đống. Thực tế chiếc kia hư hư thực thực Điền Kiến ở bên trong xe ngựa, càng là hơn do vô số trương trắng toát mặt người chồng chất mà thành, trong đó nhiều vì trung thị nhất tộc làm chủ. Mà xe ngựa chính giữa treo ra mặt, thì là Kim Tiền chỗ mặt mũi quen thuộc. Trung Ly Khương. Kim Tiền trong nháy mắt hai mắt xích hồng, sát khí dâng trào. Trái tim đông 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 đập nhanh tốc độ. Song quyền nắm chặt, toàn thân cơ thể có hơi co quắp. Người tới thế nhưng Kim Tiền, Kim tướng quân. Đột nhiên, sau lưng trong rừng cây, một bóng người đang kêu Kim Tiền tên. Ai? Ánh mắt hướng về sau quét qua, người kia liền cảm giác bị hai thanh lợi nhận xuyên ngực đồng dạng. Kim tướng quân, ta là Tề quân tướng lĩnh Điền Kỵ. Chỉ thấy một vị mặc Tề quân giáp trụ bên trong nam nhân, đem hai tay giơ cao, theo phía sau cây chậm rãi đi đến, mà ở lòng bàn chân của hắn hạ thì để đó một thanh trường kiếm, giống như đầu hàng. Kim tướng quân, Tề vương hắn điên rồi, trước đó vài ngày theo Cực Lạc cung đi ra về sau, Tề vương liền ăn tất cả Điền thị tông tộc, vận dụng Giá Cô Tiên, thậm chí ngay cả rất nhiều quý tộc, vì không đến kịp chạy ra giao áo thành, bị dung nhập quỷ kia quân trong đã trở thành chất dinh dưỡng. Điền Kỵ đang nói lời này đồng thời, dường như còn trong lòng có e dè, cả người không hề nửa phần đại tướng chi tư, giống như là cái bị sợ mất mật hài tử đồng dạng. Ăn tất cả Điền thị tông tộc. Vậy sao ngươi không sao? Kim Tiền đem ngư phúc kiếm chống đỡ trước người, cảnh cáo Điền Kỵ không cần tiếp tục hướng phía trước đi tới. Ta mặc dù họ Điền, nhưng cũng không phải là Điền thị nhất mạch, giao áo bây giờ thành đã trở thành tử địa, 60 vạn đại quân chết bất đắc kỳ tử hải thành, còn lại đã hướng bắc rút lui, Kim tướng quân, Tề quốc đã chỉ còn trên danh nghĩa. Long dạ đã diệt, lúc này Điền Kỵ mặc dù vẫn như cũ thống binh mấy chục vạn, là Tề quân đại tướng, nhưng hắn lại không biết phải vì cái gì mà chiến. Nếu là mặc cho Điền Kiến như vậy làm sằng làm bậy, chỉ sợ không bao lâu, tất cả Trung Nguyên đều sẽ bị ôn dịch bao trùm, khắp nơi đều là thi cốt khắp nơi. Điền Kỵ tại rơi vào đường cùng, vì tồn tại đủ người huyết mạch mới khiến cho đại quân lên phía Bắc tị nạn, mà chính mình lưu ở lại, đem tất cả hy vọng ký thác vào trên người Tần Quân. Lên ngựa, Kim Thiền thu hồi ngư phúc, đem Điền Kỵ kéo đến trên lưng ngựa, sau đó nhanh chóng quay trở về Tần Quân đại doanh. Buôn tàu trên đường, chỉ thấy Điền Kiến chi kia quỷ quân, giống như chiếm đất độc trùng bình thường, những nơi đi qua không có một mảng cỏ, trường khí tràn ngập. Thì cả thiên không phổ thông qua phi cẩm, đều nhất nhất rơi xuống, sau đó dung nhập cái kia màu đen nồng tương trong, biến thành một bãi mùi hôi màu đen huyết thủy. Báo tin đại quân hướng bắc rút lui, Lý Tín, Dương Thụy Hòa, Bạch Mã Thác, Tử Ngạn, Mộ Huyền Tử, Chu Hợi, Chuyên Trư nghe lệnh, các ngươi đi trong quân nhanh chóng chọn lựa có thể ngưng tụ binh khí 5000 trở lên người, cùng ta đóng giữ nơi đây, tùy thời chuẩn bị nên chiến. Cung nỏ phương trận, còn có thể hành động người vậy toàn bộ lưu lại. Cho sốt cao bên trong Tử Ngạn cho ăn một khỏa nhục đan về sau, Kim Thiền liền triệu tập đến tất cả mọi người, không có chậm trễ một giây quả quyết hạ quân lệnh. Thuộc hạ nhận mệnh lệnh. Mọi người tề hô, không hỏi nguyên do. Bao gồm Chu Hợi cùng Chuyên Trư hai người, khi lấy được Lữ Bất Vi gật đầu ra hiệu về sau, vậy gia nhập vào Kim Thiền trong đội ngũ. Lạc Dương, ngươi đi điều khiển quân nhu doanh, đem lương thảo hạt ngũ cốc đập nát, ta muốn là đại quân chế tác giải độc đan dược. Lạc Dương, nhận mệnh lệnh. Rốt cuộc Kim Thiền là mấy chục vạn tần quân chủ tướng, cho nên tại quân trước nhất là quan trọng trường hợp, tiểu Lạc Dương một xưng hô Kim Thiền làm tướng quân, chỉ có âm thầm hoặc là ít người lúc kêu một tiếng đại ca ca. Mà theo Kim Thiền mệnh lệnh được đưa ra về sau, mọi người phân công nhậm chức, riêng phần mình đi bận rộn. Kim tướng quân, giao áo thành là đã xảy ra chuyện gì sao? Lữ Bất Vi quận lại hải đảo, đi vào Kim Thiền trước mặt mở miệng hỏi. Điền Kiến vận dụng giá cốt thiên, gây dựng một chi kịch độc quỷ quân, chính hướng phía bên này chạy đến, với lại mục tiêu của hắn là Hàm Cốc là Hàm Dương, nếu là không ở nơi này ngăn cản, không nói đến nửa cái Tề quốc sẽ trở thành tử địa, ngay cả tần thổ cũng sợ bị lây nhiễm. Kim Thiền ngưng mắt nhíu mày, suy tư nên như thế nào kháng địch. Dựa theo vừa rồi chứng kiến thấy, Điền Kiến chi này quỷ quân không ít hơn 200.000 người, mặc dù nhân số không tính rất nhiều, nhưng dù sao cũng là do giá cô thiên chỗ tạo, định cùng tầm thường quân đội khác nhau. Cho nên đang suy tư về sau, Kim Thiền mới khiến cho cung nọ phương trận vậy lưu ở lại. Giá cô thiên. Lữ Bất Vi nghe nói sắc mặt đại biến, trong tay vừa dùng lực, đem kia đối xanh biết bóng loáng hoạch đảo trực tiếp bóp thành tạt bã. Này Điền Kiến là điên rồi sao? Giá cô thiên âm hiểm, với lại muốn hy sinh tộc nhân mệnh cách cùng âm đức, làm không cẩn thận tất cả Trung Nguyên đều sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Mặc dù không rõ ràng Lữ Bất Vi là như thế nào biết được giá cô thiên cách dùng, nhưng lúc này Kim Thiền cũng không kịp hỏi nhiều. Sợ không chỉ là Điền thị tông tộc, đoán chừng Điền Kiến đã hy sinh tất cả có Điền thị huyết mạch người. Kim Thiền mặt lạnh lùng nói. Mà một bên Điền Kỵ nghe nói, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Chương 260, Điền Kiến bị quân phương trận, đường tiền yến đào lịch đại tể vương một phần, bạo cảng, 3, chương 260, Điền Kiến bị quân phương trận, đường tiền yến đào lịch đại tể vương một phần, bạo cảng, 3, phải biết, mấy trăm năm nay ở giữa Điền thị nhất mạch tán nhánh mở lá, vẹn vẹn thống kê có trong hồ sơ Điền họ thì có mấy chục vạn người, còn có rất nhiều không có thống kê ở bên trong người, lưu lạc tại Trung Nguyên các quốc gia. Nguyên lai tưởng rằng Điền Kiến ăn giao áo thành trong tông tộc, đã đủ tang tâm bệnh cuồng, nhưng không muốn thế mà lại là như thế diệt tuyệt nhân tính. Một thiên qua đi, tần quân phần lớn người đã tiến đến lên phía Bắc tị nạn, chỉ để lại 7000 cái năng lực ngưng tụ 5000 binh khí trở lên binh sĩ, cùng 6 vạn cung nỏ binh. Mà bên kia, Kim Thiền dùng thịt làm thuốc, huyết là tương, đã chế tạo ra hơn vạn mai giải độc đan dược. Mặc dù bây giờ còn chưa không rõ ràng, thứ này rốt cục có thể hay không hoàn toàn chống cự giá cô thiên kịch độc, nhưng dù sao cũng so không có muốn tốt hơn nhiều. Kim Thiền ra hiệu tiểu Lạc Dương cùng Lữ Bất Vi cùng đi lên phía Bắc tị nạn. Chẳng qua bị hai người đồng thời từ chối. Các vị, Điền Kiến đã điên, vận dụng giá cô thiên tổ xây xong một chi kịch độc quỷ quân, chính hướng phía nơi này chạy đến, mà hắn mục đích không chỉ là chúng ta những người này, phá Hàm Cốc, lấy Hàm Dương, huyết tẩy đại tần mới là của hắn muốn. Kim Thiền đứng ở con trước, ngay trước hơn 67.000 người trước mặt, đem giao áo thành chuyện phát sinh toàn bộ nói ra. Đồng thời nhường Điền Kỵ đứng ở bên cạnh. Rốt cuộc nếu không nói, sau đó trực diện quỷ quân lúc, sợ rằng sẽ trước tiên sinh lòng khiếp đảm ý sợ hãi. Xếp hàng, cung nỏ binh ở phía sau, chia làm 2-3 phương trận, do Lạc Dương chỉ huy. Ngưng kết binh khí 5000 người, thấm ướt vải rách che khuất miệng mũi, mỗi người 3 cái giải độc đan dược. Do Lý Tín, Dương Thụy Hòa dẫn đầu 2000 người, Từ Ngạn, Mộ Huyền Tử dẫn đầu 2000 người, Bạch Mã Thác, Chu Hợi, Chuyên Trư dẫn đầu 3000 người. Dưới lúc ta xông pha phía trước, các ngươi ba đội đi theo ta bên ngoài mở rộng, nhìn ta quân lệnh hành động. Kim Thiền tay cầm một thanh hắc thương, mặc biểu tượng đại tần mặc giáp, đứng ở quân trước bá khí vô cùng, cho mọi người một loại chiến vô bất thắng cảm giác. Dường như chỉ cần có Kim Thiền tại, đừng nói là chỉ là quỷ quân, liền xem như đối mặt lục quốc toàn quân, vậy tuyệt đối sẽ chiến vô bất thắng. Tướng quân uy vũ như núi kêu biển gầm âm thanh liên tiếp mà tới, 67.000 người phảng phất có trăm vạn đại quân chi thế. Mà lúc này khoảng cách tần quân bên ngoài 500 dặm, Điền Kiến cùng hắn quỷ quân, tựa bách độc cú hồn giống nhau đi trên đường. Mà theo độc tính quyết tán, chi này quỷ quân đã đem sau lưng mặt đất toàn bộ nhuộm thành màu đen, thảm thực vật toàn bộ khô héo, khắp nơi đều là dã thú cùng phi cầm hư thối thi thể. Do cóc trồng chất mà thành 5 con chiến mã lôi kéo trong xe, hồng hộc dường như nam nữ được chu công chi lễ rung động âm thanh, này cùng nhau đi tới thì chưa bao giờ gián đoạn qua. Ha ha, quả người đã kiệt toàn, với lại lập tức liền sẽ trở thành Trung Nguyên chi vương. Trung Ly Khương, ngươi cái tiện nhân coi thường đến đâu, quả nhân thử một chút. Trong xe tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn, nhưng thanh âm này đã thoát ly người phạm chủ. 3 ngày qua đi, cố kia hư thối mùi lạ đã truyền đến Kim Tiền chỗ doanh địa. Toàn quân chờ lệnh, chư tướng mỗi người quản lý chức vụ của mình, điền kiến hẳn là một tới. Kim Tiền đứng người lên, đối với trong doanh trướng mọi người phân phó nói: "Tuân mệnh." Mà liên tại tần quân bài binh bố trận vừa sau khi kết thúc, trên bầu trời, mười mấy cái bóng đen ẩm, ẩm, bịch một cái hạ đập vào đại quân ngoài trăm thước chỗ. Chúng tướng rút đao, nhìn chằm chằm hướng về phía trước. Mà Tiểu Lạc Dương cũng đã giơ lên tay phải, ra hiệu hàng thứ nhất cung nỏ bình kéo ra nỏ dây cung. "Đừng động thủ, ta là Đường Tiền Yến, chim én a." Trong cho bụi, chỉ thấy một cái mọi người bóng người quen thuộc, một tay che miệng lớn tiếng hô hào, một tay mang theo đủ có người thành niên bắp chân quy mô xiển sát, kéo dài nhìn sau lưng vật chậm rãi đi tới. Cho bụi dần dần tản đi, chỉ thấy từng ngụm hình dạng không đồng nhất quan tài bằng đá, bị một cái màu đen xiển sát, từ đầu tới cuối xuyên thành một chuỗi. Mà Đường Tiền Yến thì là dùng hai tay lôi kéo xiển sát phía trước nhất, cật lực hướng phía đại quân đi tới. "Mật chết ta, cái đồ chơi này là thực sự nặng a." Đi vào Kim Tiền trước mặt, Đường Tiền Yến đem xiển sát tiện tay quăng ra, dùng đến ống tay áo lau sạch lấy mồ hôi trên trán nước đọng. "Đây là vật gì?" Đánh giá này 43 chiếc quan tài một chút về sau, Kim Thiền nghi ngờ hỏi hướng Đường Tiền Yến. "Đây là điển kiến cha hắn, cái đó là hắn ra, cái thứ tư là của hắn tặng tổ phụ, trừ ra điển thị, còn có trước đó Khương thị nhất tộc lịch đại tế vương." Đường Tiền Yến chỉ vào những thứ này quan tài, tự cấp Kim Thiền giải thích lúc, vẫn không quên một cước đạp ra thứ một cái quan tài nắp quan tài. "Nay khẩu trống không là lưu cho điển kiến, đợi lát nữa thì phiền phức Kim ca ngươi đem hắn cất vào đến, đúng, thi thể không cần hoàn chỉnh, liền xem như một đống thịt vụn, chỉ cần bỏ vào là được." Đường Tiền Yến một tay cầm eo, một tay cho mình tiến lạnh, tiện thể còn cầm bờ túi nước lấy tới giải khát. "Kim ca, ngươi là không biết, này lịch đại tể vương mộ phần là thực sự khó đào a, ta này cần cù hai tay mấy ngày nay đều nhanh đào đoạn mất." Nghe nói mọi người một hồi xấu hổ, bọn hắn không ngờ rằng Đường Tiền Yến những ngày này là thực sự đi đào người ta mộ tổ, hơn nữa còn đem quan tài từ trong vương lăng cho trộm ra đây. "Ngươi đây là muốn làm gì?" Kim Tiền đem Đường Tiền Yến là xong một chỗ không ai chỗ về sau, mở miệng hỏi. "Kim ca, này lịch đại tể vương đô là bọn hắn một đời kêu bên thân quốc vận nhiều nhất người, liền xem như điển kiến tên ngu xuẩn kia, đồng dạng cũng là như thế. Chờ tần quốc nhất thống thiên hạ về sau, ta muốn dùng thi thể của bọn hắn, đến lúc đó mang nữa thất quốc ngọc tỷ, lại lần nữa giết trở lại cửu phương thiên cung, giết chết đám kia buồn nôn cầu đồ chơi." Đường Tiên Yến nói rất nhẹ nhàng, nhưng lời này nội dung lại là từ ngàn xưa không nghe thấy. "Tốt, bất quá ta tần quốc tổ tiên thi thể ngươi cũng đừng nghĩ. Ngươi tổ tiên những kia thi thể, sớm bị cha ngươi doanh sở làm hỏng, ta nghĩ dùng vậy không dùng đến a." Đường Tiên Yến khoát khoát tay sao cũng được nói. Mà lời này cũng coi là biểu lộ, mình đã hiểu rõ Kim Thiền cùng Doanh Lâu quan hệ trong đó. "Về Tần Vương Lăng sự việc ngươi biết bao nhiêu?" "Ban đầu ở Tần Vương Lăng địa cung, Doanh Sở mượn lịch đại Tần Vương quốc vận cho Kim Thiền cùng Doanh Lâu bố thí về sau, liền thì bỏ mình quốc lạ. Chẳng qua việc này Đường Tiền Yến là làm sao mà biết được?" "Kim ca, ngươi xuất sinh trước, cha ngươi thì hướng ta trưng cầu ý kiến qua quốc vận sự tình, bao gồm nơi đó cùng, đều là hai ta cùng nhau tìm thấy." Mà liên tại Đường Tiền Yến chuẩn bị tiếp tục mảnh lúc nói, chỉ thấy xa xa, Điền Kiến cùng hắn quỷ quân phương trận đã tới ngoài 10 dặm. "Việc này đợi lát nữa lại nói." Dứt lời, Kim Thiền liền lôi kéo Đường Tiền Yến trang phục, đưa hắn chảnh về tới đại quân phía trước, tiện thể trả lại hắn một con chiến mã. "Kim ca, ta sẽ không đánh cờ mà, với lại thì một cái nho nhỏ điển kiến, một mình ngươi nhẹ nhàng thoải mái chẳng phải giải quyết." Đường Tiền Yến hai tay mở ra, vẻ mặt vô tội nói. "Giá cốt thiên, điển kiến hy sinh điển thị nhất tộc tất cả huyết mạch." "Nóa, này hoạn quan tâm điên rồi a." Đường Tiền Yến đưa tay ngăn tại lông mày bên trên, nheo cặp mắt lại hướng phía xa xa nhìn lại. Chỉ thấy kia 20 vạn sau lưng quỷ quân, là mênh mông vô bờ màu đen tử địa. Dưới ánh mặt trời, bọn hắn biến kinh khủng hơn làm người ta sợ hãi. Thực tế là mọi người thấy, cái gọi là quỷ quân lại là từng đầu rắn độc lẫn nhau quấn quanh mà thành, chiến mã là do cóc chồng chất về sau, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Tiếp tục bạo càng, ra mặt dày cầu cái nguyện phiếu cái gì có thể chứ. Chương 261, Cửu Phương Tiên Cung một tròng, Cửu Long Đảo, Ôn Hoàng Hạo Thiên Đại Đế, Lữ Nhạc, 1. Chương 261, Cửu Phương Tiên Cung một tròng, Cửu Long Đảo, Ôn Hoàng Hạo Thiên Đại Đế, Lữ Nhạc, 1. Điền Kiến quỷ quân phương trận, mặc dù nhìn như vũng bùn buồn nôn, đồng thời xấu xí vô cùng rất là dọa người, nhưng bài binh bố trận lại đều nhịp, không giống như là chắp vá lung tung mà thành. Với lại cùng lúc trước so sánh, ngoại hình đã rất khác nhau. Phía trước nhất trung ương là 5 vạn quỷ kỵ, hai bên trái phải qua loa dựa vào sau là thống một tay cầm trường kích bộ binh, tổng 4 phương trận, mỗi cái phương trận khoảng 4 vạn người. Chẳng qua tuy nói là trường kích, nhưng hình dạng lại hơi có sự khác biệt. Này kích hình như thương, tại mũi thương một mặt sắp đặt câu nhọn, một chỗ khác có tầm một tháng nha trạng lưỡi đao. Đông đảo quỷ quân dưới chân là nhìn không thấy cuối tử địa, trên đỉnh đầu cũng bị từ dưới đất toát ra lũ lũ hắc khí tiêm nhiễm thành mặc. Đây là thất truyền tề quốc tinh nhuệ chi sư, đủ tề kích lý. Điền Kỵ bị hù kinh ngạc thất sắc, nghẹn họng nhìn chân chối cái cằm thật lâu không thể khép lại. Là cái này tề quốc danh xưng mạnh nhất chi binh tề kích. Kim Thiền híp mắt hướng phía trước nhìn lại. Căn cứ Lam Thư Lâu bên trong thư quyển ghi chép, Trung Nguyên thất quốc nguyên bản đều có một phương vương giả chi sư, là trong quân mạnh nhất tinh nhuệ, chẳng qua theo thời gian biến thiên, bộ phận thành quân chi pháp đã thất truyền. Tân Nguyễn Sĩ, Ngụy Võ Tốt, Triệu Biên Kỵ, Sở Thất Tước, Hàn Kích Sát, Đường Huyền Giáp, Tề Kỵ Kích. Mà Tề Kỵ Kích chính là Tề quốc mạnh nhất bộ đội, thậm chí một lần được xưng là đơn binh mạnh nhất, chẳng qua đã tiêu thanh diện tích trên trăm năm, ngay cả Tôn Tẫn là năm muốn sao chép Tề Kỵ Kích từng huy hoàng, cũng không thành công. Kẻ giết người phải chết, kẻ đả thương người hình, cái này đích xác là nghe đồn Tề Kỵ Kích. Liên tục xác định sau đó, Điền Kỵ trả lời khẳng định nói. Mà theo quỷ quân phương trận càng đi càng gần, trong xe ngựa điển kiến kia để người dùng mình tiếng cười vậy ngày càng rõ ràng. Chỉ là mấy vạn tần cẩu, cũng dám cản quả nhân vương giả chi sư, quả thực là muốn chết. Quả nhân các tướng sĩ à, cho quả nhân đem bọn này tần cẩu đầu chặt đi xuống, ba chữ còn chưa nói ra miệng, liền thấy tần quân cung nọ phương trận trước lạc dương, đem cao cao đứng lên tay phải đột nhiên vung xuống. Phá! Bạch y váy ngắn, thân mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại tư thế hiên ngang, ánh mắt như lưỡi kiếm chi phong. Ra tay quả quyết hảo không một chút kéo dài, làm việc tĩnh như xử nữ, động như lôi đỉnh bạc quân. Chỉ thấy hàng trước cung nọ bình tại bắn hết một vòng về sau, liền lui ra phía sau ba bước, thay đổi mũi tên. Mà hàng thứ hai thì là theo sát mà lên, lặp đi lặp lại thay phiên. Đầy trời màu đen mũi tên bạch phá đỉnh đầu trời cao, tiễn như châu chấu, phá địch diệt khấu. Quỷ quân trong khoảnh khắc liền ứng tiếng ngã gục, vô số rắn, con nết bị mũi tên xuyên qua người, dãy rủa cơ thể liều mạng dãy rủa. Chẳng qua rất nhanh, những thứ này ngã xuống đất quỷ quân lại lần nữa bò lên, dường như là từng cái giết không chết u hồn đồng đạo. Các ngươi tại chỗ chờ lệnh, ta trước đi dò thám hư thực. Kim Tiền hạ lệnh về sau, liền cưỡi lấy bạch long câu lôi kéo Đường Tiền Yến, trước một bước liền xông ra ngoài. Thất đạo tử lôi hóa thành lôi tương từ trời rơi xuống, đem quỷ quân trận hình cùng trên đất hắc tương tách ra, với lại Kim Tiền thì là đắm chìm trong trên lôi hải, hướng phía Điển Kiến chỗ chiếc xe ngựa kia đánh tới. Ngư Phúc một kiếm vung xuống, xe ngựa lên tiếng mà đứt. Cũng đúng thế thật giá cô thiên gây nên. Chỉ thấy trong xe ngựa là một đống cùng loại hỗn hợp có nhân thể các loại bộ kiện to lớn cục thịt. Cục thịt thượng cắm đầy cánh tay, đùi, còn có nam nhân căn khí, người phụ nữ kim khe cùng từng viên một thất khiếu chảy máu, chớp miệng rộng, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào đâu. Nếu là Tôn Tấn Hòa Điển Kỵ ở đây, liền có thể nhận ra những thứ này đầu chủ nhân đều là Điển Thị tông tộc. Cục thịt thượng những thứ này tàn chi, khí quan hình như có ý thức tự chủ bình thường, qua lại giao hợp. Mà Điển Kiến kia núi rộng ra mấy chục lần mặt, thì sinh trưởng ở chính giữa. Chẳng qua, nguyên bản không cần, không tóc, không lông mày Điển Kiến. Lúc này lại đem trăm đầu đầu lưỡi dán ở dưới cằm, là cần. Đem ruột chèn sau đầu, là phát. Đem đứt chi đính vào trên mắt, là lông mày. Kim Tiền, ngươi chính là Kim Tiền, Trung Ly Khương tiện nhân kia nhớ mãi không quên nam nhân. Đột nhiên, Điển Kiến kia cực kỳ hưởng thụ nét mặt, trở nên dữ tợn vô cùng. Đen nhánh miệng há ra, liền phun ra như nước sông một cuộn trào mãnh liệt hắc tương. Này hắc tương dính thịt liền tan gặp cốt thì hóa, kịch độc vô cùng. Tránh cũng không thể tránh phía dưới, Kim Tiền chỉ có thể trước hết để cho Bạch Long Câu nhảy lên thật cao, nhảy đến bên cạnh một chỗ cao điểm bên trên. Thứ này, tựa như là trong Thiên Cung Lữ Nhạc trưởng quản nước thủy, chẳng qua độc tính dường như không có trước kia gặp mạnh, hiện tại bản đại gia miễn cưỡng cũng được, chống cự. Bạch Long Câu cái mũi phun ra hai đạo ngọn lửa, hình như có suy nghĩ nói. Nhược thủy, Lữ Nhạc, Kim Tiền cùng Đường Tiền Yến đồng thời cúi đầu, nghi ngờ hướng phía Bạch Long Câu hỏi. Cửu Long trong Thiên Cung một cái tiên, chơi độc hạ lưu, không đáng nhắc đến, chẳng qua bản đại gia còn nhớ, 5000 năm trước Lữ Nhạc kia tên trọc sau khi chết, Nhược Thủy cũng liền cùng nhau biến mất, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Bạch Long Câu không nghĩ ra, Cửu Phương Thiên Cung bên trong Nhược Thủy, làm sao lại như vậy xuất hiện tại một cái trên người phàm nhân, hơn nữa còn mặc cho hắn điều khiển. Cái này thật có chút bất thường. Hắn là chết như thế nào? Đường Tiên Yến khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Người có thể giết nhân, tiên liền có thể sát tiên, chẳng qua kia tên trọc tựa như là tuổi thọ chấm dứt, không đến kịp nối liền. Chẳng qua nhắc tới cũng kỳ lạ, trong đoạn thời gian đó, hình như chết mất tiền có không ít cái. Bạch Long Câu đột nhiên nhớ tới, chính mình tại Cửu Phương Thiên Cung bên trong đoạn kia không buồn không lo thời gian. Chết giả. Như thế phá vỡ Đường Tiền Yến trước đó nhận biết, trong lòng của hắn Cửu Phương Thiên Cung bên trong đám kia đồ chơi, không phải là đồng thọ cùng chơi đất nha, làm sao còn sẽ chết giả. Tốt, ngươi nói trước đi có cái gì nên địch kế sách. Kim Tiền nhìn phong gấp lãng cao quần quần nước thủy, ngắt lời Đường Tiền Yến, hướng phía Bạch Long Câu hỏi. Thiên Cung tối âm độc nhất chi thủy, chỉ cần dính vào ngay lập tức hồn tiêu xương vỡ, không còn bạc tiếp, liền xem như âm gian đám kia tiểu quỷ cùng Phật môn con lửa chọc đến, đều phải chết ở bên trong. Chẳng qua mà Bạch Long Câu tà mị cười một tiếng, đem ngựa mặt nhắm ngay Kim Tiền sau mới tiếp tục nói. Chẳng qua này nhược thủy dường như không có trước kia lợi hại như vậy, với lại tiểu tử ngươi lại bất tử bất diệt, đoán chừng năng lực ngạnh kháng tiếp theo. Ngay tại Bạch Long Câu vừa nói hết lời lúc, chỉ thấy xa xa kia đống Điển Kiến, đột nhiên theo trong miệng rỗi ra một cái vừa dài vừa thô đầu lưỡi. Đầu lưỡi cuốn một cái, liền cuốn lên ngập trời nhược thủy hướng phía Kim Tiền bọn hắn đánh tới. Ngươi trẻ tuổi, giao cho ngươi, bản đại gia thực lực bây giờ chưa đủ, thì không tới thăm dự. Cái mông dùng sức một vệt lên, Bạch Long Câu liền đem Kim Tiền từ trên lưng hướng thẳng đến Điển Kiến quan tới, mà chính mình thì cùng Đường Tiền Yến mượn cơ hội trượt hướng về phía một phương hướng khác. Bị màu đen yếu nước chìm ngập về sau, Kim Tiền trên người giáp trụ trong nháy mắt tăng dã, ngay cả làn da cũng biến thối rữa không chịu nổi, lộ ra cơ thể phía dưới màu trắng xương cốt. Phù Tang Dương Cốc Tấu Ngọc Thần, sinh tại tâm, ra ngoài thể, có thể mặc lăng tiêu, có thể đoạn cửu lưu, thập lôi chính pháp, bắt lôi ngọc thần. Chương 261, Cửu Phương Thiên Cung một tròng, Cửu Long Đạo, Ôn Hoàng Hạo Thiên Đại Đế, Lữ Nhạc 2. Chương 261, Cửu Phương Thiên Cung một tròng, Cửu Long Đạo, Ôn Hoàng Hạo Thiên Đại Đế, Lữ Nhạc 2. Nhược thủy bên trong Kim Tiền, nhắm mắt ngâm tụng, mặc dù này chính ngọc thần lôi vận dụng còn cũng không phải rất nhuần nhuyễn, nhưng dưới mắt lại là thích hợp nhất cách đối phó. Lần này, ngọc thần lôi không giống dĩ vãng từ trên trời giáng xuống, mà là theo Kim Tiền trái tim bắn ra. Đông đông đông, nhịp tim rung động tiếng như nổi trống chấn động, khẽ khẽ tia chớp theo thất khiếu tuôn ra. Chỉ thấy sau một lát, Kim Tiền toàn thân trên dưới bị bạch bên trong tấu xanh ngọc thần lôi đoàn đoàn bao vây, giống như bám vào một tầng lôi minh giáp trụ. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, Kim Tiền liền cầm trong tay ngư phúc vòng qua nhược thủy, một kiếm đem Điển Kiến tấm kia to lớn mà mặt xấu xí chém thành hai nửa. Kết thúc. Kim Thiền trở lại nhìn lại, nhưng lại phát hiện xa xa Quỷ Quân vẫn như cũ cùng Lý Tín, Tử Ngạn đám người chém giết cùng nhau. Tê kích kích, tăng thêm bất tử chi khu, nhân số nghiền ép, lại thêm Kim Thiền giải độc đục đan, một khỏa vẹn vẹn chỉ có thể kéo dài thời gian một nén nhang. Trong lúc nhất thời, tần quân 7000 người mặc dù không sợ sinh tử, nhưng lại sinh lòng một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Mà phía sau Lạc Dương đang trầm tư một lát sau, liền quả quyết huy động quân kỳ ra hiệu đại quân trước hướng sau rút lui. Cung nỏ binh thì là đem doanh lâu bố thí kia một tia quốc vận hội tụ tại trên đầu tên, sau đó một một bắn ra. Lần này bị bắn trúng Quỷ Quân lại không cách nào lại lần nữa đứng lên, chết mất rắn độc tại qua loa rẽ rủa sau đó liền hóa thành hàng luồng khói đen trôi hướng xa xa điểm kiến. Đang nhìn đến quốc vận có hiệu quả về sau, 7000 tần quân tướng sĩ sôi nổi bắt trước, tại cung nỏ binh bắn hết cuối cùng một cái tiên về sau, liền lại lần nữa giết trở về. Kim Thiền, ngươi cái đê tiện giá hỏa vì sao còn sống sót? Bị chém thành hai khúc điểm kiến, hai quả nhãn cầu một trái một phải, nhìn chòng chọc vào Kim Thiền. Mà ánh mắt này bên trong, trừ ra căm hận bên ngoài nhiều hơn nữa thì là ghen ghét. Thường hực như lửa ghen ghét chính mình vương hậu tại sao lại ái mộ tại người nam nhân trước mắt này. Ghen ghét chính mình rõ ràng là một nước chi vương, nhưng lại sinh thành bộ này điệu dạng, người trước mắt rõ ràng chỉ là cái nho nhỏ tướng quân, nhưng lại anh tuấn tiêu sái. Thời gian về đến hơn 10 ngày trước, Trung Ly Khương một đêm kia kỳ thực cũng không có thất bại. Giá cô thiên kịch độc quả thực ăn mòn điền kiến, mà bị điền kiến đùa bỡn qua những kia các chàng trai, vậy đem trong tay lợi nhận đâm vào trong cơ thể của hắn. Quả nhân không nên chết, quả nhân phải sống sót, các ngươi bọn này tiện nhân toàn bộ cũng chết không yên lành. Thùng trăm ngàn lỗ điền kiến nằm rạp trên mặt đất, nước mắt, nước mũi hòa với huyết thủy, bôi lên mặt mũi tràn đầy. Chẳng qua tại trước khi chết trước một giây, điền kiến trên ngón tay giá cô thiên dường như cũng là cảm ứng được hắn không cam lòng cùng oán hận. Thế là hóa thành một cái xanh biếc rắn độc đối với điền kiến nhìn nhau. Muốn tiếp tục sống sao? Nghĩ, quả nhân muốn sống, quả nhân nghĩ trường sinh bất tử, quả nhân muốn giết sạch đám này cậu tạp phái. Ta có thể để cho ngươi tiếp tục sống, chẳng qua ngươi muốn hiến tế các ngươi điển thị nhất mạch 674,000501, hai người, tất cả mệnh cách, ấp đức còn có kia từng cố bẩn tiểu huyết đủ, vì ta lại lần nữa đúc thân. Có thể, có thể. Lúc này điển kiến đã cái gì cũng không để ý tới, đừng nói điển thị nhất mạch, liền xem như hy sinh tất cả thể nhân, hắn cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Ha ha, trăm năm trước ta quả nhiên không có nhìn nhầm, các ngươi điển thị mạch này hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, âm hiểm, độc ác, một ngày kia chắc chắn sẽ có một người vì ta tích lũy đủ mệnh cách cùng ấp đức. Giá cô thiên phun lời rắn, vỡ ra miệng lớn tựa hồ là đang bật cười. Mấy trăm năm trước, chưa bao giờ nhận qua chủ giá cô thiên, một chút liền coi trọng ngay lúc đó điển thị tổ tiên, nhận làm chủ trợ hắn thay thế Khương thị đã trở thành tế vương. Mà lúc đó điển thị tổ tiên điển cùng quang vẫn chỉ là một cái giết huynh bá tàu ác đồ. Quả nhân không riêng phải sống sót, quả nhân còn muốn một bộ hoàn chỉnh thân thể, quả nhân muốn cảm thụ nam nhân mới có vui vẻ, còn muốn cảm nhận được người phụ nữ vui vẻ. Từ Trung Ly Khương vừa rồi trào phúng cùng vũ nhục về sau, điển kiến kia nguyên vốn là không bình thường nội tâm, biến càng thêm mặt mẹo. Giờ khắc này, hắn thậm chí nổi điên đến muốn vì một người thân thể làm được nam nữ cộng đồng sự tình. Ha ha, ta có thể thỏa mãn ngươi, để ngươi năng lực đồng thời cảm nhận được mấy bạn nam nữ đồng thời giao hợp khoái cảm. Giá cô thiên vừa nói, một bên phun ra một ngụm nọc độc, đem sững sờ ở bốn phía nam đồng trong nháy mắt dung thành huyết thủy. Vậy ngươi vội vàng đến a, quả nhân sắp đau chết. Điền kiến lại nhìn thấy hy vọng sống sót về sau, biến càng thêm cuồng loạn lên. Mà giá cô thiên tại nghe nói như thế, liền lộ ra răng nanh một chút chui vào điền kiến trong đầu. Ha ha, ta lữ nhạc cuối cùng quay về. Hoa điền xây hòa làm một thể sau giá cô thiên. Càn rỡ cười lớn. Cô Hà bên cạnh, Kim Thiền tay phải cầm thập chỉ ngư phúc kiếm, chuẩn bị lần nữa chém về phía Điền Kiến, đem đối phương triệt để vỡ nát. Chẳng qua, ngư phúc còn chưa vung xuống, trước người này đống to lớn khối thịt liền đột nhiên bành trướng, sau đó hóa thành một cái côn thịt, bay thẳng bầu trời mà đi. Mà khắp nơi trên đất ngược thủy thì là vây quanh côn thịt ngược dòng xoay quanh mà lên. Trong trượng côn thịt đỉnh, là Điền Kiến viên kia buồn cười đầu to. Chẳng qua lúc này Điền Kiến, hai quả nhãn cầu một trên một dưới trắng dã, hai cây lông mày trung ương, dựng thẳng vỡ ra một đạo thật dài lỗ hổng, đem cả cái đầu phân làm ba cánh, biến thành ba cái đầu. Lữ Nhạc, ngươi đáp ứng nhường quả nhân sống tiếp, ngươi chỉ là quả nhân khí cụ, ngươi đây là muốn làm gì? Ba cái đầu giận dữ hét lên. Ha ha, khí cụ, chỉ là một phàm nhân cũng xứng nhường bản tiên biến thành khí cụ, ta để ngươi sống lâu mấy ngày, cũng làm cho ngươi cảm nhận được nam nữ giao hợp chi nhạc, thân thể này cũng nên trả lại cho ta. Giọng Lữ Nhạc vừa hạ xuống dưới, liền thấy ba cái đầu bên trên, Điền Kiến ra mặt trong nháy mắt hòa tan, thay vào đó thì là ba viên mặt như màu xanh, phát dường như chu sa, miệng lớn răng nanh, một đầu sinh tam mục quái vật. Mà này còn chưa kết thúc, chỉ thấy cao trăm trượng cô thịt bắt đầu hướng bốn phía quyết tán, hình thành xương sống, bẽ cốt, huyết nục cùng sáu cái cánh tay. Chỉ trong lát, chỉ thấy một cái cùng trung nam sơn cân bằng mặt huyết nục áo bào đỏ, mặt xanh nhanh vàng, ba đầu sáu tay cự nhân thỉnh lính xuất hiện. Cự nhân ba cái đầu bên trên ấn đường rỗi ra một đạo thủ văn, giống như một đầu nửa mở con mắt, mà ở thân thể hắn bốn phía nhược thủy vây quanh, chọc trời bồng bền. Con mắt một khỏa như lửa vòng, một khỏa như miền đến, sáng lên tối sầm lại, chiếu xạ ở trên mặt đất. Ta dựa vào gia hỏa này không là chết sao? Bạch Long Câu mở ra mã miệng, kinh ngạc chầm chầm vào bầu trời nói, hắn là ai? Trừ ra Thanh Đồng Tiên Cung bị kia Kim Thiền cùng Bạch Long Câu bên ngoài, Đường Tiên Yến cũng là lần đầu như thế trực diện nhìn thấy Cựu Phương Tiên Cung bên trong tiên. Nhược Thủy đi tới không cần tuyển, Chu Du Thiên Hạ Diệu tự dưng. Dương Thần xuất khiếu người khó gặp, Thủy Hồ dắt tới chuyện càng huyền. Cựu Long đảo nội kinh tu luyện, Thiên Cung trong môn tà trước hết nhất. trong bụng rời long cũng khẳng hổ, bắt đến một chỗ từ chịu được. Luyện thành thuần dương càn kiện thể, tiêu giao tùy ý đại la tiên. Như hỏi nạp tử tên họ gì? Lữ Nhạc thanh danh tứ hải truyền. Cửu Phương Tiên Cung một trong, Cửu Long đảo, Ôn Hoàng Hạo Thiên đại đế, Lữ Nhạc. Bạch Long câu tứ chi thì thầm hướng sau rút lui, chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Về bảy quốc đặc biệt binh chủng, tề kích kích, tần vệ sĩ, hứng thú có thể tra một chút, cũng không phải là bịa đặt. Lữ Nhạc, hứng thú các minh đệ, cũng được, đi thăm dò một chút. Chương 262, Phật môn kim tiền hiện thân, thiên hạ vốn là nên vô tiền, kim tiền tù bình tiên nhân Lữ Nhạc. Một, chương 262, Phật môn kim tiền hiện thân, thiên hạ vốn là nên vô tiền, kim tiền tù bình tiên nhân Lữ Nhạc. Một, Bạch Long câu tại lúc nói chuyện, đã thì thầm rút lui đến trăm thước có hơn, trước đó cố kia phách lối kình vậy biến mất vô tung vô ảnh. Chẳng qua cũng không phải này Lữ Nhạc làm năm lợi hại đến mức nào, mà là bây giờ Bạch Long câu thực lực trăm không lưu hai, lại thêm cùng Lữ Nhạc từng có chút ít khúc mắc, hay là trước tránh một chút vi diệu. Muốn chạy. Đường Tiên Yến nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó đột nhiên quay người, từ trong ngực rút ra mấy sấp phù lục ném tới, đem Bạch Long câu tứ chi đuổi ngựa một mực trói lại. Lâm Yêu, ngươi nhanh cho bản đại gia vung ra, năm đó ở thiên cung, ta cùng lão đại giết vào Cửu Long đảo, hái được Lữ Nhạc vật nhỏ này một cái đầu, chặt hắn hai cái cánh tay, kém chút ngay trước chúng tiên mặt đem hắn giết chết. Gia hỏa này nếu hiểu rõ ta còn sống sót, nhất định phải mà tính sổ sách, ngươi mau buông ta ra, chậm thêm thì không kịp chạy. Vừa nghĩ tới làm năm tự mình có nhìn kim tiền, không để ý chúng tiên ngăn cản thẳng vào Cửu Long đảo, ngay trước Cửu Long đảo tất cả tiên nhân mặt, mạnh xé Lữ Nhạc hình tượng, Bạch Long câu kia thật dài mặt ngựa thượng thì mồ hôi lạnh. Bây giờ kim tiền không có ở đây, Lữ Nhạc nếu là phát hiện mình ngay ở chỗ này, không đem da của mình cho lột bỏ đến mới là lạ. Kim ca vì sao sẽ làm như vậy? Đường Tiên Yến có hiểu. Tiểu tử này phụ mệnh gọi Ôn Dịch Trung, dẫn đến trung hoang trong một năm chết rồi tuyệt đối người, Kim ca khó chịu thì tới tìm hắn tính sổ. Nghe nói như thế, Đường Tiên Yến thoáng có chút giật mình. Nguyên lai đang cùng mình biết nhau trước đó, Kim Thiền liền đã là như thế. Ha ha, không hổ là Kim ca. Làm hư, xảy ra đại sự. Vừa khen hết một câu, Đường Tiên Yến sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên nghĩ đến, tất nhiên Lữ Nhạc sẽ tìm Bạch Long câu tính sổ sách, như vậy gặp phải cùng mấy ngàn năm trước giống nhau như lúc một cái khác Kim Thiền, đây chẳng phải là quay đầu hướng xa xa nhìn lại. Quả nhiên, thân hình cao như sơn nhạc tầng loan Lữ Nhạc, giờ phút này đã không người xuống, ba tấm đây giao áo thành còn muốn lớn mặt, vòng qua tầng mây xuống dưới quan sát, mà khoảng cách phiến đại địa này vậy bèn bèn không đến trăm trượng khoảng cách. Tóc đỏ che khuất bầu trời, mặt xanh nhanh vàng dữ tợn vô cùng, chín con mắt gắt gao khóa chặt trên mặt đất như là kiến hôi lớn nhỏ Kim Thiền. Mà thấy cảnh này, xa xa Lý Tín, Tử Ngạn đám người thân thể toàn bộ cũng run nhẹ nhẹ, một cỗ phát ra từ nội tâm sợ hãi, để bọn hắn ngay cả vũ khí trong tay đều có chút cầm không vững. Tiểu này sợ hãi không riêng gì vì Lữ Nhạc thân thể cùng hình dạng, mà là một loại khắc vào huyết nục, dung nhập trong xương tủy ký ức, nhân loại bị Cửu Phương Thiên Cung nô dịch vô số cái năm tháng nguyên thủy sợ hãi. Cái này chính là doanh sở nói tới tiên sao? Nghĩ không ra thế gian thật có vật này. Lữ Bất Vi đứng ở hậu phương, hai mắt trợn lên ngẩng đầu nhìn bầu trời, cưỡng ép ức chế lấy nội tâm cũ kia dâng lên sợ hãi. Tay phải ngưng nuốt dâu, trong tay trái thì là chống chân làm sao. Một đôi hoàng kim làm thành hạt châu, chẳng biết lúc nào đã rơi xuống đất. Toàn quân hướng bắc rút lui, không được sai sót. Những người này, chỉ có Lạc Dương một người không bị ảnh hưởng. Chỉ thấy nàng cưỡi lên một con ngựa trắng, một bên chạy, một bên hướng phía ngẩn người đám người hô to. Mặc dù lúc này quỷ quân vậy ngưng hành động, nhưng Lạc Dương hiểu rõ, nếu là này 67.000 người tiếp tục lưu lại nơi này, tuyệt đối sẽ hài cốt không còn. Bên kia, Kim Thiền, vừa rồi thấy ngươi, bản tiên liền cảm giác không thích hợp, trên người ngươi thế mà không một tia Phật quang tiên khí, quả thực thì cùng những tia thịt chân tế phẩm đồng dạng. Ba miệng mở lớn đồng thời mở ra, vẹn vẹn a ra khí thì cùng gió mạnh mưa rào bình thường, nhường người ở ngoài xa đứng không vững. Vì Lữ Nhạc chết bởi hơn 5.000 năm trước, cho nên hắn lúc này còn cũng không biết, hắn biết nhau cái đó Kim Thiền đã vì thịt là môn, vì cốt là khóa, hy sinh chính mình phong ấn Cửu Phương Thiên Cung dài đến ngàn năm lâu. Cho nên trong lòng vẫn như cũ có chút kiêng kỵ, dù sao chính mình một cái đầu, liền bị đối phương sống sờ sờ rút ra. Ngước cổ, Kim Thiền không nói tiếng nào, cũng không biết nên nói cái gì. Kẻ trước mắt này, còn không phải thế sao trong Phật môn rỗi ra cánh tay kia, mà là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiên. Được rồi, bản tiên tất nhiên lại lần nữa lâm thế, liền thì không so đo chuyện lúc trước, đối đãi ta lại đứng vào tiên ban, liền khai đàn thiết tiến nói cho Cửu Phương Thiên Cung, này tiên nhân trùng sinh chi pháp. Dứt lời, chỉ thấy Lữ Nhạc lại lần nữa đứng thẳng người, sau đó hai chân uốn lượn, dùng sức đạp một cái liền hướng phía thiên không bay đi. Chẳng qua, ở trong mắt tiên nhân nhẹ nhàng đập mạnh, lại làm cho mặt đất đứt gãy, núi lở thành rơi, nước sông đảo ngược. Ha ha, này kẻ ngốc còn không biết lão đại đã hết rồi, cũng không biết thiên cung bị phòng, còn lại đứng vào tiên ban đâu, nằm mơ đi thôi. Bạch Long Câu lúc này đã nhìn ra, này Lữ Nhạc cơ thể mặc dù không thay đổi, nhưng lại cùng mình giống nhau ít tiên khí, nhiều lắm là cũng coi như là bán thành phẩm tiên nhân đi. Thậm chí so với làm ngày tại Hàm Cốc Quan, Kim Thiền kia lâm giới thành tiên còn kém rất xa. Lâm Yêu, đi, này kẻ ngốc lên trời sau khi thất bại, chúng ta cùng nhau tìm cơ hội xử lý hắn. Hắn bộ này thị xương nếu là có thể thuận lợi luyện hóa, bản đại gia liền có thể khôi phục non nửa thực lực. Bạch Long Câu giống như một tên du côn một dạng, trong lỗ mũi phun ra lửa, khí thế phách lối vô cùng. Mà lúc này trên bầu trời, Lữ Nhạc bay hồi lâu sau mới phát hiện không thích hợp. Theo lý mà nói, Cửu Long đảo nên thì tại bên trong vùng thế giới này mới đúng, nhưng vì sao nơi đây lại dấu tuyết? Lẽ nào là thiên cung xảy ra vấn đề gì? Lữ Nhạc sáu cánh tay đồng thời chụp vào đầu, tại một hồi suy tư sau đó, liền từ trong miệng phun ra màu đen nhược thủy, chuẩn bị dùng cái này thiên cung bên trong nhược thủy cọ rửa phương thiên địa này, xem xét Cửu Long đảo rốt cục đi nơi nào. đen nghịt nhược thủy như ngân hà rộng lớn, phiêu phủ ở Lữ Nhạc đỉnh đầu, trọn vẹn bao trùm cô hà vì đông, tề quốc tất cả thổ địa. Nhường ban ngày trong nháy mắt bước vào hắc dạng. Mà lúc này nhược thủy, mặc dù còn không phải trong thiên cung kia hồn tiêu sương vỡ, không còn bạn kiếp âm độc nhất chi thủy, nhưng nếu là toàn bộ rơi xuống, cũng có thể đem phương này thổ địa bên trên biến thành tử địa, không ai có thể sống sót. 3000 nhược thủy, gọi Cửu Long đảo hiện thân. Lữ Nhạc sáu tay bấm quyết, sau đó ấn đường ba con mắt bắn ra trận trận ánh sáng mạnh, diễn hóa Cửu Long đảo chỗ. Mà này đầy trời nhược thủy, vậy từ không trung tùy theo rơi xuống. Lúc này trên mặt đất, tần quân mỗi cái mặt xám như cho tàn, này ngập trời nước sông, để người tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui. Lý Tín, Từ Ngạn các tướng lãnh, mặc dù vẫn luôn nắm chặt vũ khí trong tay, không để cho hắn rớt xuống, nhưng nội tâm lại sớm đã từ bỏ dãy rủa. Ngay cả Lạc Dương cũng trở nên ngây người bất lực, trong lòng cảm thán này tiên người thủ đoạn quả nhiên thông thiên, tuyệt không phải phàm nhân có thể chống cự. Mà lúc này, chỉ có Kim Tiền một người như thường. Chỉ thấy hắn tay trái dẫn lôi, tay phải cầm ngư phúc chuẩn bị chèn ấn đường, dự định mở ra trung giải binh nhân, cố gắng đi liều một phen. Người trẻ tuổi, đầu tiên chờ chút đã, không cần phải gấp ra tay. Ngay tại Kim Tiền chuẩn bị động thủ một khắc, Bạch Long Câu chở đường tiền yến phi chạy vội tới. Hừ, nay kẻ ngốc muốn dùng nhược thủy rửa sạch thiên địa, sau đó diễn hóa xuất thiên cùng phương hướng, thật coi lao đại là chết vô ích. Theo Bạch Long Câu khinh thường lạnh hừ một tiếng sau, chỉ thấy bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo thất thải Phật quang. Chương 262, Phật môn Kim Tiền hiện thân, thiên hạ vốn là nên vô tiên, Kim Tiền tù bình tiên nhân Lữ Nhạc. 2, chương 262, Phật môn Kim Tiền hiện thân, thiên hạ vốn là nên vô tiên, Kim Tiền tù bình tiên nhân Lữ Nhạc. 2, mà ở vào nhược thủy rơi xuống đường tắt bên trong, một cái dùng huyết đục chế thành cửa lớn đột nhiên xuất hiện, mà cửa lớn trung ương, Hoành Liệt nhìn một cái dùng bạch cốt trồng chất mà thành khóa cửa. Cửa lớn mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, thậm chí có chút không rõ ràng, nhưng lại cho trên mặt đất tất cả mọi người một loại sức lực cùng an tâm. Kéo kẹt chỉ thấy khóa cửa xoay tròn nửa vòng, như thái hồ kích cỡ tương đương môn, liền nhẹ nhàng mở một đạo khe hẹp. Vẹn vẹn chỉ dùng một cái hô hấp, liền đem này đẩy trời nhược thủy toàn bộ hút vào. Thiên cung vật, ta không cho phép xuất hiện tại phàm gian. Trong môn, truyền ra một đạo cùng Kim Tiền giọng giống nhau như lúc, chỉ là thanh âm này nhiều hơn mấy phần trang nghiêm cùng thần thánh, còn có một loại vô địch thiên hạ uy nghiêm. Kim Tiền, lão đại, Kim ca. Trên trời Lữ Nhạc, trên đất Bạch Long Câu cùng đường Tiền Yến đồng thời tề hô. Đạo thanh âm này mặc dù ngàn năm chưa từng nghe qua, nhưng Bạch Long Câu cùng đường Tiền Yến lại vĩnh viễn không cách nào quên mất. Lão đại không chết, lão đại còn sống sót, ha ha, lão đại thế mà còn sống. Bạch Long Câu vui đến phát khóc, hai con tráng kiện chân trước đem đường Tiền Yến ôm thật chặt ở má. Nước mắt trên mặt dường như là dùng như chút nước đi ra đồng dạng. Bị xối thấu đường Tiền Yến vậy không so đo, trên mặt nét mặt cùng Bạch Long Câu giống nhau như lúc, đồng dạng nước mắt tuôn đầy mặt. Trái lại trên bầu trời Lữ Nhạc, vị này vinh thế đều không thể quên âm thanh, bị hù đưa tay liên tục sờ hướng cổ của mình. Ban đầu ở Cửu Long đảo, Kim Thiền sống sờ sờ đem đầu mình rút ra chẳng cảnh, dường như lại lần nữa nhớ lại lên. Không đúng, Kim Thiền tại sao lại phong bế tiến về Thiên Cung con đường? Ta chết những năm này rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Mà trong môn người nếu là Kim Thiền lời nói, phía dưới kia tiểu tử kia là ai? Tại sao lại như thế giống nhau? Lữ Nhạc bối rối, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Với lại thêm nhược thủy bị hút vào trong môn, mình đã không có diễn hóa Thiên Cung phương hướng thủ đoạn. Lữ Nhạc, ngươi này chết mất tiên nhân, thân thể tất nhiên đã hóa thành giá cô thiên là phàm nhân sử dụng, liền không nên phục sinh. Ta hôm nay thì lại tiễn ngươi một đoạn đường. Có hơi mở ra Phật môn bên trong, đột nhiên bắn ra một thanh kim quang chói mắt cửu hoàn tích trượng. Chôi này hoàn gậy lớn như núi cao, trong nháy mắt liền đứng ở Lữ Nhạc trước người, sau đó nặng nề nện xuống. Kim Thiền, ngươi nghĩ thí tiên sao? Lữ Nhạc kinh hãi, đừng nói là bây giờ chính mình chỉ có tiên nhân thân thể, nhưng cũng không tiên nhân chi khí, liền xem như thời kỳ cường thịnh, cũng tuyệt không phải này Phật môn đệ nhất cuồng đồ đối thủ. Sáu cánh tay cản lên đỉnh đầu, cố gắng chống cự, nhưng cửu hoàn tích trượng nhẹ nhàng thoải mái, dường như là chém dưa cắt rau một dạng, chặt đứt hắn năm cánh tay, sau đó đem ba cái đầu trong nháy mắt truy phát nổ hai biên, tiên huyết từ không trung vung xuống, Lữ Nhạc bị cái này gậy trực tiếp truy vào mặt đất, ném ra một cái hố to. Kim Thiền, thiên hạ này há có thể vô tiên, nhanh cho ta và khai môn. Trong môn chỉ nghe một đạo to như trung, nhưng lại sát ý nổi lên bốn phía, âm thanh gần như cùng hướng quát. Vẹn vẹn thì cái này cũng họng, liền để trên đất người ngắn ngủi lâm vào ủ thai hôn mê trong. Hừ, thiên hạ vốn là nên vô tiên. Kim Thiền nói xong, này phiến đại môn liền triệt để khép kín, sau đó tiêu tán ở giữa không trung. Chẳng qua tại tất cả mọi người không có phát hiện chỗ, một tấm nho nhỏ giấy màu vàng từ bên trong cửa bay ra. Giờ này khắc này, nơi này tất cả mọi người, bao gồm xa xa bắt trốn tần quân cùng tề quốc phụ cận còn sót lại bách tính, toàn bộ cũng không biết cái kia ngôn ngữ thứ gì. Tiên nhân, thiên hạ này thế mà thật sự có tiên nhân, hơn nữa còn cùng tần quốc tân nhiệm quân thần Kim Thiền liên quan đến, thậm chí này Kim Thiền có thể chính là tiên nhân hạ phàm. Lập tức, tần quân tất cả mọi người cùng nhau hướng lấy bọn hắn chủ tướng chú mục hành lễ, hô to tướng quân uy vũ. Mà tề quốc bách tính thì là sôi nổi quỳ lạy, một bên thành tín dập đầu, một bên lẩm bẩm Kim Thiền tên. Khẩn cầu vị này tần tướng có thể giải cứu tề quốc, giải cứu trận này nạn đói thiên tai. Mà rơi xuống tại trong hố sâu Lữ Nhạc, bị một gậy đập bể hai cái đầu, mặc dù không chết, nhưng cơ thể đã bắt đầu rạn nứt. Chỉ trong lát, chỉ thấy tạo thành hắn thân thể điển thị nhất tộc thi thể, sôi nổi giải thể chất đầy hố to. Mà Lữ Nhạc thế mà cũng biến thành thường nhân lớn nhỏ. Chỉ là kia phiên bộ dáng nhưng không có biến, vẫn như cũng là người khoác huyết nhục áo bào đỏ, mặt xanh nhanh vàng, phát dường như chu sa, duy nhất còn đang ở một cái đầu bên trên, cũng là lạ mặt Tam Mục. Lữ Nhạc, còn biết nhau bản đại gia sao? Bạch Long Câu đứng ở hố sâu bên cạnh xuống dưới nhìn xuống, cái eo vậy lại lần nữa tức giận. Mà ở bên cạnh của nó thì đứng Kim Tiền cùng Đường Tiên Yến. Là ngươi, Thiên Cung thứ nhất ác mã. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt ghét tị, làm năm Kim Tiền đại náo Cửu Long Đào lúc, này thất ác mã khả không ít ở trong bóng tối cho mình đá hậu. Mặc dù đoạn mất năm cái cánh tay, nhưng Lữ Nhạc vẫn như cũ đứng dậy, hướng phía Bạch Long Câu giết tới. Ta nhổ vào, chỉ bằng ngươi. Làm năm là gõ phá trung tiểu tạm bao, hiện tại vẫn như cũ là tiểu tạm bao. Trường quản thế gian ôn dịch ôn hoàng hạo thiên đại đế, Lữ Nhạc, mặc dù tại Cửu Long Đảo chỉ là cái tiểu tiên, nhưng cũng vòng không được có người như thế làm cản. Nhìn Lữ Nhạc hướng mình đánh tới, Bạch Long Câu không sợ chút nào, chỉ là hướng về sau rút khỏi một bước, núp ở sau lưng Kim Tiền. Tiểu tạm bao, ngươi qua đây a, không tới ra ra xem thử ngươi. Nghe được Bạch Long Câu kêu gào, Lữ Nhạc lúc này mới phát hiện, trước mắt cái này cùng cái đó Kim Tiền giống nhau như lúc người. Người rốt cục là ai? Phát ra từ nội tâm sợ hãi, nhường Lữ Nhạc dừng bước. Kim Tiền. Dứt lời, Kim Tiền liền cầm lấy ngư phúc, vung ra một đạo bạch sắc lôi tường, nhảy vào trong hồ sâu. Mặc dù bị Cửu Hoàn Tích Trượng trọng thương, nhưng Lữ Nhạc thân thể này nói thế nào trước đó cũng là thiên khu, đối mặt Ngọc Thần Lôi cùng ngư phúc đồng thời công kích đến, lại năng lực vì nhục thân ngăn cản mấy lần. Ta là Ôn Hoàng Hạo Thiên Đại Đế, ngươi chỉ là một phàm nhân, cũng xứng cùng ta lỗ mãng. Dù là rơi xuống tiên ban, nhưng Lữ Nhạc tại xác định người trước mắt này quả thực chỉ là cái phàm nhân về sau, cô kia bẩm sinh cảm giác ưu việt, nhường hắn lập tức nổi trận lôi đình. Mặc dù không có nhược thủy, cũng không có ôn dịch trung kể bên người, nhưng Lữ Nhạc vẫn như cũ có chút thủ đoạn. Chỉ là của hắn theo trong miệng phun đi ra những thứ kịch độc kia, lại đối với Kim Thiền không dạy được bất cứ tác dụng gì. Kẻ ngốc, đừng phí sức, này nhưng là chân chính trường sinh bất diệt chi khu, đừng nói là ngươi, đoán chừng liền xem như đâu xuất cung bị kia, đều không thể đem luyện hóa. Bạch Long Câu như mấy ngàn năm trước một dạng, vụ trộm tránh đạo sau lưng Lữ Nhạc, hai cái chân sau nhảy lên thật cao, một đá hậu liền đem đối phương nửa gương mặt đá nát. Trường sinh bất diệt, không thể nào, tuyệt không có khả năng này, tiên nhân đều làm không cách nào thứ nắm giữ, hắn một phàm nhân dựa vào cái gì có thể làm đến? Lữ Nhạc mặc dù không tin, nhưng nội tâm lại hoảng sợ không thôi. Lôi pháp ngư phúc, thập chỉ lôi lung. Kim Thiền thừa dịp Lữ Nhạc hoảng hốt thời khắc, liền tìm đúng khe hở vùng ra ngư phúc kiếm, đem nó gắt gao khóa tại che kín lôi đỉnh thập chỉ tù lung bên trong. Mang về quân doanh, ta muốn đích thân thẩm vấn. Kim Thiền mặt sắc mặt nghiêm trọng, từ trong ngực xuất ra tấm kia từ bên trong cửa bay ra giấy màu vàng, nhìn thoáng qua sau lạnh lùng nói: "Mà tù binh tiên nhân, Kim Thiền hay là cổ kim lui tới thiên hạ đệ nhất nhân?" Chương 263, Kim Thiền cố ý xóa sạch nửa đoạn sau nội dung, thẩm vấn tiên nhân Lữ Nhạc, 1, chương 263. Kim Thiền cố ý xóa sạch nửa đoạn sau nội dung, thẩm vấn tiên nhân Lữ Nhạc, 1, Kim ca, cái này thằng hoạn ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Gỡ ra thi thể của Điền Thị Tông tộc đống, Đường Tiên Yến đem hấp hối Điền Kiến từ bên trong đào lên. Lúc này Điền Kiến mặc dù còn có một hơi tại, nhưng lại sớm đã không được nhân dạng. Cơ thể thối rữa ngứa, còn chảy mủ dịch. Tứ chi chỉ có mấy đầu gân thịt liên tiếp, nhẹ nhàng kéo một cái thì cùng trong nồi nấu qua thịt một dạng, nát thành vài đoạn. Trong hốc mắt càng là hơn không hề có gì, ngay cả đầu lưỡi cũng theo căn sử xong rơi, cả người chỉ có thể phát ra a a kêu thảm thiết. Thảm nhất còn là nửa người dưới của hắn, không biết bị người đó xương đùi thật sâu cắm vào. Chẳng qua bộ dáng này, ngược lại cũng bổ sung lúc trước hắn tâm tâm niệm niệm, kia không chọn vẹn một bộ phận. Trong đống thi thể Kim Tiền đột nhiên túi người, từ dưới đất nhặt lên Trung Ly Khương còn sót lại ra mặt, lặng lặng nhìn mấy lần, môi khẽ nhếch dường như có lời muốn nói, nhưng lại cũng không nói ra miệng. Một lát sau, mới dùng lôi pháp tại đầu ngón tay trà sát ra một đám ngọn lửa, đem nó đốt thành cho bụi, vung hướng về phía bầu trời. Nhưng cái này thông minh, xinh đẹp, nguyện vì tề quốc nghìn vạn lần bách tính sinh tử, bỏ rơi trong sạch, tôn nghiêm nữ nhân, hóa thành mảnh đất này một bộ phận. Đem ngọc tỷ lấy ra, đem Điền Kiến treo ở trên cột cờ tuần hành bệnh này, sau đó liền tùy ngươi xử trí. Kim Thiền mặt không thay đổi nói: "Đúng vậy." Nghe nói, Đường Tiên Yến liền một tay lấy Điền Kiến ngực tề quốc phi điệu tỷ túm ra đây, xoa xoa vết máu về sau, đem nó nâng qua đỉnh đầu, nhắm ngay ánh nắng quan sát tỉ mỉ. Tề quốc phi điệu tỷ, Đường quốc kim vợ tỷ, thất quốc ngọc tỷ đã được nó hai, hiện tại chỉ còn lại năm mai cùng cuối cùng thiên tử tỷ. Lộ ra ánh sáng màu đỏ phi điệu tỷ cùng tần quốc hắc thủy long tỷ một kích cỡ tương đương, chỉ có đỉnh chóp điêu khắc đồ án khác nhau mà thôi. Nhìn Đường Tiên Yến đem phi điệu tỷ thu vào trong lòng, Kim Thiền vậy không nói gì thêm, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu, nhường hắn đem xa xa rút lại thập chỉ tù lung nâng lên tới. Giờ phút này, diệt đủ chi chiến đã triệt để mọi chuyện lắng xuống. Xa xa quỷ quân tề kỹ kích sừng sững dưới ánh mặt trời, không nhúc nhích giống pho tượng đồng dạng. Mà tần quân 7000 tinh nhuệ, một trận chiến này tử vong 800, chúng độc 6000, chẳng qua may mắn có Kim Thiền đan hoàn, cũng không trở thành muốn tính mệnh. Điền Kỵ, Điền Kiến đã chết, tề quốc đã diệt, ngươi 60 vạn bắt trốn tề quân, phải chăng còn muốn cùng ta tần quân giao phong? Về đến trong doanh trướng, Kim Thiền đem chứa Lữ Nhạc thập chỉ lồng giam ném tới một bên, nhưng phía sau ngồi tại chính giữa trên ghế, thập chỉ giao nhau nâng cầm lên, chằm chằm vào Điền Kỵ mở miệng hỏi. Không nói trước lúc này Kim Thiền khí thế đang thịnh, ngôn ngữ như mâu. Chỉ là vừa rồi phát sinh tất cả, liền để Điền Kỵ sớm đã hết rồi lòng phản kháng, thậm chí không cần Kim Thiền mở miệng, hắn liền hội chủ động nhắc tới về tần một chuyện. Kim tướng quân chính là tiên nhân hạ phàm, nếu tướng quân không chê, chúng ta vui lòng quy thuận đại tần, là tần vương mở rộng đất đai bên dưới. Điền Kỵ duỗi ra hai tay đem trường kiếm bên hông nâng ở lòng bàn tay, hướng Kim Thiền quỳ xuống đất thần phục, không có nửa điểm do dự. Dương Thụy Hòa, Tử Ngạn, ngươi cùng Điển Kỵ cùng nhau lên phía Bắc, đem còn thừa tề quân mang về Hàm Dương, giao cho Đại Vương định đoạt. Bạch Mã Thác, ngươi cùng Tôn Tẫn, Khổng Nho, uy thuận tề quốc thành bang, nhường Lâm, Vui, Lương ba thành, đưa tới ngô, đậu cốc còn có hạt giống, tạm thời làm dịu nạn đói. Lý Tín, Mộ Huyền Tử, hai người các ngươi đi chuyến trường Bạch Sơn Mạch, đem Tề Quốc Hoàn Khâu cùng Tông Miếu phá hủy, nặng mới thành lập ta Đại Tần Hắc Long đồi đàn, đem Tần Bi đứng ở dãy núi chi đỉnh. Tề quân mặc dù có quy thuận chi tâm, nhưng không thể trực tiếp nhập vào Kim Gia quân. Một là bởi vì chuyện này tại Pháp, cần Tần Vương định đoạt. Hai là bởi vì 60 vạn đủ người không thể quy về một quân, nhất định phải chia làm đếm đội phân tán đến mỗi cái trong bộ đội, với lại muốn vì một tháng là chu kỳ, lặp đi lặp lại chia cách thay phiên, cho đến một năm sau mới có thể chính thức đưa về Tần quân. Mà nạn đói một chuyện, Lâm, Vui, Lương ba thành lương thực chỉ có thể cứu cơn cấp bách trước mắt, muốn giải quyết triệt để Tề quốc nguy cơ lần này, còn phải cần Lữ Bất Vi xuất mã mới được. Về phần Tề quốc quốc vận, mặc dù Điền Kiến đã chết, Tề quốc chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng muốn đem này quốc vận vậy quy nạp cùng Tần, nhất định phải ở tại Long Mạch bên trên, kiến tạo Tần quốc hoàng khâu, đứng lên Tần Bi. Đoàn người làm xong về sau, liền có thể xuất quân trở về Tần quốc đóng quân trong hàm cốc quan. Tuân mệnh. Mọi người cùng kêu lên đáp. Đợi Kim Thiền phân phó xong tất cả về sau, đang chuẩn bị nhường riêng phần mình đi làm việc chuẩn bị lúc. Dừng lại thật lâu, thập chỉ tù lung đột nhiên bắt đầu lắc lư, thậm chí bên trong lữ nhạc còn lớn hơn âm thanh mắng, ta là Cửu Long đạo, Ôn Hoàng Hạo Thiên đại đế, mau buông ta ra, các ngươi những thứ này thấp hèn thứ gì đó. Lão đại, trong này là thứ lộ gì? Từ Ngạn nuốt ngụm nước bọt, rời bước đi ra phía trước, đang chuẩn bị đưa tay đưa tới kiểm tra lúc, lại bị Kim Tiền Á ở này người bên trong, chính là vừa nãy trên chiến trường cái đó ba đầu sáu tay tiên nhân, thứ này trưởng quản thế gian ôn dịch, thân có kịch độc, chạm vào tức hóa, tốt nhất đừng tùy ý sơ loạn. Nghe được Kim Tiền về sau, Từ Ngạn bị hủ đội vàng nắm tay rút về. Mà ở trang tất cả mọi người trừ ra Lạc Dương bên ngoài, trên mặt tất cả đều treo làm ra một bộ khoa trương đến cực điểm nét mặt. Lão đại, thật sự có tiên nhân tồn tại? Ừm. Lão đại, ngươi đem tiên nhân đánh, xem như thế đi, còn đem hắn bắt làm tù binh. Đúng thế. Lúc này, trong chướng yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, miệng của mọi người im bặt mà dừng, thật lâu không thể phát ra âm thanh. Ngay cả huyền môn xuất thân Mộ Huyền Tử đều biết không ngờ nên nói những gì. Áp đảo thế gian tất cả tiên huyền môn người người kính ngưỡng tiên thế mà cứ như vậy sống sờ sờ biến thành tù nhân. Lão đại, ngươi thật, thật khó lường. Đợi tất cả mọi người sau khi đi, Kim Thiền từ trong ngực lấy ra một tờ cùng loại hoàng kim giống nhau phát ra ánh sáng nhạt trang giấy. Kim ca, đây là cái gì? Đường Tiên Yến nhíu mày tra hỏi trước mắt tấm này giấy thật mỏng, cho hắn một loại không thể chạm đến cảm giác. Hắn ném ra. Kim Thiền gọi Bạch Long Câu, đem tờ giấy này đặt ở trên bàn đây là. Đường Tiên Yến cùng Bạch Long Câu đang nhìn đến trên giấy viết về sau, trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ. 30 năm sau, thiên cung mở ra, tiên nhân thọ trùng, này tất cả đều là bắt cung âm mưu, các ngươi muốn hoàng kim trên trang giấy, dùng thất thải sâu sơn viết một hàng chữ lớn. Chỉ nhưng phía sau chữ có chút mơ hồ cháy đen, cảm giác giống như là bị người tận lực xóa sạch đồng dạng. Người trẻ tuổi, mặt sau này chữ đâu? Sao hết rồi? Bạch Long Câu hai cái nhãn cầu đỏ bừng vô cùng, nó thật hận mình bây giờ thực lực thấp như vậy hơi. Ngay cả đi bay trên trời một vòng cũng làm không được, càng đừng đề cập giống như lúc trước giống nhau âm thầm đá hậu. Kim Cao ý nghĩa lẽ nào là 30 năm sau, hắn muốn không chịu nổi. Thời ra Cửu Phương Tiên Cung phong ấn. Chẳng qua này thọ chung lại là ý gì? Bản liên định muốn giết thượng tiên, đem Cửu Phương Tiên Cung chạm dưới kiếm đường tiền yến, đối với trên giấy nói tới tiên cung mở ra cũng không có cái gì xúc động. Rốt cuộc trong mắt hắn, đây là sớm muộn gì cũng chuyện sắp xảy ra. Chỉ cần tại trong vòng 30 năm, hoàn thành chính mình chuyện cần làm, cho dù thiên cung không mở ra, hắn cũng sẽ lại lần nữa giết tới. Chương 263, Kim Thiền cố ý xóa sạch nửa đoạn sau nội dung, thẩm vấn tiên nhân Lữ Nhạc, 2, chương 263, Kim Thiền cố ý xóa sạch nửa đoạn sau nội dung, thẩm vấn tiên nhân Lữ Nhạc, 2, chẳng qua đối với trang giấy phía sau kia không rõ ràng chữ, Đường Tiền Yến lại là nhíu chặt lông mày nga. Này câu nói kế tiếp, hẳn là Kim ca muốn giao thay mặt chúng ta sự tình, chẳng qua bây giờ tất nhiên thấy không rõ, cũng chỉ có thể theo kế hoạch ban đầu tiếp tục hành động. Kim ca, thì làm phiền ngươi nhanh lên nhất thống thiên hạ, đem thất quốc ngọc tỷ đoàn tụ tại Trung Nguyên Long Mạch xây lên Tần quốc hoàng cầu, dựng lên miếu đường, lập xuống Tần Bi. Đường Tiên Yến khó khăn vẻ mặt nghiêm túc, không giống ngày xưa như vậy cười toe toét. Lâm Diêu, tiểu tử ngươi kế hoạch đến cùng là cái gì, nhanh cho bản đại gia nói một chút. Bạch Long Câu cấp bách, mặc dù lúc trước hắn chưa bao giờ đem Đường Tiên Yến kế hoạch để vào mắt, nhưng giờ này khắc này, chính mình lại không có đầu mối, căn bản không biết nên làm những gì mới có thể tạo được chút ít chút sức mọn. Điều động Trung Nguyên tất cả quốc vận, đem trên trời tiên một chém giết. Đường Tiên Yến mắt như liệt diễm, tỏa ra cực nóng mà lại mãnh liệt kiên định lòng tin. Hơn 1000 năm trước, bởi vì chính mình năng lực có hạn, chỉ có thể điều vận ít ỏi quốc vận, cho nên tại mục giã quyết chiến một ngày trước, Kim Thiền mới bỏ xuống chính mình lẻ loi một mình giết tới thiên cung. Lần này, Đường Tiên Yến dù thế nào đều muốn lên thiên đi nhìn một chút. Hừ, này quốc vận mặc dù lợi hại, nhưng trước ngươi cũng làm không được, hiện tại chỉ dựa vào hành thi thân thể càng là hơn hy vọng hão huyền. Ngươi trẻ tuổi, đem thanh đàn cho ta mượn, trong vòng 30 năm, ta nhất định phải trở lại tiên ban. Nhìn hai người này không dằn nổi dáng vẻ, Kim Thiền thở dài, chính mình dùng lôi pháp xóa sạch trang giấy nửa đoạn sau nội dung sự việc, tuyệt không thể nói cho hai người này. Với lại không riêng gì Đường Tiền Yến cùng Bạch Long Câu, này nửa đoạn sau nội dung, ai đều không cho hiểu rõ. Rồi ra ngón tay, Kim Thiền nuốt nuốt tâm trạng về sau, liền chỉ hướng một bên thập chỉ tù lung. Mà nguyên bản còn nói nhao nhao lưỡi nhạc, từ Kim Thiền đem Ngư Phúc kiếm đâm đi vào về sau, thì an tĩnh rất nhiều. Hỏi trước một chút hắn đi, Giá Cô Thiên cùng hắn rốt cục có quan hệ gì? Tiên nhân tất nhiên đã chết rồi, vì sao còn có thể lại lần nữa sống lại? Tàn đi lồng giam đỉnh đầu ngón tay, nhường lưỡi nhạc lộ ra mặt. Chẳng qua đúng lúc này, Lữ Bất Vi vậy kéo ra doanh trướng ra màn, đi một mình đi vào. Kim tướng quân, không ngại ta ở đây dự thính a. Lữ Bất Vi theo bản năng chuyển giật mình ngón tay, nhưng phát hiện mình vừa nãy vì tới gấp rút, tay thượng không có lấy gì. Có thể. Kim Thiền cười cười, làm ra một cái mời dấu tay xin mời. Là cái này tiên nhân sao? Ta nhìn xem trừ ra nhìn quái điểm bên ngoài, cùng chúng ta vậy không có gì khác biệt. Lữ Bất Vi ngược lại là lớn mật, đối mặt phía trước răng nanh, tương tự quái vật Lữ Nhạc, thế mà còn năng lực nói ra những lời này. Nho nhỏ thịt chân tế phẩm, cũng dám đối bản tiên nói như thế. Lữ Nhạc giận dữ, hướng thẳng đến Lữ Bất Vi đầu, phun ra một ngụm có chứa kịch độc nước bọt. Chẳng qua này nước bọt còn chưa cẩn thận, liền bị Kim Tiền dùng lôi pháp cản lại. Hừ, Lăng Tiêu Điện, đâu xuất cung đồ chơi, ngươi một cái Phật môn tiểu di hóa thân, có thể dùng như thế thuần thủ, ta nhổ vào. Lữ Nhạc trong lòng cung phục, chính mình đường đường cựu Long Đạo Ôn Hoàng Hạo Thiên đại đế, thế mà bị một cái Phật môn hóa thân cùng một thất ngựa tồi cho hàn phục, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Phật môn tiểu di, ngươi chỉ là một gậy gõ nát ngươi năm cái tay cánh tay, đánh nát ngươi hai cái đầu Kim Tiền. Này hóa thân lại là có ý gì? Kim Tiền ngăn lại Bạch Long Câu sắp đạp tới chân sau, hướng phía Lữ Nhạc hỏi. Kim Tiền, ngươi cho ta giả trang cái gì hồ đồ, ngươi không phải liền là tại phàm gian ném đi một bộ hóa thân sao? Lữ Nhạc phẫn nộ gầm thét, một cỗ bất tức làm cho hắn còn sốt lại đầu có hơi làm đau. Nhìn tới này Lữ Nhạc coi ta là thành trên trời vị kia phân thân. Kim Thiền trong lòng suy nghĩ một lúc, liền rút ra cắm ở đối phương trên ngực ngư phúc kiếm. Ngươi nhận lầm người, ta cùng hắn không liên quan. Không liên quan? Lữ Nhạc hơi nghi hoặc một chút. Tại phàm gian đưa lên hóa thân, trước kia Cửu Phương Thiên Cung, rất nhiều tiên nhân cũng đều làm qua. Kim Thiền căn bản cũng không có thiết yếu lừa gạt mình. Nhưng mà hai cái nhìn như thế giống nhau người, với lại đều có thể cụt tay mọc lại, bất tử bất diệt, muốn nói không phải hóa thân, này khó tránh khỏi vậy thật trùng hợp đi. Mặc kệ ngươi tin hay không, nhưng ta đích xác không phải trên trời vị kia. Kim Thiền nói. Được rồi, đã ngươi không phải hắn, như vậy chỉ cần ngươi thả bản tiên thì mời ngươi gia nhập Cửu Long Đạo, biến thành của ta tọa hạ đạo đồng. Lữ Nhạc nói khoác không biết ngượng, cao cao tại thượng nói. Dường như biến thành hắn tọa hạ đạo đồng, là một kiện vô cùng ghê gớm sự việc. Ta nhổ vào, ngươi cái phá gõ chung lại dám nói khoác không biết ngượng, tin hay không bản đại gia đem đầu của ngươi đá nát. Bạch Long Câu thở hổn hển, theo cái mũi phun ra hai đạo hỏa diễm, chân sau thì là không ngừng đạo. Nó biết nói chuyện. Một bên Lữ Bất Vi ngây ngẩn cả người, hắn không ngờ rằng chính mình nuôi nhiều năm như vậy mã, thế mà còn năng lực miệng nói tiếng người. Tiểu Lữ Tử, những năm này nhờ có ngươi thiên tài địa bảo, nếu không bản tiên mã, cũng không cách nào khôi phục nhanh như vậy, ngươi mau tới đây, hướng ta ba quỷ chín lạy, ta liền đem ngươi thu làm đạo sủng, bảo đảm ngươi một thế không lo. Bạch Long Câu vừa rồi nhất thời chủ quan, không cẩn thận nhường Lữ Bất Vi nghe được chính mình mở miệng nói chuyện. Chẳng qua tất nhiên đã nghe được, dứt khoát cũng liền không giả vờ, với lại tại Bạch Long Câu trong mắt, Lữ Bất Vi năng lực làm đến rất nhiều dị bảo, thu làm đạo sủng cũng không tệ. Chỉ ít những kia quý báo dược liệu, đây trong núi những dã thú kia ăn ngon nhiều. Vị này đến tột cùng là? Lữ Bất Vi quay đầu hỏi hướng Kim Thiền, mà hắn thời khắc này nét mặt rất phong phú, hình như có hoài nghi, hình như có kinh ngạc, dường như có mấy phần bất đắc dĩ. Một thất thành tinh ngựa hoang mà thôi, quốc tướng không cần để ý tới. Kim Thiền một cái tát chụp về phía Bạch Long Câu nông, ra hiệu nó thiếu cho mình thêm kiến thức. Cầm lấy ngư phúc, Kim Thiền đi tới Lữ Nhạc bên người, có một số việc chính mình nhất định phải muốn biết rõ ràng mới được. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngươi trả lời vấn đề của ta, hoặc là ta đánh nát ngươi một viên cuối cùng đầu. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đây là nói với tiên nhân thoại thái độ sao? Lữ Nhạc vừa dứt lời dưới, Kim Thiền liền không có dấu hiệu nào, trực tiếp một kiếm đâm vào Lữ Nhạc ấn đường trong hốc mắt, sau đó đem ngư phúc chui kiếm vặn vẹo một vòng. Ta lại cho ngươi một lần cuối cùng lựa chọn, trả lời vấn đề của ta, hay là vỡ vụn đầu ngươi. Kim Thiền dùng bàn tay treo lên chuôi kiếm, có hơi hướng phía trước dùng sức, đem thân kiếm đi đến đâm vào mấy phần. Ngươi mau dừng tay, ta đã chết một lần, như lại chết một lần lời nói, đều sẽ rơi vào âm gian. Lữ Nhạc luôn uống, từ mượn nhờ điển thị nhất tộc mệnh cách, âm đức lại lần nữa sống lại, lại bị cửu hoàn tích trượng từ không trung đánh rơi sau. Hắn liền phát hiện, cỗ thân thể này dường như bị động tay chân. Chỉ có tiên nhân hình, nhưng lại vô tiên người thực, càng đừng đề cập kia tràn đầy tiên khí cùng đạo quả. Quả thực dường như tam hồn thất phách bám vào một bộ tiên thi thượng đồng dạng. Ta hỏi ngươi, ngươi cùng Giá Cô Thiên đến cùng là thế nào chuyện? Kim Thiền mở miệng hỏi. Nếu là Giá Cô Thiên là do Lữ Nhạc trước kia thi thể chế, như vậy chính mình ngư phúc, đại tân bán đỏ, hạ vũ đăng lâu, cùng cái khác trung nguyên tuyệt bình có phải vậy là cũng giống như thế? Chương 264, Kim Thiền đại náo Vu Lan buồn hội, Lữ Nhạc phụ mệnh gọi ôn dịch trùng, 1, chương 264, Kim Thiền đại náo Vu Lan buồn hội, Lữ Nhạc phụ mệnh gọi ôn dịch trùng, 1, Cửu Long đảo, Cửu Phương Thiên cùng một trong. Trưởng quản thế gian lục hai. Ẩm phước phàm nhân nhất mệnh nhất vận tứ đức. Cái gọi là nhất mệnh nhất vận tứ đức chính là mọi người trong miệng thường nói mệnh cách, vận đạo, cùng với âm đức, dương đức, công đức, phúc đức. Lục hai thì là chỉ thủy, hạ, dịch, địa, phong, tuyết. Cửu Long đảo, thượng tiên có 4, hạ tiên 36, tổng cộng 40 tiên. Mà Lữ Nhạc là hạ tiên 36 một trong, phụ trách gọi ôn dịch trùng, hướng trung nguyên tản lục thai một trong dịch thai. Trung hoang trong năm, tại Lâm Yêu cũng là đường tiền yến chưa trả ra đời mấy ngàn năm trước. Cái thứ nhất phát hiện quốc vận cùng binh khí nhân loại, mang theo đến mấy chục vạn đồng tộc, hướng phía Cửu Phương Tiên Cung lần đầu tiên phát khởi phản kích. Nhưng cũng tiếc, vừa mở linh trí người, căn bản cũng không phải là chúng tiên một kích chi địch. Không đến nửa ngày, liền đều bị điển sái buồn. Mà cái đó làm cho nhân loại mặc xong quần áo, học biết nói chuyện, được xưng là hoàng nam nhân, thì là bị đưa vào Vu Lan buồn hội, bị bách tiên moi tim đào can, đã trở thành yến vui bên trên một vòng trò cười. Mặc dù mấy chục vạn người chết tại sái buồn, nhưng chúng tiên nhóm lại cũng không thỏa mãn. bọn hắn cho rằng chỉ là như vậy, còn không đủ để cho xúc vật nhóm đối với tiên nhân kính sợ. Lữ Nhạc, ngươi tất nhiên là Ôn Hoàng Hạo Thiên đại đế, vậy liền đi gõ kia Ôn Dịch Trùng, cho phía dưới phàm nhân làm tiên cảnh cáo. Phật môn tổ chức Vu Lan buồn hội bên trong, chúng tiên đỉnh đầu, một tấm cùng thiên địa cùng lớn trước bàn ăn, chỉ thấy chín đạo cự đại trong vầng sáng một đạo, đột nhiên mở miệng. Hắn âm thanh giống như đến từ hoàn vũ chỗ sâu, mang có một loại ngôn xuất pháp tùy uy nghiêm cùng thần bí. Tiểu tiên, xin nghe pháp chỉ. Tiên nhân bữa ăn trên sân khấu, bên trong một cái không đáng chú ý góc, chỉ thấy Lữ Nhạc liền đội vàng đứng lên, hướng phía xa xa chân trời hành lễ đáp. Chẳng qua ngay tại Lữ Nhạc nhận mệnh lệnh, chuẩn bị quay người hồi Cửu Long Đảo lúc, vị trí gần với chi cao cựu tiên phía dưới ngân hà bên cạnh, một bóng người đột nhiên đứng dậy. Người này không có thiên địa lớn nhỏ thân thể, nhưng sau đầu thất thải viên quang lại là chói mắt dị thường, cũng không kém cỏi phía trên chín vị tiên nhân bao nhiêu. Hiện tại ngươi nào vào nước sao? Nhân loại vừa mới bị các ngươi ném vào sái bùn bát 18.4632 người, làm gì lại đi phóng thích ôn dịch? Tuổi thọ của bọn hắn cũng bất quá trăm năm, rồi nhặng rắn chuột, một thanh tiểu đao liền có thể lấy hắn tính mệnh. Ngươi nhập định một lần phàm gian chính là già trẻ luân chuyển, chút chuyện này cũng quá mức bụng dạ hẹp hòi đi. Này tiên mặt như ôn ngọc, nhưng nho nhã cao quý bên trong, lại có loại kiêu căng khó thuần cao ngạo. Kim Thiền, ngươi đang chất vấn bản Phật. Trong vầng sáng tiên, hình như có giận dữ, mà một tiếng này thì mang theo đầy trời Phật hiệu, như cửu trọng kim cương như núi, hướng về phía dưới Kim Thiền ép đi. Ha ha, hoài nghi. Tự xưng là tiên lại không một chút độ lượng, ngươi cũng xứng để cho ta hoài nghi. Đối mặt với màu vàng kim Phật hiệu đánh tới, Kim Thiền đứng như tùng bách không nhượng bộ nửa phần, con người hướng phía trước chừng một cái, phía sau lưng sinh ra trong suốt long lanh lục dự, kích động cuồng phong quyết cắt hết thảy, để cho mình đứng ở bất xâm nơi. Kim Thiền, ngươi điên rồi. Đây chính là các ngươi Phật môn trí cao hiện tại Phật. Kim Thiền vài vị hảo hữu ở phía dưới liên tục hô to, sợ Kim Thiền chọc giận hiện tại Phật. Chúng ta Phật môn, ta khi nào đã từng nói ta là người trong Phật môn? Kim Thiền hướng bầu trời bay đi, cùng chín đạo vầng sáng song song mà đứng. Kim Thiền, ngươi chẳng lẽ muốn bội phản ta Phật môn? Ông nha đâu phịch meo hồng, giống như núi lớn nhỏ Phật môn lục tự chân ôn tại vầng sáng bốn phía vần quanh. Hiện tại Phật tức giận, Phật môn không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Nếu là Kim Thiền hạ câu thật sự nói ra muốn bội phản Phật môn, vậy hắn tuyệt sẽ không lưu thủ. Ừ, ta đã dựng thành một phương khác thiên cung, tên là Thanh Đồng Thiên Cung. Từ nay về sau ta liền cùng các ngươi chín cái một dạng, cùng làm một phương thiên cung chi chủ. Hiện tại ngươi dám cùng ta động thủ thử một chút? Kim Thiền lục dược mở ra, che khuất bầu trời, trong đôi mắt hai đạo kim quang trực tiếp xuyên thấu phía trước vầng sáng. Trên người sát phạt chi khí nhường bên cạnh Nhật Nguyệt tạm đạm không ánh sáng, liền xem như trưởng quản giết chóc tiên đều không thể cùng hiện tại Kim Thiền thất bại. Tốt, tất nhiên Kim Thiền sáng tạo ra thiên cung, đó chính là thiên cung chi chủ, cùng bọn ta đồng bị. Hiện tại Phật, ôn dịch sự tình trước hết coi như thôi đi. Vừa mới chuẩn bị quét sạch Phật môn phản đồ hiện tại Phật, bị bên cạnh khắc một lồng ánh sáng ngăn lại. Đại khí giống như cũng ngưng kết, nửa ngày qua đi, chỉ nghe một câu, A Di Đà Phật. Theo trong vầng sáng truyền ra. Chúng tiên ngạc nhiên, hiện tại Phật đây là không có ý định xuất thủ. Phải biết, Kim Thiền mặc dù lợi hại, nhưng vậy tuyệt không phải là đối thủ của hiện tại Phật. Cái gì chó má Vu Lan buồn hội, ta nhìn xem chẳng qua là một đám thao thiết thì ăn mà thôi, không thú vị, rất không thú vị à. Kim Thiền hô to vài câu. Sau đó liền gọi Bạch Long Câu, cưỡi lên ngựa độc cũng không quay đầu lại hướng phía phàm gian bay đi. Vu Lan mở yến 33 năm chán, các vị tiếp tục. Hiện tại Phật nhẹ nói. Chẳng qua tại chúng tiên đều không có phát giác khe hở, một đạo Phật môn mật lệnh thì thầm rơi vào Lữ Nhạc trước người. Hàng phạt ôn dịch nhìn thấy bốn chữ này, Lữ Nhạc trong lòng run lên, dường như hiện tại Phật cũng không tính để ý tới Kim Thiền, vẫn như cũ muốn thanh lý phàm gian. Đây là hiện tại Phật pháp chỉ, này Kim Thiền cho dù như thế nào đi nữa, vậy không trách được trên đầu ta à. Lữ Nhạc than nhẹ một tiếng. Hai đầu làm tiên, lần này chỉ sợ được chọn lựa chọn đắc tội một đầu. Muốn ăn trong nháy mắt hoàn toàn không có, Lữ Nhạc đứng dậy chuẩn bị trở về Cửu Long Đảo. Mà lúc này, đã đi tới phàm gian Kim Thiền. Nằm ở Hoa Sơn chi điên, lưng tựa một gốc cây tùng, trong miệng ngậm một cọng cỏ lá, đem đùi phải bệnh lên bên chân trái bên trên. Bạch Long, nhàm chán a. Kim Thiền nhắm mắt lại, hô to một tiếng sau tứ chi triển khai nằm ngửa. Lão đại, ngươi đừng oán trách, xem xét ta mang cho ngươi đến rồi vật gì tốt. Bạch Long Câu tà mị cười một tiếng, rồi ra củ năng từ phía sau lưng móc ra hai cái dùng bùn đất đung mà thành bình. Quơ quơ, chỉ nghe ùng ục, nước chảy vấp phải chắc trở âm thanh, liên tiếp theo bình trong truyền ra. Đây là thủy hay là ngọc lộ? Kim Thiền bang một cái từ dưới đất ngồi dậy, có phần hứng thú đánh giá hai cái bình uống. Cái đồ chơi này gọi rượu, lão đại ta nói với ngươi, từ những người phạm tục kia mở linh trí về sau, có thể khó lường, không chỉ có thể nói chuyện, thậm chí còn năng lực tạo ra cả trên trời cũng không có đồ vật. Cái này rượu à, quả thực tuyệt không thể tả, đây trên trời những kia ngọc lộ, tương dịch không biết tốt bao nhiêu, với lại cái đồ chơi này uống càng nhiều càng vui vẻ, ta mấy ngày trước đây hạ phàm, uống tam đại đàn, kém chút chưa kịp đi Vu Lan buồn hội, không thể không nói này họ Đỗ tiểu tử kia thật là một cái thiên tài. Bạch Long Câu đang nói chuyện đồng thời, đã xốc lên vỏ rượu bên trên cái nắp, đem một vỏ cho Kim Thiền thả tới. Hảo tiểu tử, ngươi cái tên này hạ phàm vậy không gọi ta. Chương 264, Kim Thiền đại náo Vu Lan buồn hội, Lữ Nhạc phụ mệnh gọi ôn dịch trùng, 2, chương 264, Kim Thiền đại náo Vu Lan buồn hội, Lữ Nhạc phụ mệnh gọi ôn dịch trùng, 2, Kim Thiền đầu tiên là đi đến nhìn thoáng qua, phát hiện trong vỏ chất lỏng, cùng thiên thượng ngọc lộ so ra vẫn đủ không ít, nhưng lại mang theo một cỗ thấm vào ruột gan hương vị. Cạn ly. Kim Thiền khó hiểu, Bạch Long Câu vì sao muốn hướng phía chính mình giơ lên cái này thô ráp tiểu phá cái bình. Phàm gian quy củ, nghe nói làm như vậy, này rượu hội rất tốt uống. Bạch Long Câu nói xong, liền cùng Kim Tiền đụng một cái, sau đó cô đông uống. Cạn ly. Thú vị. Thân làm Phật một tiền, Kim Tiền lại không thèm để ý chút nào, đi bắt chước ở trong mắt tiên nhân ti tiện như trùng phàm nhân. Qua ba lần rượu. Đàn gãy thấy không? Kim Tiền cùng Bạch Long Câu, một tiên một ngựa, hai gỏ má đỏ bừng, hai mắt mê ly, ở vào hoa sơn chi điên thoải mái tâm tình. Màn đêm đã dần dần buông xuống. Trên đỉnh đầu, to lớn Cửu Phương Thiên Cung mơ hồ có thể thấy được. Phàm gian lại có kiểu này thú vị đồ vật, còn thực là không tồi, so với phía trên tốt hơn nhiều. Lần đầu tiên uống rượu Kim Tiền, đã biến men say mông lung. Tốt thì tốt, đáng tiếc phàm nhân cũng liền không đến trăm năm tuổi thọ. Bạch Long Câu đem rượu đàn dựng ngược, phun ra thật dài đầu lưỡi, nhưng lại phát hiện trong vỏ sớm đã dấu tuyết, ngay cả một giọt cũng bị mất. Trăm năm lại như thế nào, nếu là không có đám kia ngu xuẩn can thiệp, này phàm nhân thời gian cũng đúng qua phân khích tuyệt rượu. Ngươi nhìn xem cái đó họ Lữ kẻ ngốc, mỗi ngày canh giữ ở cái phá chuông bên cạnh, hơn một vạn năm, trừ ra Thiên Cung yến hội bên ngoài, chưa bao giờ bước ra qua Cửu Long đảo nửa bước, còn tự xưng là cái gì Ôn Hoàng Hạo Thiên đại đế. Ta nhìn xem thì ngu xuẩn một cái, ngu xuẩn một cái. Kim Tiền nằm thẳng dưới đất, rồi ngón tay hướng bầu trời đêm, ngay cả nói hai câu ngu xuẩn. Lão đại, dù sao ngươi cùng hiện tại cái đó con lựa chọn xích mích, không bằng chúng ta đi phàm gian chơi nhiều một ít thời gian, sau đó trực tiếp vào ở Thanh Đồng Tiên Cung được rồi. Bạch Long Câu mặc dù hơi có men say, nhưng lại chưa hết thòng thèm. Thật dài mã. Lưỡi, tại bên miệng liếm lắc một vòng về sau, hướng phía Kim Tiền hỏi. Ý kiến hay, tất nhiên này phàm gian năng lực có rượu tiểu này rượu vật, chắc hẳn cái khác thú vị đồ vật cũng biết không ít. Nói làm liền làm. Kim Tiền lập tức thu hồi thể nội tiên nhân chi khí, cưỡi trên Bạch Long Câu phía sau lưng, chuẩn bị trước theo Hoa Sơn lòng bàn chân bắt đầu, một đường hướng đông. Chẳng qua ngay tại Bạch Long Câu vừa bay đến dưới núi thời điểm, đột nhiên, quang Hoa Sơn đông bắc phương hướng, một đạo trầm muộn tiếng chuông ung dung truyền đến. Tiếng chuông này mang theo một loại như có như không mở mịt cảm giác, dường như là từ thiên địa ở giữa khe hở bên trong gạt ra một dạng, nhanh chóng truyền khắp mặt đất. Vang vọng thật lâu, âm thanh không tiêu tan, âm không cần. Chuông tiếng vang lên một khắc này, không khí giống như đều bị này rung động xung kích, tầng mây nổi lên từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Sóng âm chỗ đến, núi rừng bên trong phi điệu bị kinh hãi vô cánh bay cao, đám thú vật hốt hoảng chạy trốn, cả mảnh thổ địa cũng tại run lẩy bẩy. Đợt thứ nhất nghe được tiếng chuông người, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, liền thân phát nhiệt độ cao, làn da thối rữa, lâm vào hôn mê. Vẹn vẹn mấy hơi thở qua đi, trung hoang mặt đất liền có mấy triệu người thân nhiễm bệnh nặng, đi khắp tại biên giới tử vong. Lữ Nhạc kia hạ lưu thứ gì đó, thực có can đảm gọi ôn dịch chung. Kim Tiền hai mắt lóe kim quang, như một đoàn năng lực đốt hết vạn vật liệt diễm đồng dạng. Âm thanh sát khí bốn phía, không có nửa phần che lấp. Chỉ sợ là hiện tại cái đó con lửa chọc ra hiệu, nếu không chỉ bằng Lữ Nhạc tuyệt đối không dám tự tiện gõ chung. Bạch Long Câu đồng dạng trợn mắt, hai cái lỗ mũi phun ra sông thẳng tới chân trời bạch sắc hỏa diễm, mà trong ngọn lửa còn xen lẫn lôi minh tia chớp. Tiếng chuông tàn đi, chỉ thấy trung hoang mặt đất, người người lâm vào cảm thấy bất an. Mà này ôn dịch lan tràn thì nhanh khiến người ta tức giận, gió thu quét lá đều không đủ vì hình dung muôn phần một hai. Một chuyên trăm, trăm truyền bạn, khí tức tử vong tịch quyển thiên hạ. Đây là muốn diệt chủng nổ căn, tái tạo một nhóm mới sinh linh. Hiện tại ngươi là thực sự dám à? Kim Tiền không chút do dự, trực tiếp rơi trên Bạch Long Câu, liền hướng phía Cửu Long đảo phương hướng bay đi. Chỉ thấy một đạo tia chớp màu trắng hòa phá trường không. Một lát sau, liền đến Cửu Long đảo vùng trời. Lữ Nhạc, lan ra đây cho ta. Không có do dự, Kim Tiền ra vung tay một cái, liền đem cao ngàn trượng Cửu Hoán Tích Trượng từ không trung nện xuống. Chỉ một thoáng, sơn băng địa liệt, Cửu Long đảo một cái hòn đảo, trực tiếp rơi vào phàm gian, đã trở thành một mảnh đất chết. Kim Tiền, ngươi đây là muốn làm gì? Ôn Dịch Trung bên cạnh Lữ Nhạc bị hù quá sợ hãi, hắn không có nghĩ đến cái này tên điên thế mà thật sự dám đến Cửu Long đảo lỗ mãng. Hừ, Kim Tiền này tính nóng nảy căn bản lười nhắc cùng Lữ Nhạc nói nhảm nửa câu. Gặp mặt chính là ra tay. Mặc dù hai người hình thể ngày đêm khác biệt, nhưng vẹn vẹn vừa đối mặt, Lữ Nhạc hai cái cánh tay liền bị Kim Tiền sống sờ sờ xé kéo xuống. Mà Cửu Hoàn Tích Trượng càng là hơn đâm xuyên Lữ Nhạc một cái đầu, đem nó đính tại Cửu Long đảo đỉnh núi. Tất nhiên ta nói, này Ôn Dịch Trung không thể gõ, ngươi không nghe, liền đi chết đi. Kim Tiền tay trái ấn tại Lữ Nhạc chán nhãn cầu bên trên, phía sau kia trong suốt lục rực, dường như là lấy mạng liêm đao mở dạng, hàn quang lăng liệt. Chu Tiên. Lữ Nhạc nghe nói mồ hôi lạnh, này tiên nhân vốn là thưa thớt, với lại các cho hình, lại không giống hạ giới sinh vật như vậy có thể lưỡng tính giao nhau tiến hành sinh sôi. Cho nên Chu Tiên một chuyện, tại Cửu Phương Tiên Cung là tuyệt đối cấm kỵ. Kim Tiền, đây là hiện tại Phật mệnh lệnh, ta cũng chỉ là phụng mệnh chấp hành, với lại vì chỉ là một đám thịt chân tế phẩm ngươi lại để cho giết ta. Lữ Nhạc mặc dù lạnh mình, nhưng trong lòng xác định Kim Tiền không dám phạm đại không vì giết mình, đi đắc tội Cửu Phương Tiên Cung. Ta nói, ngươi không nghe, liền đi chết đi. Dứt lời, chỉ thấy phía sau lục dực trực tiếp bao lấy Lữ Nhạc một cái đầu, sau đó đem nó sống sờ sờ theo chỗ cổ nổ xuống. Tiên nhân chi huyết từ trời rơi xuống, nhuộm đỏ phía dưới cô hà. Đến tận đây, nguyên bản bốn đầu tám tay Lữ Nhạc, chỉ còn lại có ba cái đầu cùng sáu cánh tay cánh tay. Nhưng này còn chưa kết thúc, chỉ thấy Cửu Hoàn Tích Trượng như đảo dược bình thường, đông 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 đánh tới hướng Lữ Nhạc, chỉ chốc lát, Lữ Nhạc kia thân thể to lớn, liền bị đập gân cốt đứt từng khúc, ngất đi. Mà liền tại Kim Tiền chuẩn bị cho hắn một kích cuối cùng, thuận thế bị chiếc kia ôn dịch chung lúc, chỉ thấy một chỗ khác chân trời, một đầu vàng óng ánh, có khắc ông, nha, đầu, phịch, mèo, hồng Phật môn lục tự chân ngôn bàn tay, hướng phía Kim Tiền chụp đi qua. Kim Tiền, ngươi thái làm càn. Phật hiệu đầy trời, trang nghiêm mà nghiêm túc. Hiện tại Phật xuất thủ, một kích, uy áp hoàn vũ. Vũ Lan buồn hội bên trong, chúng tiên kinh ngạc, đã không biết bao nhiêu năm không có nhìn thấy bây giờ Phật tự mình xuất thủ. Này khẩu phá chuông người không gánh nổi, đưa lưng về phía hướng chính mình đánh tới Phật thủ, Kim Tiền cầm lấy cửu hoàn tích trượng, trực tiếp đem cùng Lữ Nhạc một kích cỡ tương đương ôn dịch trung nện thành mảnh vỡ. Nghiệt trướng, ngươi dám! Mang theo lục tự chân ngôn Phật thủ, trực tiếp đem Kim Tiền nổ xuống phàm gian. Mà Phật thủ thì thuận thế biến thành cao vút trong mây năm ngọn núi, gắt gao đặt ở Kim Tiền trên lưng. Đỉnh núi bưng, ông, nha, đâu, phịch, nghèo, hồng, sáu chữ to ánh vàng rực rỡ, hoàn thành một vòng. Chương 265, giá cô thiên lai lịch, lão quân âm mưu, Lữ Bất Vi thừa nhận thất bại. 1. Chương 265, giá cô thiên lai lịch, lão quân âm mưu, Lữ Bất Vi thừa nhận thất bại. 1. Tiên nhân trong lúc đó không phải là không có qua phân tranh, nhưng lấy mệnh tương bác, này dường như hay là lần đầu. Chôn sâu dưới mặt đất Kim Tiền, dùng cẩm bảo cả sa nâng lên trên người nguy nga dây núi, cửu hoàn tích trượng trên không trùng cùng lục tự chân ngôn chống lại. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy thế giới đắm chìm trong màu vàng kim Phật quang tròn, nhật nguyệt tinh thần đều đếm ảm đạm thất sắc. Lật tay nói lật tay mưa hình thái khác nhau chú tiên, lúc này tất cả đều nín thở trầm ngâm, nhìn chăm chú trận này Phật môn ở giữa quyết đấu. Khô gầy như que tuổi thân không hai lạng thịt đi qua Phật chấp tay hành lễ, ở vào ngân hà bên cạnh trước bàn ăn, nhắm mắt tụng ngâm Nam Mô. Đầy người thịt mỡ bị lai Phật vẫn như cũng là vui vẻ ra mặt, một bên sở lấy chính mình bụng lớn, một bên mắt không chấp nhìn qua ngoài vạn dặm Kim Tiền. Cho ta, cút! Nổi giận trung kim ve, hét lớn một tiếng. Phía sau sáu chi cánh mỏng đột nhiên biến lớn, kéo dài tới đến cuối chân trời, sau đó hô vỗ một cái theo đường chân trời chậm rãi dâng lên, tại Phật quang chiếu dọi xuống, cánh thân lóe ra điểm điểm kim quang. Chỉ thấy kia cánh nhẹ nhàng khẽ động, liền nhấc lên gió lớn sóng lớn, dường như có thể đem hải dương xoay chuyển, đem sông núi lệch vị trí, có thể trộn lẫn hoàn vũ trong tinh thần bài bố. Giang giác một tiếng, sáu chữ Phật môn chân ngôn vỡ vụn thành quang năm ngọn núi lớn trong nháy mắt sụp đổ. Hiện tại chờ ta hái đến ngươi Phật vị. Người khoác cẩm lan cà sa, tay cầm cửu hoàn tích trượng, trong chốc lát, Kim Tiền liền về tới Vu Lan buồn hội, sừng sững tại trí cao cửu tiên trước người. Mặc dù thân hình cùng nhân loại một kích cỡ tương đương, nhưng liền xem như đầu đội trời cùng, chân đạp âm gian địa phủ cự linh tiên, cũng không dám uổng công tiến lên chạm đến rủi ro. Kim Tiền, bỏ xuống đồ đao, tự độ 81 kiếp, hiện tại có thể tha cho ngươi ác khẩu chi tội. Kim huynh đệ, nhận cái sai việc này coi như xong đi, nếu không hai ta cũng chỉ có thể xuất thủ. Chỉ gặp qua đi Phật cùng vị lai Phật theo ngân hà bên cạnh hướng lên trên bay đi, chắn Kim Tiền trước người. Xem bộ dáng là dự định ra tay ngăn lại cuộc nháo kịch này, mà ở phía dưới nhìn xem thẳng tức giận Bạch Long Câu, dứt khoát củ năng hướng địa đạt mạnh phi lên không trung, chuẩn bị cùng Kim Tiền cùng nhau kề vai chiến đấu. Lão đại, này hai hàng vậy xuất thủ, chúng ta còn đánh thắng không? Đánh trước lại nói, thua liền trực tiếp trốn vào Thanh Đồng Thiên Cung, ta xem ai có thể làm gì được ta. Kim Tiền không sợ chút nào, mà vừa mới dứt lời, vậy không để ý tới vị lai Phật ở bên quên đủ, thì múa cửu hoàn tích trượng, hướng phía hiện tại Phật vị trí vầng sáng đỉnh đón đầu đánh xuống. Nghiệt trướng! Quá khứ Phật mở ra rủ xuống bế hai mắt, nhặt hoa một chỉ điểm ra, đè vào cửu hoàn tích trượng gậy nhọn. Thoáng chốc, một cỗ to lớn xung kích theo hai người giao thủ trung tâm tan ra bốn phía, đem Vu Lan buồn hội nổi loạn thành một đoàn. Ba ngọc ghế đá thổi rơi đầy đất, mấy cây thông tiên mã nao trụ hóa thành bột mịn phiêu tán đến hải giác thiên ngai. Sơn hào hải vị đẹp soạn như là bị cuồng phong quét sạch lá rụng, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cạnh bàn ăn bên trên, Quan Âm nhíu mày, mặc dù chưa bị tác động đến, nhưng giờ này khắc này Phật môn nội đấu nhường nàng cũng mất thì an tâm tư, trong miệng thịt trắng càng là hơn nhạt như nước. Dứt khoát quay thân che miệng, hướng phía hạ giới phàm gian, đem trong miệng thịt trắng nôn ra ngoài. Một trận chiến này, dãy núi phàm gian lay sơ lay, thần hôn vô thường, tổng kéo dài 133 năm. Kim Tiền, Bạch Long Câu sóng vai nên chiến quá khứ vị lai cùng tám vị Bồ Tát. Mãi đến khi cuối cùng, Kim Tiền vận dụng cựu thân tam thập lục dự, Vu Lan tiên địa bị hủy. Phật môn chí cao hiện tại Phật cùng cựu Long đảo chí cao đồng thời ra tay, mới ép Kim Tiền không thể không mở ra Thanh Đồng Thiên Cung, kéo lấy máu me đầm địa cơ thể cùng Bạch Long Câu tạm lánh trong đó. Lại qua 10 năm, cựu Long đảo là ngày bị Kim Tiền gây thương tích Lữ Nhạc, giờ phút này gần như sắp chết, liền xem như đâu xuất cung đan dược cũng vô pháp trị liệu, tuổi thọ đã đi đến cuối con đường. Thế là cựu Phương Thiên Cung tại sau khi thương nghị liền mở ra Tiên Táng Sơn, tiện Lữ Nhạc và mộ. Mà chúng tiên thì là kinh ngạc, phải biết tiên nhân vốn là thưa thớt, cùng là tiên nhân này Kim Tiền không khỏi ra tay vậy quá độc ác chút ít đi, lại lấy Lữ Nhạc tính mệnh. Vào mộ buổi chiều đầu tiên, Tiên Táng Sơn bên trong, Lữ Nhạc hơi thở mong manh, ba cái đầu bất lực nâng lên, chín con mắt càng là hơn vận đục không chịu nổi, dường như là đắp lên một tầng sương trắng. Tiên tĩnh trong động, không có một tia âm thanh, tiên tĩnh để người giận sôi. Mà sống vạn năm Lữ Nhạc lúc này như cũng không thể tin được, chính mình thân làm tiên nhân nguyên bản hẳn là đồng thọ cùng trời đất, tại sao lại chết? Hắn thật hận, hận hiện tại Phật để cho mình đi gọi ôn dịch trùng, càng hận hơn Kim Tiền, thế mà ra tay tàn nhẫn như vậy, lại đả thương đạo căn của mình. Ôn Hoàng Hạo Thiên đại đế, ngươi còn tốt chứ? Đột nhiên, Tiên Táng Sơn lối vào chỗ, một đoàn nho nhỏ vầng sáng lặng yên không tiếng động bay vào. Mà bất thình lình âm thanh thì đem Lữ Nhạc giật mình, nhưng cũng tiếc tiết hầu lại không phát ra được một chút âm thanh, cơ thể vậy không động được nửa phần. Phải biết trong Tiên Táng Sơn, trừ ra lập tức sẽ chết tiên bên ngoài, tuyệt không khả năng sẽ có bất luận cái gì còn sống đồ vật. Tiên tướng chết, đạo chưa tiêu, thời cơ vừa vặn, có thể bắt đầu. Vầng sáng bình thản nói. Mà lúc này Lữ Nhạc mắt không thể trợn, tay không thể động, hoàn toàn không đoán ra được vị này là ai, để làm cái gì. Đem tiên nhân thân thể cùng ôn dịch chung mảnh vỡ hòa làm một thể, nếu là thuận lợi, hạ giới những phàm nhân này liền thì có chu tiên câu chuyện thật. Ôn Hoàng Hạo Thiên đại đế, ngươi cũng đừng trách ta a. chỉ thấy vầng sáng tàn đi, một tòa dùng làm bằng thịt thành lò thỉnh lình xuất hiện. Thân lò chia ra có 8 mặt, 8 mặt đều có in mặt người, thậm chí còn có lưu dâu bạc trắng, mày trắng. Lô chân là 3 chân thịt chi, trôi là nhục nhĩ. Lô khẩu chỗ thì là một tấm khép lại hợp lại thịt miệng. Nếu là lúc này Lữ Nhạc năng lực nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc, cái đồ chơi này không phải đâu xuất cung vị kia bắt quái lô nha. Mà bắt quái lô vừa mới dứt lời, liền vỡ ra miệng rộng, lộ ra bên trong từng dây bén nhọn răng, cùng một cái mọc ra móc câu còn gai ngược đầu lưỡi. Cắn một cái dưới, chỉ thấy kia bắt quái lô liền cắn đứt Lữ Nhạc một cái ngón chân, lặp đi lặp lại nhai sau mới nuốt vào trong lò. Cứ như vậy, còn lưu lại một tia ý thức nhưng lại không thể động đậy Lữ Nhạc, chỉ có thể yên lặng cảm thụ thân thể chính mình bị bắt quái lô từng ngụm từng bước xâm chiếm. Thời gian không biết đã qua bao lâu, bắt quái lô lúc này đã vết máu loang lổ, thật dài đầu lưỡi đem xương cốt bên trên thịt miếng, dốc thịt một chút không giữ thừa. Mà bàng lớn như núi Lữ Nhạc, lúc này vậy chỉ còn lại có 3 viên còn chưa bị ăn ở dưới đầu. May ta luyện chế đan dược trước giờ đưa Lữ Nhạc ra hỏa này đoạn đường, nếu không chỉ sợ còn phải chờ vạn năm trở lên. Đang ăn rơi một cái đầu về sau, bắt quái lô dường như nghẹn, ở một cái về sau, đột nhiên phun ra một câu nói như vậy. Cái gì? Lữ Nhạc nội tâm kinh hãi, nguyên lai mình cũng không phải bị kim tiền trọng thương dẫn đến tử vong, mà là bởi vì đâu xuất cung đưa tới những đan dược này. Thật sâu cảm giác bất lực xông lên đầu, Lữ Nhạc lúc này mặc dù hận không thể đứng dậy tay xé bắt quái này lô, đi đâu xuất cung đòi hỏi một cái thuyết pháp, nhưng hắn vậy hiểu rõ, đây hết thể chỉ có thể là vọng tưởng, bây giờ chỉ còn lại có 2 cái đầu, hơn nữa còn năng lực lưu lại ý thức, đoán chừng vậy là trước kia những kia tiên đan gây nên. Lại một lát sau, làm bắt quái lô đem Lữ Nhạc một viên cuối cùng đầu nuốt vào về sau, một câu ngân lam sắc lục đinh thần hỏa liền từ trong lò dâng lên. Chương 265, giá cô thiên lai lịch, lão quân âm mưu, Lữ Bất Vi thừa nhận thất bại. 2, chương 265, giá cô thiên lai lịch, lão quân âm mưu, Lữ Bất Vi thừa nhận thất bại. 2, ngay cả mang theo một tia yếu hà chi thủy cùng ôn dịch chung mảnh vỡ, còn có Lữ Nhạc tản chi thịt vụ, cùng nhau đốt cháy rèn luyện. Thời gian dần trôi qua, chỉ thấy bắt quái lô bên trong xuất hiện một viên tương tự vòng tròn thứ gì đó. Theo lão quân pháp chỉ, thứ này thì đặt tên là giá cô thiên đi. 7749 qua sang năm, Trung Nguyên tuyệt binh giá cô thiên rèn đúc mà thành một khắc, liền bị bắt quái lô thì thầm nhổ đến phàm gian. Lại qua hơn 3000 năm, Thanh Đồng Tiên Cung lại lần nữa giáng lâm. Chỉ thấy Kim Tiền cùng Bạch Long Câu hướng ra ngoài trộm liếc một cái, phát hiện bốn phía vô tiên trông coi về sau, lúc này mới nên ngang đi ra. "Lão đại, chúng ta bây giờ đi nơi nào?" "Đi phàm gian, uống một vò rượu, giao mấy cái phàm nhân bằng hữu." Kim Tiền duỗi lưng một cái, túi người hướng phía bạn rằm hạ rộn rộn ràng ràng đám người nhìn lại. "Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi, là đâu xuất cùng, là bắt quái lô, không phải ngươi giết ta, là bọn hắn, tất cả đều là bọn hắn." Doanh trướng của Tần Quốc Trong bị thập chỉ tù lung khóa lại Lữ Nhạc, đột nhiên giống như bị điên hô to lên. Mà ký ức thắc loạn, nhường hắn đem trước mắt Kim Thiền nhận thành mấy ngàn năm trước đại náo Vu Lan buồn hội bị kia. Đầu xuất cung, bắt quái lô. Đường Tiên Yến cùng Bạch Long Câu bốn mắt nhìn nhau, không rõ này Lữ Nhạc là phát điên vì cái gì. Đây là cái gì? Kim Thiền cùng Lữ Bất Vi, hai cái tại phàm gian sinh trưởng ở địa phương người khó hiểu. Đầu xuất cung, Cửu Phương Thiên Cung một trong, với lại chỉ có Lao Quân một vị tiên nhân ở tại bên trong, về phần kia bắt quái lô nhà, chính là cái ăn người không nhà xương rách dưới đồ chơi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Bạch Long Câu đối với bắt quái lô không có ấn tượng gì tốt. Đang nói lời này đồng thời, Mã Nhãn cũng lật đến trên trời. Kim Thiền, cái chết của ta không quan hệ đến ngươi, là bọn hắn đem ta biến thành bộ dáng này, mau buông ta ra, lần này ta cùng ngươi giết tới thiên đi, ta muốn hướng Lao Quân đòi cái công đạo. Lữ Nhạc mắt buốt huyết thủy, đang rẽ rùa phía dưới, thập chỉ tù lùng cũng có sơ qua bưng lòng. Ta không phải ngươi nhận biết vị kia, ngươi trước cho ta an tính chút, nếu không ta không ngại chính là ở đây giết ngươi. Kim Thiền rút ra ngư phúc, nhưng lần này hắn cũng không có gấp đâm vào Lữ Nhạc cơ thể, mà là chỉ đem mũi kiếm chống đỡ tại cổ của đối phương chỗ. Ngươi trẻ tuổi, khuyên người không là như thế khuyên. Một bên Bạch Long Câu bay thẳng lên mong sau, một cước đá vào Lữ Nhạc trên mặt. Chẳng qua lần này tựa hồ là có chút tác dụng, chỉ thấy trước một khắc còn có chút mê thần trí Lữ Nhạc, thế mà chậm rãi thanh tỉnh lại. Phá gõ chung, ngươi vừa nãy kia lời nói rốt cuộc là ý gì? Thân làm hơn 5000 năm trước trưởng nhân vật chính của Vu Lan buồn hội một trong, Bạch Long Câu đương nhiên tốt kỳ Lữ Nhạc phương mới nói nội dung. Làm năm ta bị Kim Tiền gây thương tích sau, Lữ Nhạc thở hào hẹn, em hai nói vừa nãy nhớ lại từng màn. Mà mấy người lại nghe hết đây hết thể về sau, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối sững sờ ngay tại chỗ. Nhất là Kim Tiền, hắn lặp đi lặp lại đánh giá cá trong tay bụng, không thể tin được đi theo chính mình cùng nhau đi tới Ngư Phúc Kiếm, thế mà có thể là dùng tiên nhân thi hải dung luyện ngâm thành. Chờ một chút, lão quân kia tiểu lão đầu muốn làm cái gì? Chu Tiên, hắn là điên rồi sao? Bạch Long Câu che lấy mặt ngựa, điên cuồng lung lay đầu, nó sao cũng không nghĩ ra, đâu xuất cung vị kia rốt cục muốn làm gì? Hoặc nói, đây không phải lão quân chú ý, mà là chính bắt quái lô gây nên, chẳng qua ý nghĩ này chỉ là chợt lóe lên, liền bị Bạch Long Câu bắt bỏ. Cửu Phương Thiên Cung người nào không biết, đâu xuất cung kia mấy món bảo bối, đều là do lão quân tự tay luyện chế mà thành, căn bản không thể nào làm trái lão quân ý nghĩ đi thiện tự làm chủ. Bạch Long, ngươi giúp ta hồi Cửu Long đảo, ta muốn đi tìm đâu xuất cung muốn lời giải thích. Đột nhiên, ngay tại Lữ Nhạc hướng phía Bạch Long Câu mở miệng nói chuyện lúc, chỉ thấy toàn thân của hắn giấy lên một câu ngân lam sắc ngọn lửa, mà lửa này miêu xuất hiện một sát na, thập chỉ tù lùng trong nháy mắt hòa tan. Lữ Nhạc cũng trở nên đau khổ không chịu nổi, cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần héo rút, mãi đến khi lại lần nữa biến trở về giá cô thiên. Đây là lão quân đốt lò dùng lục đinh thần hỏa. Bạch Long Câu nuốt ngụm nước bọt, nguyên bản còn đối với Lữ Nhạc có chút ngờ vực vô căn cứ, nhưng giờ phút này lại bị này đám lục đinh thần hỏa xác nhận. Nhặt lên trên đất giá cô thiền, Kim Thiền đem nó thu vào trong lòng. Kim tướng quân, lão phu có thể cùng ngươi đơn độc trò chuyện hội. Một thằng chưa mở miệng Lữ Bất Vi, đột nhiên hướng phía Kim Thiền hành lễ hỏi. Mặc dù không rõ ràng Lữ Bất Vi lúc này nghĩ muốn làm gì, nhưng Kim Thiền hay là gật đầu đáp ứng. Đi ra doanh trướng, hai người riêng phần mình cưỡi lên một con tuấn mã, sau đó hướng phía bên ngoài trại lính lao vùng vụt như bay. Trên đường đi ai đều không có cái thứ nhất mở miệng, mãi đến khi đi tới cô hà bờ sông mới ngừng lại được. Kim tướng quân, Tiên Vương doanh sở làm năm đối với ta nói đến Cựu Phương Tiên Cung cùng tiên nhân, lão phu làm lúc chỉ cảm thấy hắn là mất tâm trí, chẳng qua bây giờ nhìn tới ngu xuẩn đến người kia lại là chính ta, ha ha, đúng là mỉa mai đến cực điểm. Bờ sông bên cạnh, hai người đi song song, gió sông diễn tấu ở trên mặt, đã có chút ý lạnh. Lữ Bất Vi như thường ngày, một tay bắt đầu, một tay cuộn lại tùy chỗ nhặt lên hai tảng đá. Chẳng qua hắn lúc này, thần sắc hơi có chút cô đơn, chẳng qua này cô đơn nguyên nhân, Kim Thiền ngược lại cũng năng lực đoán ra sơ qua. Luôn luôn kiêu ngạo, đồng thời tự cho mình siêu phàm Lữ Bất Vi, hôm nay lại biết được thế gian thật sự có tiền, với lại nhân loại chỉ là tiên nhân kia trong mắt sâu kiến, xúc vật về sau, phần kiêu ngạo kia liền không còn sót lại chút gì. Kim tướng quân, có thể phiền phức ngài, cho lão phu giảng một chút này Cựu Phương Tiên Cung cùng tiên nhân sự việc. Vì làm năm doanh sở cũng không có nói cho Lữ Bất Vi quá nhiều, dẫn đến Lữ Bất Vi vậy vẹn vẹn hiểu rõ Cựu Phương Tiên Cung cùng tiên nhân tồn tại mà thôi. Về phần Trung Hoang thời đại sự việc, càng là hơn hoàn toàn không biết gì cả. Tốt. Kim Thiền nghe nói hơi cười một chút, liền đem chính mình biết sự việc một đạo ra đây. Bất quá liên quan chính mình một sự tình, chỉ là sơ lược, cũng không có nói ra. Quốc tướng, ngươi ngày đó cùng đại vương luận thiên hạ lúc nói, đem tài nguyên nắm giữ trong tay, lại đem bách tính chia làm đồng, công, binh, quý, bốn loại giai cấp, sau đó đoạn tuyệt học thức, khóa lại tư duy, dưỡng thành sẽ chỉ lao động không có tự hỏi xúc vật. Cách làm này, các tiên nhân đây ngươi làm càng triệt để hơn, với lại thủ đoạn càng hơn một bậc, nhưng bọn hắn thất bại, ngươi cảm thấy ngươi còn sẽ thành công sao? Kim Thiền đột nhiên dừng bước, nhưng sau đó xoay người mặt hướng Lữ Bất Vi, chậm rãi mở miệng hỏi. Hô không thể. Lần này, Lữ Bất Vi không có dừng lại, thở dài ra một hơi về sau, liền trực tiếp bác bỏ chính mình vài chục năm nay tin tưởng vững chắc trị quốc lý niệm. Nhân loại chưa bao giờ khai linh trí, đến bây giờ trăm nhà đua tiếng, bảy quốc tranh hùng, trong lúc này có quá nhiều biến hóa, có phải không có thể dự đoán cùng khống chế, cho dù khóa hắn tâm trí, nhường bách tính biến thành khẩu không thể nói, mắt không thể nhìn, hai không thể ngửi hạ xúc vận, nhưng cho dù năng lực khóa lại phần lớn người, nhưng chắc chắn sẽ có người đi xông phá gông xiềng, đánh vỡ kiểu này giam cầm, dường như hai người kia một dạng, sửa đổi tất cả, lật đổ thống trị. Lữ Bất Vi ngẩng đầu nhìn trời, suy tư một lát sau nói, mà trong miệng hắn hai người kia, một cái là phát hiện quốc vận cùng binh khí, dẫn đầu nhân loại đem trong tay lao cỗ trở thành vũ khí, chỉ hướng Cựu Phương Thiên Cung sau đó bị ném vào sái buồn, tên là Hoàng Nam Nhân. Một cái khác thì là Sơ Đại Thiên Tử Lâm Yêu. Chương 266, Doanh Lâu Tuyệt Phi, Kim Thiền ba người tiến về Trường An. 1. Chương 266, Doanh Lâu Tuyệt Phi, Kim Thiền ba người tiến về Trường An. 1. Lữ Bất Vi cả đời này trải nghiệm vật phẩm nhiều vô số kể. Con nhỏ theo cha đi khắp tại bảy quốc trong lúc đó được thương cổ chi sự, 16 tuổi liền có chi thứ nhất thuộc về mình người khổng lồ thương đội, 23 tuổi bước vào Đại Tần triều đường, chỉ dùng 3 năm, liền ngồi lên kia dưới một người quốc tướng vị trí, hiệu lệnh bách quan đồng thời còn sáng lập Thiên Hạ Tiền Trang cùng Thiên Hạ Lương Thương. Thương nhân đem hàng hóa chia làm đủ loại khác biệt, mà Lữ Bất Vi tại lâu dài thay đổi một cách vô tri vô giác dưới, đem mua sắm những hàng hóa này người cũng vì đủ loại khác biệt, đồng thời đối nó kèm theo thuộc tại giá trị của bọn hắn. Nông, công, binh, quý, vương. Lữ Bất Vi đem người chia làm 5 loại. Nông, công số người nhiều nhất chiếm người trong thiên hạ khẩu tám thành, đồng thời duy trì lấy xã hội cơ bản vận hành, áo, ăn, ở, được, dùng 5 người đều xuất từ nông, công chi thủ. Mà cái gọi là bách tính kỳ thực chỉ chính là nông, công, nhưng hàng hiếm thì quý, khổng lồ như vậy, còn thể, tại Lữ Bất Vi trong mắt, lại chỉ là hạ các loại cặn bã vật. Mà cặn bã vật là không có tư cách bày ra ở chỗ nào chạm ngọc gỗ trinh nam làm thành kệ đồ cổ bên trên. Chỉ cần tùy ý cho hắn tìm một gian cũ nát khố phòng, cho bọn hắn một cái chỗ dung thân, không cần lãng phí quá nhiều tài nguyên cung cấp. Rốt cuộc nếu là tất cả cặn bã vật đều muốn mang lên ở chỗ nào gỗ trinh nam kệ đồ cổ, kia kệ đồ cổ tất nhiên đổ sụp đứt gãy, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên đối với nông, công tiểu này không thể bỏ đi, nhưng lại muốn phòng hắn làm loạn đồ vật, liền muốn vi thiên, địa, quân, thân, sư, cùng nhân, nghĩa, lễ, trí, tin, che kín bọn hắn đối với ngoại giới ngũ giác, tư tưởng, đoạn tuyệt trên thân thể muốn quỷ dò không biết sự vật nhập tưởng, nhường kỳ lao mẹ không chịu nổi chỉ an tâm làm việc nằm trong phận sự, không muốn vi phạm. Về phần binh, chiếm dân số mấy lần chi, gần như là hai thành. Vì binh cần nhìn xuống quản công, nông, thượng phục vụ vương, quý, cho nên bị Lữ Bất Vi quy về giấy rách cũng đỡ lầm tay, mặc dù nghèo hèn, lại là vật hữu dụng, phải tốn hao thích hợp tâm lực, tài nguyên, đi thỏa mãn bọn hắn trên nhục thể dục vọng nhường hắn liều mạng hiệu chung. Mà cái gọi là quý thì là những tiêu bày ra tại trạm ngọc gỗ trinh nam kệ đồ cổ bên trong tối thượng đẳng vật phẩm. Mặc dù bọn hắn cũng không năng lực chắc bụng, cũng không thể chống lạnh, đồng thời không thực chất công dụng, nhưng chỉ cần ở vào cao chiến kệ, liền cùng những kia cặn bã vật như là thiên nguyên. Mà đối với những thứ này thượng các loại vật phẩm, liền muốn dành cho đặc quyền, địa vị, còn có tuyệt đại bộ phận tài nguyên, đến thỏa mãn nội tâm của bọn hắn hư binh, để bọn hắn biết mình là áp đảo nông, công, binh phía trên tồn tại. Về phần cuối cùng vương, chính là khống chế cửa hàng cũng là thiên hạ chủ nhân. Kim tướng quân, ngươi nói này như thế nào trị quốc? Mặc dù nông, công, binh, quý đem người trong thiên hạ chia làm tứ đẳng, nhưng cũng cho hắn một chỗ tốt đều, một miếng cơm no, nhường bách tính huyết mạch truyền thừa, như vậy một thằng năng lực kéo dài vạn thế vương triều, lẽ nào không tính là trị quốc thượng sách sao? Lữ Bất Vi thân theo bờ sông Cô Hà, tay trái căng cứng ở phía sau lưng, tay phải cuộn lại tiện nghi tảng đá, đem con mắt híp thành một đường, nhìn phương xa. Những lời này mặc dù nhìn như là tại đặt câu hỏi, nhưng là cho mê vong chính mình lấy một cái phương hướng chính xác. Tân Triện, quốc chữ, khẩu phong vực là quốc mà này bốn cái đóng kín, chính là vương tại thượng, binh, đem điểm hai bên cạnh, hạ thì làm thần, trong đó mới là ta đại tuyệt đối tần bách tính cùng bao la cương thổ, trị quốc, chính là vì vương, binh, tướng, thần, hộ quốc thổ hoàn chỉnh, hộ bách tính an khang. Quốc dựa theo Tần Tiểu Triện cách viết. Mặc dù nhìn như phong tỏa, nhưng là thượng vị giả đứng núi chịu sào, thân trước mà đi, bị quốc chi cấu, là xã tắc chủ, bị quốc bất tưởng, là vì thiên hạ vương, quốc diệt, cái thứ nhất chết trước xác nhận vương. Tần quốc vương, mặc dù tập quyền kể bên người cao hơn tất cả, nhưng cũng muốn gánh chịu một nước thị phi sai lầm, vì thiên hạ bách tính ngăn cản đến từ ngoại giới xâm phạm, như một mảnh tự do thiên địa. Bất luận là sĩ, nông, công, thương, hay là nông, công, binh, quý, nơi có người thì có giai cấp, những thứ này không gì đáng trách, tuy là cặn bã, nhưng cũng vô pháp trừ tận gốc, chẳng qua, cái kia ai ngồi ở vị trí này, không phải là do huyết mạch chuyển thừa cùng ngươi ta đến quyết định. Quốc tướng, người không phải chăn nuôi, cũng không phải quả khô, không phải dưới chân mảnh đất này được xưng là quốc gia, mà là trên vùng đất này nhân tài là quốc gia. Kim Thiền hướng phía trước đi hai bước, mặc cho nước sông đập đến mắt cá chân. Giọng nói nhàn nhạt, mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng bên trong mỗi một câu lời nói lại như nổi trống bây giờ bình thường, đập Lữ Bất Vi ngực. Ha ha, Kim tướng quân, ngài lời nói này cùng làm ngày càng lớn vương sở nói gần như giống nhau, nhìn tới ngươi có thể trở thành đại vương phụ tá đắc lực, không phải là không có đạo lý. Lữ Bất Vi ngửa mặt lên trời cười to, sau đó liền đưa trong tay cuộn lại tảng đá, hướng phía xa xa mặt sông ném ra ngoài. Cửu Phương Thiên Cung bên trong tiên là chúng ta những phàm nhân này có thể được sao? Bình một tiếng, đá rơi tóe lên cao cao bọt nước, sau đó lại nhanh chóng chìm vào đáy sông. Nét mặt có chút hoảng hốt lại mang theo một tia cô đơn Lữ Bất Vi, từ chính mắt thấy sánh vai Hoa Sơn Lữ Nhạc, cùng thượng đỉnh tận trời hạ đâm mặt đất cửu hoàn tích trượng về sau, hắn liền từ đáy lòng cảm thấy e ngại, tần quốc trăm vạn hổ lang hùng binh, tại những tiên nhân này trong mắt, chỉ sợ sẽ là thành quần kết đội sâu kiến. Thậm chí hơi không chú ý tùy ý một cước đặt xuống, liền có thể nhường trăm vạn đại quân tan thành mây khói. Nhất thống lục quốc, hội tụ thiên hạ quốc vận, lại lấy đột phá trăm vạn binh khí, quét ngang giết chết, liền xem như trên trời tiên, cũng có thể chém xuống tới. Chỉ một thoáng, trên người Kim Tiền bộ phát ra một loại khí thế không thể địch nổi. Loại khí thế này không giống vui mừng khôn xiết như vậy lừa mình dối người, mà là một loại phát ra từ trong lòng tự tin. Quốc vận, binh khí, hai loại chỉ có nhân loại mới có thể nắm giữ trí bảo, định sẽ không kém những kia cao cao tại thượng tiên nhân. Huống chi, trong thiên địa này không có một đầu quy tắc, nói là người chỉ có thể thấp tiên nhất đẳng. Thoại đã đến nước này, Kim Thiền cũng không có ý định tiếp tục mảnh nói tiếp đi. Về phần Lữ Bất Vi, bất kể hắn có nguyện ý hay không dỡ xuống hương quyền, giao ra thiên hạ tiền trang cùng thiên hạ lương thương, Kim Thiền cùng Doanh Lâu cũng đều đến cái kia kết thúc công việc lúc. Chỉ cần được lễ đội mũ lễ sau đó vương quyền tập trung, như vậy chính là còn lại năm nước phá diệt bắt đầu. Cưới lên ngựa độc, Kim Thiền liền hướng phía quân doanh tiến lên. Mà còn đang ở bờ sông Lữ Bất Vi, tại đứng lặng sau một hồi, chỉ thấy tay hắn hai thở dài, hướng phía Hàm Dương phương hướng thật sâu bái. Về đến doanh trướng, đại quân tại trải qua một đêm chỉnh đốn sau, sáng sớm hôm sau, Dương Thụy Hòa, Từ Ngạn Liên Hòa Điển Kỵ cùng nhau lên phía bắc, mời chào Tề quân vào tận. Bạch Mã Thác thì cầm Tề quốc dư đồ, hộ sách, mang theo Tô Tẫn, Khổng Nho, còn có một đám nho gia học sinh quay trở về Liêu Thành, chuẩn bị mang theo Theo Lâm, Vui, Lương Ba Thành đưa tới lương thảo, hạt giống, uy thuận đủ dân, mở nạn đói thai hương. Bất quá, vậy không biết là tình huống gì, còn không đợi Kim Tiền mở miệng, Lữ Bất Vi thế mà dẫn đầu đưa ra, có thể vận dụng hắn thiên hạ của mình kho lúa, mở Tề quốc thiên thai chi nạn. Bên kia, chương 266, Doanh Lâu Tuyệt Vi, Kim Tiền ba người tiến về Trường An, 2, chương 266, Doanh Lâu Tuyệt Vi, Kim Tiền ba người tiến về Trường An, 2, Lý Tín cùng Mộ Huyền Tử đang chuẩn bị xuất phát Tề quốc Trường Bạch Sơn Mạch, đi phá hủy Điển Thị Tông Miếu cùng Tế Thiên Hoàng Câu, dựng lên Đại Tần Hắc Long Đồi Đàn, đứng lên Tần Bí Lúc. Mộ Huyền Tử lại đơn độc tìm được rồi Kim Tiền, nói cho hắn biết Nguyệt Đản Sơn đồng môn đã nhanh muốn đến Hàm Dương. Về phần Kim Tiền trước đó chỗ để, tại Kim Gia Quân thành lập một cái huyền môn đặc thù binh chủng bộ đội sự việc, Mộ Huyền Tử sư phụ vậy ở trong thư đã đáp ứng xuống. Mà về Tiểu Lạc Dương cải mệnh sự tình, Nguyệt Đản Sơn vậy đồng dạng đồng ý ngay tại tất cả bộ đội, làm từng bước các được việc sau. Về đến Liêu Thành trong Kim Tiền gọi tới Tiểu Lạc Dương cùng Đường Tiên Yến. Ta dự định ngày mai xuất phát, đi một chuyến Trường An nhìn một chút doanh ngải, hai ngươi cùng đi với ta, tiện thể suy xét kế tiếp nên phạt đường hay là phạt hàn. Nhi nữ tình trường tuyệt sẽ không trở thành ngăn cản Kim Tiền nhất thống thiên hạ chướng ngại vật. Về phần phạt đường hay là phạt hàn, hai đều có lợi và hại, mọi thứ đều muốn xem tình huống mà định ra. Đại ca ca, Đường quốc Tây Lâm Triệu quốc, Đông tiếp Sở quốc, mặt phía bắc lại có Ngụy quốc, đối với ta Đại Tần mà nói, quả thực có thể biến thành đóng quân chinh chiến thiên tuyển nơi, chỉ là nếu là phạt đường lời nói, sợ sẽ khiến Triệu, Sở, Ngụy tam quốc liên minh trợ giúp, nhất là Triệu quốc Lý Mục, tuyệt sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Tiểu Lạc Dương suy tư một chút, hướng phía Kim Tiền nói ra suy nghĩ trong lòng. Tiểu nha đầu có ý tứ là phạt hàn. Hoa quốc nhỏ yếu, bất luận là quốc thủ còn là nhân khẩu, đều là bảy quốc chi mạng, với lại Hàn Vương nhu nhược nhất gan, chỉ cầu có một góc sống yên ổn, lương meo quốc vận cũng là cực kỳ bé nhỏ. Không suy xét Trung Nguyên tuyệt binh lời nói, 30 vạn tần quân đủ để san bằng Hoa quốc. Cũng không phải, Hoa quốc tuy nhỏ, nhưng mà bốn trận chiến nơi, với lại thọc sâu chưa đủ, quốc đô Tân Trịnh cùng quốc vận Long Môn nơi lại khoảng cách sở ngụy hai quốc rất gần, cho dù cầm xuống cũng không tốt phòng thủ. Tiểu Lạc Dương vừa nói xong, Kim Thiền còn chưa đáp lại, một bên Đường Tiền Yến lại không hiểu ra sao kích động. Diệt Hàn, nhất định là trước Diệt Hàn. Kim Ca, thì ngươi cùng Lý Tiểu Nương tử quan hệ này, ngươi đánh cái nào nàng đều sẽ hỗ trợ, làm gì sớm đi diệt người ta, đây cũng quá không giảng tình nghĩa đi. Chúng chi người ta trả lại cho ngươi sinh hai cái Đường Tiền Yến thoại nói phân nửa, liền bị Kim Thiền một chút chừng trở về. Mà này lời mặc dù nhìn như có lý có cứ, hiên ngang lẫm liệt, nhưng Kim Thiền trong lòng hiểu rõ, đơn giản không phải liền là Đường Quốc Kim Phượng tỷ Đường Tiền Yến đã đắc thủ, mà Hoa Quốc Quốc tỷ còn đang ở trên người Hàn Vương. Về phần phạt Đường hay là phạt Hàn, cũng là ta được lễ đội mũ lễ chuyện sau đó. Lúc này khoảng cách Doanh Lâu 22 tuổi vậy cũng chỉ còn lại có thời gian mấy tháng, theo Doanh Thị Tông luật đem ngày hôm đó tiến hành lễ đội mũ nghi thức. Lại qua vài ngày nữa, Đường Tiền Yến đem treo trên cao tại trên cột cờ tuần hành sau điện kiến, mặc kệ chết sống trực tiếp một mạch nhét vào thạch quan về sau, Kim Thiền liền dự định đứng dậy xuất phát Trường An. Chẳng qua, ngày đi mấy ngàn dặm Bạch Long Câu, lại xảy ra chút bất ngờ. Lão Bạch Hào, ta nhớ được ngươi có thể lớn có thể nhỏ, sao hiện tại lại không được? Trong chuồng ngựa, Đường Tiền Yến chỉ vào Bạch Long Câu chất vấn. Kia là năm đó, bản đại gia hay là tiên mã lúc, hiện tại đừng nói là biến hình, ngay cả đi lên phi một vòng cũng làm không được. Bạch Long Câu nằm ở mềm mại trên giường, trong miệng ngậm từ trên núi đào tới ra sâm, vẻ mặt khinh bỉ trả lời. Nghe nói như thế, Kim Thiền hơi lúng túng một chút. Này Bạch Long Câu dáng vẻ có chút quá mức dễ thấy. Với lại trải qua Hàm Cốc Quan đánh một trận cùng Diệt Đủ đánh một trận về sau, thanh danh của mình đoán chừng đã truyền khắp Trung Nguyên. Nếu như cứ như vậy nên ngang tiến đến Trường An, sợ rằng sẽ dẫn tới rối loạn. Không riêng gì đối với thân làm Đường Vương Lý Doanh Đại không tốt, thậm chí còn có thể nhường người có dụng tâm khác, mượn cơ hội gây sự. Nhưng nếu là kỵ tầm thường ngựa, nay một đến một về chỉ sợ muốn chậm trễ không ít thời gian. Đang suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Kim Thiền hay là quyết định đem Bạch Long Câu trước lưu tại Hàm Cốc Quan, chẳng qua tại trước khi đi Đường Tiền Yến cho nó lưu lại một tấm bùa chú, nếu là phụ lục tự động tiêu đốt, Bạch Long Câu liền dựa theo phía trên phương hướng chạy đến liền có thể. Cứ như vậy, ba người đầu tiên là cưỡi lấy Bạch Long Câu, phi tốc quay trở về Hàm Cốc Quan, thay đổi tầm thường thiên lý mã lại từ Hàm Cốc Quan xuất phát tiến về Trường An. Mà trong khoảng thời gian này, có hai chuyện chấn kinh rồi tất cả Trung Nguyên. Thứ nhất, chính là Tề Quốc bị diệt. Trừ ra Tần Quốc bên ngoài, còn lại năm nước dân gian đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều là thấp thỏm lo âu, sợ Hổ Lang Đại Tần mục tiêu kế tiếp chính là bọn hắn. Trong lúc nhất thời, đường phố phồn hoa trở nên không có mùa hay, từng nhà đóng chặt cửa sổ, giống như vậy có thể tránh né Tần Quốc binh phong. Chẳng qua cũng có một chút nhiệt huyết chi sĩ, vì gia quốc an bình, sôi nổi cầm vũ khí lên, lựa chọn nhập ngũ toàn quân. Thậm chí bách gia học tử nhóm cũng đều đem đầu mâu nhắm ngay Tần Quốc cùng Doanh Lâu, sôi nổi chỉ trích Tần Vương tàn bạo, tội ác tội lỗi chồng chất, mặc cho Trung Nguyên bách tính bị kiện nạn này. Nhưng là đối với Tần quân phát khóc, giải cứu Tề quốc nạn đói thiên tai sự tình, lại là không hề để cập tới. Mà năm nước vương vậy đồng thời đều mang tâm tư, có e ngại Tần Vương đem mục tiêu kế tiếp nhắm ngay chính mình, tỉ như Hàn, Ngụy, còn có vì Trung Nguyên tuyệt binh cùng quốc vận cho sức lực, không chút nào lo lắng Tần quốc dám đánh vào quốc thổ, tỉ như Sở, Triệu. Vậy có tâm sự nặng nề, không biết lại nghĩ cái gì Đường Vương Lý Doanh Đại. Mà chuyện thứ hai chính là Kim Tiền Tiên Nhân hạ phàm sự tình đã truyền tà dị vô cùng. Rốt cuộc làm ngày Lữ Nhạc hiện ra chân thân, chín tích hoàn gậy hủy thiên diệt địa lúc, Kim Thiền tên này là từ trên trời tiên nhân khẩu bên trong trôi nói ra được. Mặc dù Trung Nguyên cũng đang nghị luận việc này, nhưng cũng không có toàn bộ tin tưởng, rốt cuộc tiên nhân thật tồn tại việc này thái quá bất khả tư nghị. Mà trong đó dân gian tin tưởng lại nhiều, về phần vương công quý tộc nhóm đa số lại là khịt mũi coi thường. Bọn hắn cảm thấy đây là Tần Quốc cố ý thả ra lời đồn, vì chính là dao động dân tâm. Ba người tiến về Trường An ngày thứ năm sáng sớm. Một đêm không ngủ Kim Thiền, đối với Đường Tiền Yến cùng Tiểu Lạc Dương nói nghiêm túc. Doanh Lâu bên ấy hôm nay có chuyện quan trọng phải xử lý, hôm nay thì không đi đường, ta chỉ sợ phải ngủ 5 canh giờ trở lên. Luôn luôn đều là ban ngày hoạt động Kim Thiền, lời này vừa nói ra nhường Tiểu Lạc Dương cùng Đường Tiền Yến cũng rất nghi hoặc. Đại ca ca, có phải hay không trên triều đình xảy ra chuyện gì? Tiểu Lạc Dương có chút lo lắng, sợ Kim Thiền một cái khác cô thân thể, Tần Vương bên ấy xuất hiện bất ngờ. Đó cũng không phải, chỉ là có chút việc vặt mà thôi. Luôn luôn nói chuyện quả quyết Kim Thiền, lúc này lại có chút ít nói lắp, này đến nhường Đường Tiền Yến tò mò lên. Kim ca, đây là có cái gì việc không thể lộ ra ngoài sao? Tất cả mọi người không là người ngoài, làm gì che giấu? Đường Tiền Yến hít mắt, cười toe toét miệng rộng cười bị ổi nhìn hỏi. Bớt can thiệp vào nhiều như vậy nhàn sự, ba ngày các ngươi tùy tiện trong thành đi dạo, sáng sớm ngày mai liền xuất phát đi đường. Vừa mới dứt lời, Kim Thiền liền nằm xuống thì ngủ. Mà bên kia A Phòng cung, nằm ở trên giường Doanh Lâu đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn bốn phía sớm đã chuẩn bị kỹ càng thay quần áo rửa mặt cát, bất đắc dĩ đứng dậy vịn cái chán thở dài. Tuyền phi, Lý Tư gia hỏa này hành động có khá nhanh. Chương 267, Hàn Vương bảo muội, Hàn Niệm Nhi bán nước cầu gả. Diêu Giả 11 tuổi nữ nhi tham dự tuyển phi, 1, chương 267, Hàn Vương bảo muội, Hàn Niệm Nhi bán nước cầu gả, Diêu Giả 11 tuổi nữ nhi tham dự tuyển phi, 1, dưới sự chỉ huy của Triệu Cao, các cung nữ cầm có hơi thấm ướt lu khan, thuần thục là Doanh Lâu lao đi một đêm mọi mệt. Lồng ngực, phía sau lưng, ngay cả đùi cũng không có rơi xuống. Vì hôm nay không phải triệu kiến bách quan, cho nên Doanh Lâu chỉ là đổi một thân khinh bạc huyền y hơn mấy. Áo thân toàn thân là đen, ống tay áo cùng eo bày là hồng, lại mang theo ám kim sắc tú văn. Trên đầu cũng không mang ngọc châu miện lưu, chỉ là sắp tán ở sau lưng tóc dài qua loa co lại. Vậy hạ, Lý Tư đại nhân cùng Diêu Giả đại nhân đã tại bên ngoài chỉ Dương cung hậu, đây là hôm nay tuyển phi danh sách, mời bệ hạ xem qua. Triệu Cao đầu tiên là phất phất tay, nhường thái giám đem đồ ăn sáng bưng vào, sau đó từ trong ngực xuất ra một sấp nắp đỏ danh sách, khom lưng cho Doanh Lâu đưa tới. Nhường hai người bọn họ chờ ở bên ngoài là đủ. Doanh Lâu khoát khoát tay, kẹp lên một khối củ niễng để vào trong miệng, ngai ngai nhấm nuốt hai lần về sau, mới lật ra Lý Tư sáng nay mới chuẩn bị xong danh sách. 135 người. Chọn vẹn 135 người, cái này khiến lần đầu tiên trong đời vì chính mình tuyển phi Doanh Lâu trong lòng khó tránh khỏi có chút giật mình. Chỉ thấy này dày cộp danh sách bên trên, Lý Tư đã đem lần này tới trước tham dự tuyển phi nữ tử, dựa theo thân phận một phân chia một cái. Tuổi tác tối nhỏ chỉ có thập tứ tuổi dậy thì, lớn nhất cũng bất quá 24 mùa hoa chi niên. Chẳng qua nhường Doanh Lâu cảm thấy ngoài ý muốn có hai chuyện. Thứ nhất, là tên này sách bên trong lại có Sở, Ngụy, Hàn Tam Quốc Vương thất trung nhân. Phải biết, cho dù Lý Tư làm ngày tại Hàm Cốc liền đem tin tức này lan rộng ra ngoài, này Sở, Ngụy, Hàn cũng không trở thành hành động nhanh như vậy. Thực tế Sở quốc Hàm Cốc sau khi chiến bại, chẳng những cắt đất nghị hòa còn bồi lên Trung Nguyên tuyệt binh một trong đăng lâu. Về phần chuyện thứ hai, chính là Hồng Lương Ngọc muội muội, Hồng Ôn Ngọc thế mà xuất hiện ở danh sách tờ thứ nhất hàng thứ nhất, nhìn tới Lý Tư đối với người này đặc biệt để bụng. Dùng cơm sau khi kết thúc, Doanh Lâu phát hiện mình thế mà ngay cả gần một nửa danh sách đều không có là hết. Chuẩn bị xe, xuất phát chỉ Dương Cung. Khép lại danh sách, Doanh Lâu đưa tay vuốt vuốt huyệt Thái Dương về sau, liền gọi Triệu Cao. Dù sao đợi lát nữa đều muốn một nhìn một chút, tên này sách không ngã cũng được. Thời tiết mặc dù vào thu, nhưng Hàm Dương hôm nay nhiệt độ ngược lại cũng không thấp. Trước xe ngựa được rồi ba nén hương thời gian về sau, Doanh Lâu liền đã tới chỉ Dương Cung bên ngoài. Thần, Lý Tư bái kiến đại vương. Thần, Diêu Giả bái kiến đại vương. Bên ngoài cửa cung, chỉ thấy Lý Tư cùng ngự sử đại phu Diêu Giả hướng phía Doanh Lâu chắp tay xoay người. Có hơi mắt nhìn Diêu Giả, mặc dù hắn thân làm ngự sử đại phu tham dự lần này tuyển phi ngược lại cũng hợp lễ pháp. Chỉ là Doanh Lâu nếu là nhớ không lầm, Diêu Giả nữ nhi, dường như ngay tại danh sách trang thứ ba hàng thứ nhất, hơn nữa còn không có ghi chép tuổi tác. Đứng lên đi. Doanh Lâu giọng nói thanh đạm trở về câu, sau đó liền hướng phía cung nội đi đến. Đại vương, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Ừ, có thể. Doanh Lâu ngồi cao tại trên điện, vương nhan nghiêm túc, thần sắc bình thản như đứng im mà hồ, nội liễm ánh mắt bên trong cũng nhìn không ra có bao nhiêu chờ mong. Mà theo hai bên các nhạc sĩ nhẹ khép lại trở về, chỉ Dương Cung bên trong, sáo trúc thanh âm ung dung vang lên. Chỉ thấy Diêu Giả háng giọng một tiếng, đứng dậy hướng phía trước bước ra hai bước, sau đó nâng lên một phần danh sách đọc. Hàn Vương và muội, Hàn Niệm Nhi, Nam Vương 18, thở nhỏ sinh trưởng tại vương thất, không chỉ tài tình xuất chúng, càng thêm dung nhan khuynh thành, lần này tới trước Hàm Dương mang theo Hàn Vương chi mệnh, cùng đại tần tần vương nghi hòa thân sự tình, nguyện hai quốc vĩnh kết tần, Hàn chuyện tốt. Giọng Diêu Giả vừa dứt dưới, cửa điện khẽ mở, một sợi tia sáng dịu dịu sái nhập, chiếu rọi ra một vị chậm rãi đi vào giai nhân. Tại sau lưng vài vị cung nữ bao vây dưới, chỉ thấy Hàn Niệm Nhi thân mang một bộ tím nhạt lụa mỏng váy lụa, tính chất nhẹ nhàng như sương vừa hiện cao quý lại không mất thanh nhã. Váy dài cổ áo mở vậy vừa đúng, lộ ra nàng tiết như là bạch ngọc tinh tế tỉ mỉ cái cổ, cùng có hơi một vòng không lớn không nhỏ màu trắng. Mà kia đơn bạc vải áo càng là hơn mơ hồ lộ ra nàng như tuyết da thịt, phát họa ra thức tha dáng người, làm cho người ta viện vung hết bài này đến bài khác. Khéo đưa đẩy ngọc cốt bay, xíu xíu như liều không kham một nắm vòng eo, vừa vặn vừa phải hai ngọn núi, lại thêm kia đối khéo léo tinh xảo mắt cả chân, để người nhịn không được nhìn nhiều. Tư sắc thượng đẳng, khí chất thượng giai, tự mang một phần vũ mị xinh đẹp, nhìn tới Hàm Cốc quan đánh một trận về sau, Lý Mục dường như chưa hề nói động Hàn Vương hợp tung. Tiểu nữ tử Hàn Niệm Nhi, Hàn Vương chi muội, tham kiến Tần Quốc đại vương. Hàn Niệm Nhi song trưởng gấp lại, nhẹ nhàng chịu tại đầu gối trái bên trên, hướng phía đại điện trong Doanh Lâu có hơi uốn gối, túi lầu nói: "Mày như sa lông mày, như là sóng nước hai mắt lộ ra mấy phần lơ đãng phong tình, âm thanh như hoàng oanh thành thủy êm hai." Đứng dậy, Doanh Lâu nhẹ giơ lên tay phải, nhàn nhạt trở về câu. Mà lúc này Hàn Niệm Nhi, theo vừa mới vào điện lúc, liền lặng lẽ đánh giá Doanh Lâu. Theo nàng vương huynh lời nói, Tần Quốc vương tàn bạo bất nhân, với lại âm hiểm độc ác. Hàm Cốc quan đánh một trận, chẳng những tan rã Tam Quốc hợp tung phạt tần, hơn nữa còn lôi kéo Đường Quốc, lại mượn sở nhân thủ, chôn giết hơn 100 vạn tế quân. Bất luận là tâm cơ hay là thủ đoạn, Hàn Vương Hàn An cũng tự biết không bằng. Nguyên bản Hàn Vương chỉ là nghe nói Tần Vương có nạp phi tâm ý, liền để muội muội Hàn Niệm Nhi đi sứ Tần Quốc một chuyến, trùng tu hai quốc quan hệ. Nhưng mà từ Tề Quốc bị diệt thông tin truyền vào Hoa Quốc Vương cung về sau, Hàn Vương liền ngay cả đêm truyền tin vào Hàm Dương, nhường muội muội Hàn Niệm Nhi nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế gả vào Đại Tần, gả cho Tần Vương, cho nhiều sinh mấy con trai. Rốt cuộc Trung Nguyên thất quốc là thuộc Hoa Quốc thế nhỏ, với lại cùng Tần Quốc liền nhau. Mà Hàn Vương Hàn An hoàn toàn không có rộng lớn khát vọng, hay không có năng lực cổ tay, lại thêm tính cách nhu nhược, cho nên hắn biết rõ, nếu là Tần quân chỉ huy mà đến, Hoa Quốc chắc chắn đi vào Tề Quốc theo gót. Và đến lúc đó diệt quốc, không nếu như để cho muội muội tại Tần Vương bên gối thổi thổi. Chẳng qua đối với muội muội mình tư sắc, Hàn An ngược lại là rất yên tâm. Dù sao so với cùng Tần quân chính diện giao phong, Hàn An càng thấy Hàn Niệm Nhi cầm xuống Doanh Lâu tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Tần Vương cũng không giống Vương huynh nói, chỉ ít bộ dáng này ngược lại là tuấn tú, cho dù gả đi ta cũng không mất mát gì. Đừng nhìn Hàn Niệm Nhi nhìn đẹp như tiểu diễm hoa tươi, lại là Hàn An thân muội muội, nhưng tâm tư này cùng đầu óc lại không phải Hàn An có thể so. Mặc dù tuổi tác vừa mới qua 18, nhưng Hàn Niệm Nhi sớm đã nhìn thấu tình cảnh của mình. Hoa quốc quốc lực, binh lực đều là bảy quốc mặt trời, chính mình lại sinh khuynh quốc khuynh thành, cho nên hôn sự này sớm liền thành Hàn Vương làm hắn vui lòng quốc món quà. Vận khí hơi tốt gả cho hắn quốc sĩ trong tộc thanh niên tuấn tú, nếu là vận khí không tốt, gả cho một cái có ác thú đam mê lao giả hõm hẹm cũng không phải là không thể được. Vũ Trôm ngẩng đầu nhìn, lại quan sát một chút Doanh Lâu, Hàn Niệm Nhi trong lòng đó là càng phát hoan hỉ. Một vị vừa trẻ tuổi lại xuất khí, hơn nữa còn là Tần Quốc Vương. Cho dù Vương huynh trước đó không cho nàng gả tới, nàng có thể cũng sẽ chống lại vương mệnh, đi tranh một chuyến này Tần Vương phi thân phận. Đại Vương, Niệm Nhi phụng Hàn Vương chi mệnh, đến cùng Đại Tần hòa thân, chúng tu thần, Hàn chuyện tốt. Chương 267, Hàn Vương bảo muội, Hàn Niệm Nhi bán nước cầu gả, Diêu Giả 11 tuổi nữ nhi tham dự tuyển phi, 2. Chương 267, Hàn Vương bảo muội, Hàn Niệm Nhi bán nước cầu gả, Diêu Giả 11 tuổi nữ nhi tham dự tuyển phi, 2. Lần này, Hàn Niệm Nhi tận lực giảm thấp xuống lồng ngực, lộ ra một chút như ẩn như hiện mà. Hiểu rõ, ngươi lùi ra đi. Doanh Lâu dùng tay phải đọc chống đỡ gò má, đem đầu có hơi một bên, dưới hai mắt rủ xuống nhìn như là chằm chằm vào Hàn Niệm Nhi, nhưng trong lòng lại là tại cân nhắc lợi và hại. Với lại phía sau còn có 134 người chờ lấy, hoàn toàn không cần thiết vì một cái hoa quốc công chúa lãng phí quá nhiều thời gian. Ừm. Hàn Niệm Nhi nháy một chút con mắt, cho là mình là nghe lầm. Phải biết tại Hoa Quốc, bao nhiêu vương công quý tộc bọn công tử vì nhìn chính mình một chút, không tiếc hao tốn sức lực cùng số tiền lớn để lấy lòng, mà này Tần Vương cũng có thể tốt, trong đôi mắt dường như liền không có chính mình. Tần Vương bệ hạ, ngài có phải là bất mãn hay không ý niệm đây? Hay là không muốn ta Hoa Quốc hòa thân sự tình? Hàn Niệm Nhi hạ thấp dáng vẻ vuốt vuốt cổ họng. Mà này nũng nịu âm thanh, vậy khiến phía trên Doanh Lâu theo bản năng nghiêng người lại liếc mắt nhìn. Tần, Hàn vốn không cửu hận, sao lại trùng tu mà nói? Mặc dù Hàn Niệm Nhi tư sắc không thua gì Hoa Dương, Lý Doanh Đại, nhưng Doanh Lâu trong mắt chỉ có nhất thống trung nguyên một chuyện. Bây giờ diệt đủ sau đó, mục tiêu kế tiếp không phải phạt đường chính là phạt Hàn, như lúc này nạp Hàn Niệm Nhi làm phi, chỉ sợ ngày sau công Hàn hội rơi vào một cái đầu để câu chuyện. Với lại đến Chỉ Dương cung trên đường, tại Doanh Lâu tâm lý cũng đã đem sở Hàn, Ngụy Vương thất chi nữ có loại bỏ tại bên ngoài ý nghĩ. Tần Vương bệ hạ, ngài lời ấy có chút sai rồi, tại Tần Quốc chiêu vương trong năm, Trung Nguyên từng kém chút năm nước hợp tung phạt Tần, Hoa Quốc liền là một cái trong số đó, mà từ ngày đó về sau, Tần Hàn liền lại không đi lại, mặc dù hai quốc không thủ, nhưng không còn có gặp nhau. Nếu là lần này Tần Hàn hòa thân thành công, tiểu nữ có thể khuyên nhủ vương mình, nhường Hàn, Tần hai quốc cộng đồng xuất binh Lạc Dương thành, kết thúc Chu Thiên Tử tại trên danh nghĩa thống trị. Đồng thời sau, có thể đem Lạc Dương đưa về Đại Tần bản đồ trong. Nhìn thấy Doanh Lâu không vì mình tư sắc động tâm, kết quả là vì hạnh phúc của mình, Hàn Niệm Nhi không thể không nỗ lực tranh thủ một chút. Xuất binh Lạc Dương, việc này là ngươi có thể làm chủ. Doanh Lâu hơi cười một chút hơi đến rồi chút ít hứng thú. Vậy lại lần nữa đánh giá dưới đài cái này rất có tư sắc nữ tử. Mặc dù hiện tại không thể trực tiếp đáp ứng Tần Vương bệ hạ ngài, nhưng tiểu nữ tử cùng vương mình cùng cha cùng mẫu từ nhỏ liền quan hệ mật thiết, không giống Hoa Quốc hắn dư công chúa, chỉ muốn về nước năng lực quyên đủ, chắc hẳn vương mình tự sẽ đáp ứng. Lạc Dương thành là Chu Thiên Tử vốn có một tòa duy nhất thành trì, ở vào Hoa Quốc nội địa bên trong, đồng thời cùng Ngụy Quốc giao giới, khoảng cách hai quốc đô thành cũng không xa. Mặc dù Trung Nguyên là bảy quốc riêng phần mình là vua, hơn 1000 năm đến từ lâu đem thiên tử lãnh thổ chia cắt đến chỉ có Lạc Dương một thành nơi. Nhưng thiên tử trên danh nghĩa thủy chung là Trung Nguyên chi chủ. Tần Quốc muốn danh chính ngôn thuận nhất thống Trung Nguyên, Lạc Dương sớm muộn muốn phạt. Đương nhiên, tiểu này hư vô ý nghĩa, Doanh Lâu kỳ thực cũng không thèm để ý mà hắn sở dĩ hỏi như vậy Hàn Niệm Nhi, đơn thuần chỉ là bởi vì nếu có thể xuất binh bước vào Hoa Quốc nội địa, mượn cơ hội đánh hạ Lạc Dương, như vậy Hoa Quốc chính là dễ như trở bàn tay. Thậm chí tại đánh hạ Lạc Dương về sau, còn có thể trong đêm phát binh thẳng đến Ngụy Quốc đô thành, nhưng đánh Ngụy Vương một trở tay không kịp, nhường hắn liên động dùng Trung Nguyên tuyệt binh cùng điều động quốc vận thời gian đều không có. Nghĩ đến đây, Doanh Lâu có chút rung động. Nếu là có thể giống như mình nghĩ thuận lợi, như vậy một lần xuất binh liền có thể diệt đi Hàn, Ngụy hai quốc. Lý Tư, việc này giao cho ngươi đi làm. Doanh Lâu không có nhiều lời, chỉ là quay đầu nhìn nói với Lý Tư. Về phần Hàn Niệm Nhi tại sao lại cái thứ nhất ra đây, có phải đây là Lý Tư sớm đã kê hoạch tốt, Doanh Lâu cũng lười đi quan tâm. Làm vương giả, không cần lượng nhỏ. Thần, tuân chỉ. Lý Tư xoay người trả lời, nhưng sau đó xoay người lại hướng phía Hàn Niệm Nhi nói ra, công chúa điện hạ, mời ngài đi trước nghỉ ngơi, hôm nay làm xong về sau, tư, lại đi đến nhà thăm, cùng ngài nói rõ ràng phương mới nói sự tình. Vậy liên phiền phái đại nhân. Thần vương bệ hạ, tiểu nữ tử cái này xin được cáo lui trước. Nói xong, Hàn Niệm Nhi liền mừng khấp khởi hướng ra ngoài rời bước mà đi. Về phần Hoa Quốc coi trời bằng vùng, cùng Tần Quốc liên quân công diệt Lạc Dương, kết thúc Chu Thiên Tử mạt đại vương triều, Hàn Niệm Nhi trong lòng cũng không thèm để ý với lại đem Hoa Quốc nội địa trong Lạc Dương quy về Tần thổ, điều này nuôi hổ gây họa hành vi, Hàn Niệm Nhi vậy như thế nào không biết trong đó lợi và hại. Chỉ là đối với nàng mà nói, thiên hạ vương triều là nam nhân nhóm nên đi làm chuyện, cho dù là chính mình ra đời Hoa Quốc, quốc gia cũng là vương mình, không có quan hệ gì với nàng. Đối nàng Hàn Niệm Nhi mà nói, cùng nó trở thành vương huynh trong tay giao dịch vật phẩm, không bằng gả một người tốt, thưởng nửa đời sau vinh hoa phú quý. Nếu là trượng phu có thể anh tuấn xuất khí, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Tổng hợp mấy giờ đến xem. Doanh Lâu chính là Hàn Niệm Nhi trong lòng tốt nhất tuyển. Hiện tại Tần Quốc tại Hàm Cốc, diệt đủ đánh một trận về sau, liền đã trở thành Trung Nguyên quốc thổ, binh lực cường đại nhất quốc gia. Chỉ là vinh hoa phú quý, biến thành Tần Vương phi hoặc là vương hậu, vậy dĩ nhiên là hưởng chi không hết, thậm chí địa vị cũng không phải cái khác sĩ tộc có thể so đo. Hú hồn, Doanh Lâu kia thanh lãnh khí chất cùng tuấn tú khuôn mặt, càng là hơn bạn người không được một. Kỳ thực chỉ là điểm này, đều đủ để nhường Hàn Niệm Nhi dậy rồi lòng xấu xa, dù là đưa Hoa Quốc an nguy không để ý tại Hàn Niệm Nhi sau khi đi. Sở, Ngụy hai quốc kỳ thực vậy đều có một vị công chúa, chỉ là bởi vì khoảng cách khá xa, hai người này còn trước khi đến Hàm Dương trên đường, chỉ có lai sứ đưa tới mấy bước chân dung mà thôi. Mà Doanh Lâu đối với cái này vậy không có hứng thú, phất phất tay liền để Sở, Ngụy Lai sứ cầm chân dung lui xuống. Tại Tam Quốc Vương thất chi nữ về sau, vòng thứ hai chính là tần triều các phe sĩ tộc môn phiệt chi nữ. Những người này doanh lâu tự nhiên cũng là không nhìn chúng. Rốt cuộc, nếu bàn về sĩ tộc, tại Tần Quốc ai có thể lớn qua Lung Quan sĩ tộc, nếu là nạp những người này nữ nhi làm phi, ngược lại đối với doanh lâu diệt trừ sĩ tộc kế hoạch không có tác dụng gì. Đại vương, vị này là tiểu nữ, không biết có thể hay không vào đại vương mắt. Đột nhiên, dưới đài Diêu giả nhỏ giọng hướng phía doanh lâu mở miệng nói, mà theo Hàn Niệm Nhi ra đây đến bây giờ, mới là cái thứ 33 mà thôi, nhưng thời gian cũng đã qua hơn 2 canh giờ. Sớm đã chết lặng doanh lâu mí mắt cũng bắt đầu rủ xuống, thậm chí còn che miệng đánh lên áp. A, con gái của ngươi. Doanh lâu tụ lại đồng tử, hướng xuống nhìn lại. Chỉ thấy phía dưới đứng bước một cái tuổi gần 10 tuổi ra mặt, nhiều lắm là cũng liền châm vàng chi niên tiểu nữ hải. Cô bé này mặc dù ngây thơ, đáng yêu, nhưng lại thái quá tại non nớt, vẻn vẹn luận ngoại mạo hình thể, thậm chí đây lần đầu tiên nhìn thấy tiểu Lạc Dương lúc còn muốn còn nhỏ. Diêu giả, vị này là tôn nữ của ngài hay là nữ nhi? Nhìn khắp khuôn mặt là nếp nhăn, hàm râu cũng hoa bạch Diêu giả, Vương Y bên trên doanh lâu không khỏi tò mò hỏi. Đại vương nói đùa, đây là thần nhỏ nhất nữ nhi, kém 3 ngày liền tròn 11. Chỉ thấy Diêu giả xoa xoa hai tay, có chút niềm tin chưa đủ nói. Diêu giả, ngươi có biết ta tần pháp là như thế nào quy định? Nghe nói như thế, chỉ thấy doanh lâu hai con ngươi một khóa, nhíu mày, giọng nói cũng biến thành lạnh lên. Các đại lão, quy câu một cái toàn bộ đã trước, mấy ngày nay cất giữ cũng không tăng, đạo tâm có chút ít bất ổn. A chương 268, thì nàng, tối nay đưa vào quả nhân tập cung, thị thẩm, 1, chương 268, thì nàng, tối nay đưa vào quả nhân tập cung, thị thẩm, 1, tần pháp nói rõ quy định, nữ tử chưa đầy thập tứ, lại thân không đủ 6 thức có 2, không thể cùng nam tử thông hôn. Mà Diêu giả tiểu nữ nhi Diêu tự, mặc dù tướng mạo coi như là ngọt ngào, đáng yêu, nhưng hình thể hơi gầy nhỏ, không đủ 6 thước, với lại tuổi tác vậy kém 3 ngày 11. Dựa theo tần pháp quy định, còn không nhưng cùng nam tử thông hôn. Bây giờ Diêu giả thân vị đại tần quan biên, với lại cao vị ngự sử đại phu, biết rõ tần pháp, lại làm trái mà đi, cho dù xử lý tùy tình hình, cũng muốn lấy xuống chức quan, biến thành thứ dân. Nếu là theo nặng xử lý lời nói, còn muốn làm tình hình, sau đó lưu vong sơn mỏ lao động. Đại vương, tiểu nữ ngưỡng mộ đại vương ngài hồi lâu, bây giờ đại vương vừa bản nạn. Phi, thần. Thân liên cả gan nghĩ đến thử một lần, mời đại vương thứ tội a. Nhìn doanh lâu xanh xám sắc mặt, Diêu giả bị hù trực tiếp hai đầu gối như nhũn ra quỳ rạp xuống đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Lý Tư, dựa theo tần pháp, Diêu giả nên xử lý như thế nào? Doanh lâu mặt không biểu tình nhìn chăm chú về phía hồi lâu chưa mở miệng quá Lý Tư hỏi. Diêu giả người này ở vào đại tần ngự sử đại phu vị trí, tự nhiên là có chút tài năng, nhất là hắn cái miệng đó, càng là hơn biết ăn nói, danh xưng ngàn thốn mềm lưỡi. Ngay cả tiểu Lạc Dương làm ngày cũng đối nó tán dương cực kỳ. Chẳng qua người này tại doanh lâu trong mắt, lại là cái sẽ chỉ thiện dùng tiểu kế người. Mặc dù có thể ở vào cao vị, xử lý trong nước việc bất đánh, nhưng tầm mắt cùng lòng dạ lại hạn chế hắn không chịu nổi trước trách lớn. Chẳng qua dù nói thế nào, người này tuyệt sẽ không ngốc đến mức cố tình vi phạm, hơn nữa còn là ngay trước mặt doanh lâu. Hồi đại vương, dựa theo tần pháp, Diêu giả thân làm tần thần, lẽ ra tội thêm một bậc, gọt sạch chức quan, làm kinh hình, sau đó lưu vong ba thủ nơi. Lý Tư nghiêng người mặt hướng trên đài doanh lâu, sau đó có hơi xoay người, có lý có cứ dựa theo tần pháp định ra Diêu giả tội ác. Lý Tư đại nhân, ngươi sao có thể như vậy? Đây đều là ngươi dạy ta, sao hôm nay lại muốn định tội của ta? Diêu giả trong nháy mắt nổi giận, nhưng hắn cũng nghĩ không thông, chính mình ngày bình thường khéo léo ai đều không đi đắc tội, không có còn nhớ cùng Lý Tư kết xuống lớn như thế thủ à? Lý Tư, Diêu giả lời nói có phải là thật? Doanh lâu nheo mắt lại, giờ khắc này hắn đột nhiên đã hiểu Lý Tư dụng ý, nhưng ngoài miệng lại không thể nói ra. Hồi đại vương, đêm qua thần cùng Diêu đại nhân uống rượu nghị sự lúc, quả thực uống nhiều sau từng vọng ngữ vài câu, theo đại tần luật nên gợi 20, phạt 1 năm đồng lầu, hàng trước. Còn không đợi doanh lâu định tội, Lý Tư liền dẫn đầu nói ra tội của mình, đồng thời nên xử lý như thế nào, đều nói một đều đủ. Mà phen này làm việc, nhường một bên Quỷ Diêu giả mắt tròn váng. Hắn lúc này càng thêm nghĩ không thông, Lý Tư vì sao tình nguyện tử vung một đao, không tiếp xuống trước, cũng muốn để cho mình rời khỏi đại tần triều đường, lưu vong ba thủ. Đêm qua, nguyên bản Diêu giả cùng Lý Tư đã sớm biết xong, hôm nay tuyển phi 134 người danh sách, chuẩn bị tiễn tiến vào cung. Chỉ là tại tiễn trước, Lý Tư lại mượn một cỗ tử kình, nhỏ giọng nói với Diêu giả. Diêu Minh, ngươi biết đại vương vì sao muốn nạp phi trăm người sao? Nhìn gò má ửng đỏ, nói chuyện đều có chút nói lắp Lý Tư, Diêu giả đột nhiên hứng thú. Thực tế hắn hiểu rõ, từ tần vương tại Trung Nam Sơn bố thí quốc vận sau đó, liền dần dần thu hồi bộ phận vương quyền, trên triều đình mặc cho Lý Tư là thân thần. Thậm chí là trong quân, vị yêu tân nhiệm quân thần Kim Thiền cũng là hắn phụ tá đắc lực. Bây giờ tần vương đột nhiên nạp phi, nhất định là có lớn chuyện muốn xảy ra. Lý Minh, việc này ta còn thực sự không rõ ràng, không biết Lý Minh có thể nói một hai. Tại tần quốc hai đời vì thần Diêu giả, đương nhiên sẽ không buông tha cái này hiểu rõ tần vương ý nghĩ cơ hội tốt. Lúc ban, đại vương muốn thu hồi Lũng Quan sĩ tộc cùng Hoa Dương vương hậu quyền trong tay, cho nên lần này nhìn như là nạp phi, kỳ thực đại vương là vì bồi dưỡng được một nhóm chung với mình sĩ tộc. Lý Minh à, cơ hội này ngươi có thể không thể bỏ qua, không sau đó hối hận đều không có điểm. Lý Tư này vẻ mặt nghiêm túc, tăng thêm một chút men say bộc lộ tình cảm thật, nhường Diêu giả trong lúc nhất thời vẫn đúng là phân không ra là thật là giả. Thế là hắn tiếp tục hỏi dò. Lý Minh, Lũng Quan sĩ tộc cùng vương tộc thế hệ giao hảo, với lại Hoa Dương vương hậu lại vừa là đại vương sinh hạ thái tử, đại vương làm gì nhằm vào Lũng Quan làm ra chuyện như thế đến? Nấc Lý Tư đầu tiên là đáp lại một cái thật dài rượu nấc, sau đó trực tiếp đứng người lên duỗi ra hai tay, chụp về phía đối diện Diêu Giả hai vai. "Diêu Minh, ngươi để cho ta nên nói như thế nào ngươi?" "Ngu, thật ngu, quả thực là ngu như heo cẩu. Ngươi suy nghĩ một chút, từ Tiên Vương sau khi chết, Đại Vương một thằng chưa nạp một phi, Hoa Dương ngồi vững vàng hậu cung chi chủ nhiều năm, vì sao bây giờ tại Thái tử Tô sau khi sinh, Đại Vương ngược lại lại muốn nạp phi, với lại cái này nạp chính là trăm người hậu cung." Nghe được Lý Tư đem chính mình hình dung là như heo cẩu xuẩn đột, Diêu Giả chẳng những không có tức giận, ngược lại vẻ mặt cười quyến rũ. "Lý Minh, ta này đầu óc quả thực quá tải đến, Đại Vương làm như thế, thật chẳng lẽ là phải suy yếu Lung Quan sĩ tộc thế lực?" "Diêu Minh à, trước có Doanh Khải phản loạn tự lập làm vương trước đây, sau có Lung Quan chiếm cứ Đại Tần Tây Bắc trọng trấn, ngươi cái này khiến Đại Vương làm sao an tâm à? Thực tế trước đó vài ngày, Đại Vương hỏi Lung Quan muốn lục trấn thập nhị thành, ngươi biết cuối cùng làm sao vậy?" "Lung Quan sĩ tộc công phu sư tử loạn, vì lập công tử Tô làm thái tử coi như tiền đề, mới vẹn vẹn cắt nhường ba trấn năm thành, ngươi nói, này Lung Quan Đại Vương năng lực lưu phải không?" Lý Tư này một chuỗi dài lời nói, vốn hẳn nên không được ngoại chuyện, nhưng mượn men say nói ra miệng về sau, Diêu Giả nội tâm hơi bắt đầu động đung đưa. "Diêu Minh, lần này Đại Vương muốn tại nạp làm hậu cung Tần Phi gia tộc bên trong chọn lựa 3-4, đem nó nâng đỡ là kế tiếp Lung Quan sĩ tộc, đáng tiếc ta Lý Tư không có hôn phối, không một nữ tại dưới gối, nếu không ta sao cũng muốn ở tên này sách bên trong thêm vào một bút." Mà Lý Tư này tình chân ý thiết lời nói, cùng trở thành sĩ tộc to lớn hấp dẫn, nhường Diêu Giả nội tâm qua loa nuối lòng một tia phòng tuyến. "Lý Minh, thế nhưng ta tuy có 5 cái nữ nhi, nhưng đại nữ nhi, nhị nữ nhi đã xuất giá, tam nữ nhi, tứ nữ nhi lại tuổi gần 30, với lại kia tướng mạo, một lời khó nói hết à. Tiểu nữ nhi Diêu Tự mặc dù ngoan ngoãn thông minh, có chút chút ít tư sắc, nhưng mà tuổi tác không đủ thập tứ, thân cao cũng không đủ 6 thước có 2 a. Diêu Giả giả trang ra một bộ ảo não dáng vẻ, nhưng ở túi đầu che mặt đồng thời, lại thì thầm đem ánh mắt liếc nhìn Lý Tư. "Diêu đại nhân, ngươi đây là quá lo lắng à, đại vương thế nhưng ngươi ta này các loại tầm thường người vậy. Tự nhiên nhảy thoát ra tần pháp bên ngoài, ta hỏi ngươi, lẽ nào cái nào thiên đại vương phạm tội, cũng muốn trừng hình, cắt mũi, cắt hai sao?" Nghe được Lý Tư to gan như vậy ngôn loạn, Diêu Giả bị hù liên tục bưng kín miệng của đối phương. Chẳng qua vậy cũng là bởi vì những lời này, Diêu Giả tin tưởng Lý Tư là thực sự uống say. "Diêu Minh, ngươi che miệng ta làm gì? Ta nói chẳng lẽ không phải thật sự sao? Với lại không ngại kể ngươi nghe đi, đại vương yêu thích vốn là trẻ tuổi nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, ngươi nhìn xem bên cạnh ta vị học sinh kia Lạc Dương, có phải hay không độc bị đại vương sủng ái? Nếu không phải nàng lúc này ở Tây Quốc, ta nhất định bảo nàng đến thử một lần." Những lời này ngược lại là để tỉnh Diêu Giả. Tiểu Lạc Dương mặc dù thân không có con trước, nhưng ở Hàm Cốc có lúc, quả thực lại được tần vương sủng ái, luôn luôn mang theo bên người. Chương 268, thì nàng tối nay đưa vào quả nhân tập cung, thị tẩm 2. Chương 268, thì nàng tối nay đưa vào quả nhân tập cung, thị tẩm 2. "Lý Minh, nếu là ta đem tiểu nữ tên viết tại trên danh sách, ngươi xác định đại vương sẽ không trách tội? Với lại may mắn có thể bị đại vương tuyển vào là phi." Diêu Giả tiếp tục hỏi dò. "Nay tân pháp là ta Lý Tư mấy năm này tiến hành cải tiến viết ra, nếu là ngày mai đại vương trách tội ngươi, ta chẳng phải là cũng phải bị liên lụy?" "Diêu Minh, ta có thể xác định, thì các ngài vị kia tiểu nữ nhi, đại vương chắc chắn đặt vào hậu cung, ngươi Diêu Giả lại là ta đại tần ngự sử đại phu, mối quan hệ tự nhiên không cần phải nói, ngày sau Diêu Giả tiếp nhận Lũng Quan biến thành đại tần thứ nhất sĩ gia ở trong tầm tay a." Nghe được Lý Tư lời này về sau, Diêu Giả trước đó còn lắc lư nội tâm, cuối cùng là kiên định tiếp theo. Rốt cuộc tại Diêu Giả tâm lý, chính mình cùng Lý Tư không oán không kỷ, hắn Lý Tư không cần thiết như thế đại một cái bẫy, hơn nữa còn bồi lên tiền đồ, đến chuyên môn hãm hại chính mình. "Lý Minh, ngươi chờ một lát." Dứt lời, chỉ thấy Diêu Giả đem chuẩn bị tiễn vào trong cung danh sách, lại lần nữa lật ra, cầm lấy trên bàn bút lông, dính mấy lần mực nước về sau, đem chính mình tiểu nữ nhi Diêu Tự tên viết tại bên trong. "Lý Minh, tối nay trước hết không quấy rầy ngươi, đối đãi ta ngày sau lên như diều gặp gió, định sẽ không quên Lý Minh hôm nay chuyện tốt luôn." Hướng về đã nằm sấp trên bàn đánh lên tiếng ngáy Lý Tư nói một câu về sau, Diêu Giả liền vội vã hướng trong nhà tiến đến. Rốt cuộc khoảng cách mặt trời mọc, vậy cũng chỉ còn lại có hơn 2 canh giờ, phải tranh thủ thời gian đánh thức tiểu nữ nhi đi bàn giao một sự tình, sau đó thật tốt rửa mặt cách ăn mặc một phen. Mà ở Diêu Giả đi xa sau, nằm sấp trên bàn Lý Tư đột nhiên ngưng ngáy, chậm rãi đứng dậy ngồi ngay ngắn. Mặc dù trên mặt vẫn như cũ phím hồng, nhưng ánh mắt kia lại là thành tịnh vô cùng, không có nửa điểm vừa nãy say rượu mông lung. Cho mình trong chén lại đựng chút ít rượu nước, Lý Tư cầm lấy liền uống một hơi cạn sạch. Diêu Giả thân ở đại tần ngự sử đại phu chức vụ, nhưng lại sớm đã năng lực không xứng vị, Lạc Dương, vị trí này vi sư cho ngươi tranh đến, chờ ngươi theo Tề Quốc sau khi trở về, liền có thể danh chính ngôn thuận tiền nhiệm. Lý Tư ngửa đầu thản nhiên nói. Sớm lại xuất phát Hàm Cốc trước, Lý Tư liền cảm giác đại tần trong triều cao vị, chỉ có ngự sử đại phu trước là hiện nay thích hợp nhất tiểu Lạc Dương. Nhưng mà Diêu Giả người này, mặc dù năm này đến biến miệng lưỡi chân trù, nhưng lại không cái gì chứng cứ phạm tội có thể để hắn thoái vị. Muốn nhường kỳ chủ động thoái vị, là tuyệt đối không thể nào, khi tất yếu chỉ có thể dùng chút ít thủ đoạn. Thời gian về đến Chỉ Dương cung, chỉ thấy lúc này Lý Tư đã đứng dậy quỳ gối giữa đại điện, chờ lấy Doanh Lâu giáng tội chính mình. Hồ Doanh Lâu thở ra một hơi, nhưng sau đứng dậy mở miệng nói, "Ngự sử đại phu Diêu Giả, ngươi thân là tần thần, đã có bội thần trước, đồng thời cố tình vi phạm, nay quả nhân thôi ngươi đi luôn đi chức quan, làm tình hình, một người lưu vong ba thủ, cả nhà biếm thành thứ dân. Lý Tư, ngươi thân là mô phỏng pháp người, lại khuyên đồng nghiệp phạm tội, tuy là say rượu nói lung tung, nhưng tương tự tội thêm một bậc, gậy 40, phạt 2 năm đồng lộc, chức quan hàng một." Nghe xong Doanh Lâu lời nói, Diêu Giả mặt xám như cho tàn, thấp đầu thật lâu không thể nâng lên. Trái lại Lý Tư, lại là như thường ngày, hướng phía trước ủy lệ hành lễ, sau đó nói, tạ đại vương, khai ân.
Hắc băng đài, các ngươi đi phụ trách Lý Tư trượng hình sự tình. Chỉ thấy Doanh Lâu nhẹ nhàng nâng tay phải lên, toàn thân áo đen che mặt Tô Khí Tật, tựa như quỷ ảnh một xuất hiện ở trong điện. Thuộc hạ tuân mệnh. Dứt lời, chỉ thấy Tô Khí Tật liền đi đến Lý Tư trước mặt, mặc dù không có mở miệng, nhưng ý nghĩa lại là rốt cuộc đã hiểu cực kỳ. Đại vương, thần còn có một chuyện tương báo. Quỳ trên mặt đất Lý Tư ngẩng đầu nói. Nói. Đại vương, bây giờ đại tần sĩ tộc nữ nhi đã chọn xong, tiếp xuống chính là dân gian nữ tử, chỉ là này dân gian nữ tử đông đảo, với lại quá trình hơi có khác biệt, thần đã đem hắn tất cả mọi người sắp đặt tại thiên điện, hy vọng đại vương hôm nay có thể đi xem qua. Nói xong, chỉ thấy Lý Tư liền đứng dậy hướng phía đi ra ngoài điện, đã chuẩn bị xong đi lĩnh chính mình 40 trượng hình. Lý Tư a, ngươi này đầu óc cứng nhắc a. Bất quá, quả nhân ngược lại là cho Lạc Dương tìm tốt sư phó. Đợi hai người đều bị ấn xuống về phía sau, trên ghế ngồi Doanh Lâu thầm than một câu. Mặc dù nhường tiểu Lạc Dương thay thế Diêu Giả biến thành đại tần ngự sử đại phu, chỉ cần Doanh Lâu một câu. Nhưng làm như vậy, quả thực có bội tại tần pháp. Nhưng là bây giờ, Diêu Giả xúc phạm pháp luật, Doanh Lâu liền có thể danh chính ngôn thuận nhường hắn xuống đài. Sau đó chỉ cần chờ tiểu Lạc Dương theo Trường An quay về, tăng thêm diệt đủ đánh một trận quân công, liền có thể nhường nàng tiền nhiệm ngự sử đại phu trước. Mặc dù trong đó khó tránh khỏi không thể thiếu một ít dày vò, nhưng tóm lại là tốt hơn Doanh Lâu kế hoạch lúc trước. Triệu Cao, còn thừa lại bao nhiêu người chưa từng có mắt? Doanh Lâu cầm lấy chén trà trên bàn, cạn uống một ngụm về sau, mắt nhìn phía trước mở miệng hỏi. Hồi đại vương, còn có 102 người, chỉ là này 132 người đa số dân gian nữ tử, trong nhà vừa không có người mới trong triều nhậm chức, cũng không phải thế gia nữ tử. Triệu Cao cầm lấy danh sách đẩy tới. Đi xem đi. Doanh Lâu đứng lên, dọc theo bậc thềm hướng phía dưới đi đến. Hôm nay tuyển phi, vừa rồi kêu 33 người, chỉ có Hàn Niệm Nhi một người vào Doanh Lâu mắt. Cũng không phải bởi vì đối phương tư sắc động lòng người, mà thuần túy là vì xuất binh Lạc Dương thành sự tình. Nếu là Hàn Niệm Nhi có thể thuyết phục Hàn Vương Hàn An, Doanh Lâu cũng không để ý đem nó đặt vào hậu cung là phi. Đi ra chỉ Dương cung, lại hướng tây rời bước gần trăm bước sau, Doanh Lâu mới đã tới thiền điện. Dân gian nữ tử tuyển phi cùng vương thất cùng quan viên, sĩ tộc nữ tử tự nhiên khác nhau, không thể nào từng bước đi nhường Doanh Lâu xem qua. Dựa theo tập tục, những cô gái này đem thống nhất ở vào trong một gian phòng. Mặc vậy chỉ có một kiện đố đâu cùng cấu trong, mà mục đích đều chỉ là vì Doanh Lâu có thể thấy rõ dáng vẻ cùng hình dạng. Đẩy ra thiền điện cửa lớn, chỉ thấy trạm ngọc gỗ lim trong phòng rộng rãi mà sáng ngời, đồng thời trên mặt đất còn phủ lên thảm lông. 102 vị dân gian nữ tử bị triệu tập ở đây, các nàng như là đợi chọn chất bảo, lo lắng bất an chờ đợi nhìn tần vương chọn lựa. Mặc dù ở chỗ này tại trọn vẹn chờ đợi có 4 canh giờ, toàn thân đông run rẩy, đồng thời hai chân có hơi như nhũn ra, nhưng ở Doanh Lâu vào nhà một nháy mắt, các nàng mỗi người liền phải thẳng tắp xuống lưng, thể hiện ra ưu thế của mình, không dám có chút lười biếng. Vừa tiến vào trong phòng, lần đầu tiên tuyển phi Doanh Lâu đang nhìn đến trước mắt gương diễm này từng màn về sau, đều khó tránh khỏi lấy làm kinh hãi. 102 vị nữ tử, tuổi tác đều là 18 tả hữu, theo thứ tự đứng thành mới sắp xếp. Thương đôi trần trụi chân nhỏ, nhẹ nhàng tô điểm tại nhung trên nệm. Như tại sữa bỏ bên trong theo đuổi qua, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ cũng có thể một tay có thể nắm. Thống nhất màu nhạt cái yếm, là dùng mềm mại nhất tơ lụa chế tác mà thành. Chỉ là che khuất nửa bên bộ ngực, đồng thời không có che lại cùng lớn chừng bằng móng tay giống nhau cái rốn. Mà khô trong, thì vừa đúng địa bao vây lấy cái mông của các nàng, thể hiện ra chỉ có thiếu nữ mới có ngây nô cùng hương thơm. Có nữ tử tóc dài như thác nước, tùy ý mà rối tung ở đầu vai. Còn có nữ tử dáng người cao gầy, hai chân thon dài thẳng tắp, da thịt như tuyết. Đương nhiên, cũng có người ngạo nghễ đứng thẳng, một chút liền có thể nhìn ra bất phàm. Các nàng mỗi người cũng hơi buông xuống tầm mắt, trên mặt đồng đều treo lấy một chút ngượng ngùng cùng bất an. Thi nàng, tối nay đưa vào quả nhân tầm cung, thị tẩm. Cuối văn nói một chút, mở đầu đề 6 thước có 2, là dựa theo tần chiều chiều dài, một thước ước là 23 cm. Nữ tử xuất giá, 6 thước có 2, lịch sử có ghi chép, năm người thật giống như cần 6 thước 5 chương 269, Doanh Lâu dạ hành chu lễ, Hoa Dương dẫn sông tần vương tầm cung, 1, chương 269, Doanh Lâu dạ hành chu lễ, Hoa Dương dẫn sông tần vương tầm cung, 1, trong đám người bắt mắt nhất vị trí. Doanh Lâu liền hỏi đều không cần hỏi, liền có thể xác định cái đó tuyệt mỹ nữ tử chính là Hồng Lương Ngọc muội muội, Hồng Ôn Ngọc. Hai người dài thực sự quá giống. Hồng Ôn Ngọc đơn giản chính là lúc còn trẻ Hồng Lương Ngọc, chẳng qua thiếu một tí vũ mị cùng khí khái hào hùng, nhiều một chút thanh tịnh. Kia mảnh khảnh lá liêu eo, giống như hai tay nhẹ nhàng có thể hoàn nắm. Như mỡ dê bình thường ra thịt, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ đến đụng một cái liền có thể lưu lại vân tay. Thậm chí bạch có thể mơ hồ nhìn được dưới làn da mạch máu. Mà kia như cao điểm giống nhau mê người chân nhỏ, điểm trên mặt đất, nhường sang quý cung trung nhung thảm mất đi giá trị, biến thành vật làm nền. Tinh xảo ngón chân không dài không ngắn, còn hơi có chút khéo đưa đẩy, giao nhau cùng nhau qua lại xoắn nắn. Con cong lông mày nhỏ nhắn như mới nguyệt treo ở đôi mắt phía trên, lông mày hạ là một đôi giống như thu thủy trong suốt con người. Khóe mắt hơi nhếch lên, đôi mắt chỗ mang theo một vòng như có như không vũ mị. Mũi ngọc tinh xảo khéo léo mà thẳng tắp, phía dưới là một tấm không gọi mà chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn, có hơi mở ra lúc, như có như không hương thơm từ đó phương ra. Hoàn mỹ dáng vẻ trước sau lồi lõm, nhiều một phần là béo, thiếu một phần là gầy. Một đôi không tỉ vết chân dài, gấp dính chặt vào nhau. Gò má ửng đỏ thiếu nữ dường như còn có một chút thẹn thùng. Đại vương, ngài nói thế nhưng Hồng gia thứ nữ, Hồng Ôn Ngọc. Triệu Cao xuất ra danh sách, đầu tiên là nhìn thoáng qua, sau đó không xác định hướng phía Doanh Lâu hỏi. Theo đi vào phòng đến bây giờ, cũng mới không đến 5 cái hô hấp mà thôi. Nay Tuyền Phi, chọn không khỏi cũng quá qua loa đi. Ngươi năm nay hình học. Doanh Lâu không để ý Triệu Cao, mà là hướng phía trước đi vài bước, trực tiếp đi tới Hồng Ôn Ngọc trước mặt hỏi. Hồi đại vương, tiểu nữ tử ngày hôm trước vừa tròn 10 bát. Hồng Ôn Ngọc vẫn luôn cúi đầu nhìn mình chằm chằm có chút đỏ lên nhón chân đi nhẹ, ngay cả trước người Doanh Lâu cũng không dám nhìn một chút. 18, 13 năm trước đây Hồng Lương Ngọc theo ám tự Doanh bước vào Nam Hoang lúc, Hồng Ôn Ngọc mới 5 tuổi. Doanh Lâu một bên thầm nghĩ, hai mắt một bên có hơi rủ xuống, đánh giá cô bé trước mắt. Dựa theo lý tư tại trên danh sách ghi chép, Hồng gia mặc dù không người tại Đại Tần triều đường nhậm chức, nhưng Hồng gia gia chủ nhiều năm thương mại, thương lộ không chỉ bao trùm Tần quốc Tây Bắc Lũng Tây, còn cùng Trung Nguyên còn lại lục quốc có nhiều lui tới. Hồng Ôn Ngọc mặc dù cũng chỉ có 18 tuổi, nhưng buôn bán ý nghĩ so với phụ thân nàng, càng là hơn thanh xuất Vu Lam. "Thì ngươi, tối nay ngươi liền tới Quả Nhân Tẩm cung thị tẩm." Nhàn nhạt lưu lại một câu, nhưng ở đây cái khác nữ nhân đều ghen tị thoại về sau, Doanh Lâu liền quay người hướng phía đi ra ngoài điện, không còn nhìn nhiều chúng nữa một chút. Giờ hợi còn chưa tới, Hàm Dương Thành đã tiến nhập hoàng hôn. Doanh Lâu tại xử lý hết chính sự, ngâm tắm rửa về sau, liền mặc một thân màu đen tiếp thân ngủ áo, hướng phía tẩm cung phương hướng đi đến. "Lùi ra đi." Đối với sau lưng thái giám nhẹ giọng nói một câu, Doanh Lâu liền chính mình đẩy cửa phòng ra đi vào. Mới vừa vào phòng, liền thấy Tô Son chắt phấn một chút trang dung Hồng Ôn Ngọc đã nằm ở trên giường. Gò má đỏ bừng vô cùng, ánh mắt rời rạc tại phòng trên mái hiên. "Đại vương." Nhìn thấy Doanh Lâu, Hồng Ôn Ngọc đội vàng rời giường chuẩn bị quỳ lạy. "Đứng dậy, nơi này không có người khác, không cần quỳ lạy." Doanh Lâu trực tiếp hướng phía trước đi đến, đi vào bên giường. "Thần thiếp, là ngài châm." "Cha." Có chút không biết làm sao Hồng Ôn Ngọc, nâng lên hai tay khẽ run, cầm lấy trên bàn ấm trà, liền chuẩn bị là Doanh Lâu rót đầy. Thế nhưng xíu xíu trắng non cánh tay vừa giơ lên một nửa, liền bị Doanh Lâu nhẹ nhàng một nắm chặt. Sau đó thuận thế đem nó kéo vào trong ngực. "Không cần." Doanh Lâu cười nhạt một tiếng, quả thanh gương mặt thế mà lộ ra sơ qua ôn sắc. Cái này khiến tin vào Tần Vương không muốn, mở nhạt Hồng Ôn Ngọc giật mình, bản năng phản ứng nhường nàng như một đầu con thỏ nhỏ đang sợ hãi, bèo một cái nhảy dựng lên. "Ồ, nếu là ngươi không muốn vào cùng, chỉ cần cho quả nhân nói rằng, quả nhân liền đưa ngươi hồi Hồng gia." Doanh Lâu liếc qua, nhưng sau đứng dậy ngồi ở bên cạnh ghế ngồi tròn bên trên, dùng ngón tay điểm nhẹ mấy lần cái bàn nói. Lần này nạp phi, Doanh Lâu mục đích chính yếu nhất là vì ngăn được Hoa Dương, Lục Văn, cùng phân tán Tần Thần phụ thuộc vào Thái tử xu thế. Hồng gia mặc dù là cái lựa chọn tốt, nhưng cũng không phải lựa chọn duy nhất. Nếu là Hồng Ôn Ngọc không muốn vào cùng, Doanh Lâu cũng sẽ không miễn cưỡng. "Không phải, là thần thiếp thất lễ." Hồng Ôn Ngọc đội vàng quỳ xuống, bất lực khuôn mặt nhỏ khẩn trương cũng không biết cái kia nhìn về phía ở đâu. Chính mình mặc dù đi theo phụ thân thương mại cũng có 3 năm, nhưng đa số chỗ ở sau màn. Nay ngày thứ nhất lần cùng nam nhân như thế thân cận, đến mức làm ra một ít bản năng không nên có phản ứng. Với lại Hồng Ôn Ngọc cũng biết, Tần Vương là tỷ tỷ phản bội chạy trốn Đại Tần một việc làm sửa lại án xử sai, coi như là Hồng gia ân nhân. Chính mình lại thân làm thứ dân chi nữ, có thể vào cung biến thành Tần Vương phi, này là nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Với lại, Hồng Ôn Ngọc hơi hơi hất cằm lên, liếc trộm Doanh Lâu một chút, trong lòng thầm nghĩ, đại vương bộ dáng này, mặc dù gầy gò một chút, nhưng bảy quốc bên trong vậy tươi có người có thể so với. "Đại vương, cảm tạ ngài là tỷ tỷ sửa lại án xử sai phản quốc quan quất, ta đại biểu Hồng gia ở đây hướng ngài tạ ơn." Hai đầu gối quỳ trên mặt đất, Hồng Ôn Ngọc dập đầu liên tiếp ba đầu, sau đó liền đứng người lên, chủ động rút đi trên người áo lót. Thiếu nữ sơ kinh việc này, căng thẳng cũng là không thể tránh được. Nhưng Hồng Ôn Ngọc vô cùng rõ ràng, chính mình có thể đi vào Tần Vương hậu cung, này bên trong cơ hội quyết không thể bỏ qua. Hồng Trúc thổi tắt buồn cái, hai người rời bước lên giường, cùng đi Vu Sơn, được lên mây mưa sự tỉnh. Nửa canh giờ qua đi, Hồng Ôn Ngọc theo sơ đau, đã dần dần bắt đầu bị lạc tại vui thích trong. Hô hô không biết lại qua bao lâu, trong ngủ mê Hồng Ôn Ngọc mở mắt ra. Nhìn chính mình chưa mặc quần áo vật nằm ở trên giường, mà Doanh Lâu lại sớm đã ngồi ở bàn một bên, đốt lên đến, phê duyệt dậy rồi hôm nay tới tấu chương. "Đại vương, thần thiếp vừa nãy không cẩn thận." "Ngủ thiếp đi, này liền rời đi." Hồng Ôn Ngọc nắm lên một góc chăn, đem nó cản trước người về sau, liền ngay cả vội vàng ngồi dậy. Chỉ là kém chút thốt ra hôn mê hai chữ, vậy đổi thành ngủ. Dựa theo cung nội quy củ, nếu không có đại vương cho phép, phi tử tại thị tẩm sau không được lưu tại Tần Vương tẩm cung. Tối nay ở chỗ này nghỉ ngơi liền có thể, không cần rời khỏi, ngày mai quả nhân liền để Triệu Cao vì ngươi sắp đặt chỗ. Doanh Lâu ngay cả đầu đều không có nâng lên, chỉ là tại phê duyệt tấu chương khoảng cách, mở miệng trả lời một câu. Mà ở đến làm nổi bật dưới, da thịt trắng loãng, biến hồng nhuận không ít. Vài tóc mái theo bên thai rủ xuống, nhường vốn là anh tuấn bên mặt, lại nhiều hơn mấy phần trầm ổn. "Ta đại vương." Hồng Ôn Ngọc đem chăn kéo lấn át cho mũi, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Nhưng hai mắt nhưng thủy chung chưa theo trên người Doanh Lâu rời, cứ như vậy nằm ở trên giường lặng lặng nhìn. Đột nhiên, cũng cho bản cung cút đi. Hoa Dương nổi giận âm thanh theo ngoài phòng truyền đến. "Vương hậu nương nương, đại vương đã phân phó, tối nay không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy." Triệu Cao cản ở trước cửa, cúi đầu không dám nhìn lên trên một chút. "Cút." Lúc này Hoa Dương nội tâm nổi trận lôi đình, chính mình chẳng qua là trở về một chuyến Tây Bắc nhà mẹ đẻ, hôm nay vừa tới Hàm Dương liền nghe Tần Vương nạp phi, cái này khiến nàng làm sao không lo lắng. Phải biết, Doanh Lâu ngồi lên vương vị 10 năm này trong, chưa bao giờ có nạp phi suy nghĩ. Bây giờ, Hàm Quốc quan chiến sự báo cáo thắng lợi, Tề Quốc bị diệt, Doanh Lâu quân chính hai quyền tận nắm liền bắt đầu nạp phi, cái này khiến Hoa Dương tâm lý có nồng nặc cảm giác nguy cơ. Chương 269, Doanh Lâu dạ hành chu lễ, Hoa Dương giận sông Tần Vương tầm cung, 2, chương 269, Doanh Lâu dạ hành chu lễ, Hoa Dương giận sông Tần Vương tầm cung, 2, thế nhưng đại vương đã phân phó, tiểu nhân cũng không dám phóng ngài vào trong, vương hậu nương nương hay là ngày mai lại đến đi. Triệu Cao mặc dù thấp giọng thì thầm, nhưng thân thể nhưng không có dịch chuyển khỏi nửa bước, một trực tử thủ ở trước cửa. Thậm chí đối mặt Hoa Dương sau lưng nhìn chằm chằm vệ binh, cũng không có lui bước nửa bước. Một cái nho nhỏ thái giám cũng dám đối bản cung nói như thế, vụ ải, thế bản cung há mồm, cho nô tài kia một chút giáo huấn. Hoa Dương quát lạnh một tiếng, chỉ thấy phía sau nàng mặc cấm vệ giáp trụ nam nhân, liền trực tiếp vọt tới phía trước, nâng lên giày rộng bàn tay liền hướng phía Triệu Cao gõ má vỗ qua. Chỉ là một tát này còn chưa rơi xuống, chỉ thấy một thanh hắc thân hồng nhận trường đao, lặng yên không tiếng động từ phía sau hành liệt ra tại trên cổ của hắn. Hắc băng đài, một tia mồ hôi lạnh theo vụ ải cái trán chảy ra, theo cổ, lướt qua cổ họng, sau đó nhỏ xuống trên mặt đất. Hắc đao hồng nhận vũ trụ phong giáp nhẹ hắc sam che nửa mặt, đây là đại tần tinh nhuệ hắc băng đài thống nhất hoa trang. Hắc băng đài, trấn Bắc thập nhị vệ thủ lĩnh, gặp qua đại tần vương sau. Tô Khứ tật hướng phía Hoa Dương nhìn lại, chỉ là nói lời này đồng thời, trên tay trường đao chưa từng rời nửa phần. Với lại trấn Bắc thập nhị vệ mấy người còn lại, vậy đồng thời hiện thân, khống chế được Hoa Dương những hộ vệ khác. Bản cung là đại tần vương về sau, lại là lung quan gia chủ chi nữ, ngươi cút xuống cho ta. Hoa Dương chẳng những không có nhượng bộ, ngược lại càng thêm tức giận, một cỗ ngọn lửa vô danh tỏng tầm trong lũ nhảy lên ra. Chỉ là một cái hắc băng đài, cũng dám như vậy đối với mình, nếu này mới phi tự sinh hạ tần vương dòng dõi, đây chẳng phải là nàng lũng quan sĩ tộc đều muốn theo tần thổ biến mất. Đại vương sớm đã có lệnh, tối nay ai nếu dám xông, trực tiếp ngay tại chỗ giết chết, không cần thông báo. Từ doanh lâu về đến Hàm Dương đã qua một chút thời gian. Ngày hôm nay tuyệt phi, chính là trước giờ hiểu rõ Hoa Dương hội quay về, mới cố ý chọn lựa. Lúc này trong phòng, doanh lâu để cây viết trong tay xuống, không có mở miệng cũng không có đứng dậy, cứ như vậy nghe ngoài phòng mấy người nói chuyện. Vũ ải, cho bản cung cầm xuống những thứ này hắc băng đài, bản cung còn không tin, các ngươi dám đối với đại tần vương sau độc thủ. Hoa Dương mặc dù tức giận, nhưng cũng không có mất lý trí. Thủ hạ những thứ này cấm vệ đối với nàng mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, như là thật đã chết rồi vậy không có gì lớn. Mà nàng sở dĩ làm như thế, chỉ là vì thăm dò trong phòng doanh lâu dụ ý, để cho phụ thân trước giờ làm tốt tiến cùng mặt vương chuẩn bị. Đang nghe Hoa Dương mệnh lệnh về sau, Vũ ải này không có não ngu đồ vật, không hiểu ra sao tráng lớn gan. Thế mà đưa tay hướng phía trường kiếm bên hông sơ soạn. Chỉ là ngón tay vừa chạm đến chuôi kiếm lúc, cơ thể liền biến sủi lơ bất lực, con mắt vậy bất tỉnh chìm xuống dưới, tầm mắt bá một cái thì rơi xuống trên mặt đất. Người Hoa Dương rỗi ràng ngón tay, lắc một cái chỉ vào Tô Khứ Tận, lắp ba lắp bắp hỏi không biết muốn nói cái gì. Thân làm lũng quan sĩ tộc tộc trưởng hòn ngọc quý trên tay, hơn 20 năm chưa bao giờ thấy qua huyết nàng, đây là lần đầu tiên trong đời trông thấy, một người yết hầu thế mà năng lực phun ra dài mấy mét của máu. Trong lúc nhất thời, Hoa Dương đợi kinh ngạc tại nguyên chỗ, có chút không biết làm sao. Ngay tại Hoa Dương tám vị cấm vệ binh toàn bộ bị xử tử về sau, doanh lâu này mới chậm rãi mở miệng. Nhường Hoa Dương đi bảo, lại được đến tần vương trao quyền, Tô Khứ Tật cùng thủ hạ trấn Bắc thập nhị vệ mới lui về trong bóng tối. Mà lúc này Triệu Cao cũng đem cửa phòng mở ra, hướng phía dọa sợ Hoa Dương làm ra một cái mời vào thủ thế. Kéo lấy bùn rùn phát run hai chân bước vào tần vương tẩm cung sau, chỉ thấy doanh lâu chống đỡ mặt, nghiêng người ngồi ở bàn bên cạnh. Mà một bên khác, một cái nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp nữ tử thì mặc đơn bạc trang phục ngồi ở trên giường, hướng nàng hành lễ. Nguyên bản Hồng Ôn Ngọc là dự định xuống giường hướng Hoa Dương thỉnh an, nhưng bởi vì hai chân thực sự mềm không được, doanh lâu liền để nàng ngồi ở trên giường. Chẳng qua lần này cử động, tại Hoa Dương trong mắt lại là nữ nhân ở giữa khiêu khích. Có chuyện gì liền nói đi, quả nhân chuẩn bị nghỉ ngơi. Doanh lâu kia nhàn nhạt giọng nói, không có một tia tình cảm. Với lại đối với chuyện mới xảy ra vừa rồi, cũng là chỉ khẩu không để cập tới. Thân thiếp là muốn hỏi một chút đại vương, vì sao đột nhiên nạp phi? Còn không có theo vừa rồi sợ hãi bên trong lấy lại tinh thần, Hoa Dương một thời gian khẩn trương cũng quên cho doanh lâu hành lễ. Quả nhân nạp phi là phải đi qua ngươi Hoa Dương đồng ý, hay là cần muốn các ngươi lung quan gật đầu? Doanh lâu hai con ngươi hướng lên thoáng nhìn, lạnh như băng dáng vẻ, nhường Hoa Dương trong nháy mắt ý thức được mình nói sai. Đại vương, thần thiếp không là ý tứ này, chỉ là đại vương chưa bao giờ có nạp phi suy nghĩ, thần thiếp là muốn biết, có phải hay không có chỗ nào làm không tốt, cho đại vương tức giận. Hàm cốc quan sau khi trở về, đây là Hoa Dương lần đầu tiên nhìn thấy doanh lâu. Mặc dù bộ dáng không có gì thay đổi, nhưng này từ trường lại giống như đổi một người khác. Nếu là nói trước kia doanh lâu, hay là một đầu đem móng nhọn nút trong bóng tối ngủ hổ, như vậy hiện tại chính là một đầu không sợ bất luận kẻ nào, có thể lên tiếng hổ khiếu sơn lâm vương. Hoa Dương, ngươi vừa là quả nhân sinh ra thái tử Tô, đó chính là này đại tần vương hậu, lũ quan cùng vương hậu, cũng nên đến ngươi lựa chọn thời điểm. Quả nhân đã phân phó Triệu Cao, đem ngươi cung trung thái giám cùng cung nữ lại lần nữa đổi một nhóm, nếu là dùng bất mãn, ngươi nói cho Triệu Cao liền có thể. Đối đại Hoa Dương loại người thông minh này, doanh lâu cũng không tính quanh co lòng vòng. Vương hậu thân phận cùng lung quan trưởng nữ thân phận, là lúc nhường Hoa Dương đi làm ra lựa chọn. Mà vụ ải những hộ vệ kia là lung quan tộc trưởng sắp đặt vào cung, doanh lâu làm sao lại như vậy không biết việc này. Bây giờ Mông gia quân đã nhập quan bên trong, lúc này thì tại bên ngoài Hàm Dương thành đóng quân, mà Tây thủy biên cảnh tạm thời lại có quốc vận thủ hộ, hôm nay giết Hoa Dương hộ vệ bên cạnh, liền là chuẩn bị ra tay diệt trừ lung quan. Hoa Dương nếu là biết điều, lựa chọn đứng đội doanh lâu, kia doanh lâu vậy tự nhiên sẽ lưu nàng lại vương hậu danh hiệu. Nhưng nếu Hoa Dương lòng tham, kia lại tần vương hậu không lập cũng có thể. Đi xuống đi, quả nhân muốn nghỉ ngơi. Doanh lâu phất phất tay, Triệu Cao liền lập tức đi tới, hướng phía Hoa Dương nói ra, vương hậu nương nương, đại vương đi ngủ, còn xin ngài rời bước. Hô, Hoa Dương thở dài ra một hơi, chằm chằm vào doanh lâu nhìn thoáng qua, sau đó lại phủi hạ trên giường ngồi Hồng Ngô Ngọc, trở về câu, thần thiếp cáo lui. Liền quay người rời đi. Triệu công công, bản cung cung nội những kia thái giám cùng các cung nữ hiện ở nơi nào? Rời khỏi doanh lâu tập cung, chỉ thấy ngoài phòng vụ ải những người đó thi thể đã sớm bị xử lý sạch sẽ. Hồi nương nương, theo đại vương mệnh lệnh, đã toàn bộ trục xuất xuất cung. Trục xuất. Nay trong thời gian thật ngắn, liền đã làm xong tất cả. Nhìn tới doanh lâu sớm thì chính chi hiệu sẽ đến, từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Nghe nói, Hoa Dương không có hỏi nhiều. Tại trở về lại tẩm cung của mình về sau, liền đẩy ra mới tới nhóm này thái giám cùng cung nữ. Tô, vi nương coi như nhờ vào ngươi, ngươi ngày sau nhất định phải ngồi lên kia hát thủy long ý để, biến thành đại tần vương. Sờ lấy trên giường sớm đã ngủ nhi tử, Hoa Dương vẻ mặt từ ái nói. Bên kia, doanh lâu gượng chống đến sáng sớm, lại để cho Hồng Ôn Ngọc lui ra về sau, chính mình mới chậm chạp thiết đi. Chẳng qua trước khi ngủ, vậy phân phó Tô Khí Tật, nhường hắn phái người đi chiếu cố tốt Hồng Gia người, để phòng Hàm Dương thành trong lũng quan sĩ tộc, tại nhận được tiếng gió về sau, làm ra một ít quyết định ngu xuẩn. Đại ca ca, ngươi xem ai đến rồi? Đại đường cảnh nội, một cái không đang chú ý trong huyện thành nhỏ. Kim Thiền vừa mới mở mắt ra, liền trông thấy Tiểu Lạc Dương ghé vào giường của mình một bên, chớp mắt to dùng ngón tay đâm gương mặt của mình. Chương 270, buổi sáng là quốc yến, buổi tối là gia yến, Kim Thiền lại vào trường An Thành. Một, chương 270, buổi sáng là quốc yến, buổi tối là gia yến, Kim Thiền lại vào trường An Thành. Một, là ai đến rồi? Kim Thiền từ trên giường ngồi dậy, theo thói quen sờ lên Tiểu Lạc Dương đầu. Mặc dù là doanh lâu bên ấy mệt nhọc cả ngày, nhưng sau khi rời giường Kim Thiền vậy không biết có phải hay không tâm lý nguyên nhân, thế mà cũng cảm thấy có chút xương sống thắt lưng thân mềm. Tân Bình, Tân đại ca, hắn đêm qua liền đến khách sạn, một mực bên ngoài chờ ngươi tỉnh lại. Tiểu Lạc Dương vậy không đem đầu rời, mà là ngoan ngoãn trả lời. Tân Bình. Kim Thiền tâm nghi, không rõ Tần Bình làm sao sẽ biết mình đã đến Đường Quốc cảnh nội. Thay xong trang phục sau khi rửa mặt, Kim Thiền ngồi trong phòng trước bàn, liền để Tiểu Lạc Dương đi gọi cửa bên ngoài Tần Quỳnh đi vào. Kim tướng quân, mấy tháng chưa từng thấy, phong thái càng thịnh a. Thân làm Đường Quốc trước mấy danh tướng, Tần Quỳnh vừa mới đi vào căn phòng, liền khuất thân hướng phía Kim Thiền hành lễ ân cần thăm hỏi nói. Tần tướng quân, không cần như vậy. Đợi Tần Quỳnh sau khi đứng dậy, Kim Thiền liền lại mở miệng hỏi, Tần tướng quân làm sao sẽ biết ta ở chỗ này? Đại vương đã phân phó, nói là Tần Quốc diện đủ về sau, Kim tướng quân chắc chắn theo Hàm Cốc đến một chuyến Trường An, liền để ta tại đường tắt con đường chờ đợi. Đại vương còn nói, Kim tướng quân có lẽ sẽ sửa đổi khuôn mặt vào đường, để cho ta chỉ cần nhận đúng Lạc Dương tiểu thư liền có thể. Nghe được Tần Quỳnh lời nói này, Kim Thiền bất đắc dĩ cười cười, ám đạo lý doanh đại tâm tư này so trước đó ngược lại là tinh tế tỉ mỉ không ít. Đích xác, theo Hàm Cốc quan xuất phát tiến về Trường An, khi tiến vào đại đường cảnh nội vài tòa quan trọng thành trì cùng cửa ải lúc, Kim Thiền vì không bị nhận ra, đổi lại duy nhất hoàn hảo một tấm thiên nhân bì. Nhưng không ngờ rằng, doanh đại nha đầu này thế mà sớm thì liệu đến, thậm chí còn đoán được Tiểu Lạc Dương hội cùng nhau đi tới. Kim tướng quân, đại vương phái chúng ta tới đón tiếp người, nói là tất nhiên đến, liền không cần tránh một chút che đậy, Đường Quốc tự nhiên hội vì lễ nghi cao nhất chào mừng Tần Quốc đồng minh. Dứt lời, Tần Quỳnh liền đi hướng bên cửa sổ, mở ra cửa sổ. Chỉ thấy dưới khách sạn phương trên đường phố, chỉnh chỉnh tề tề đứng đầy vài hàng người khoác kim giáp, uy nghiêm túc mục đứng quân. Đương nhiên, trừ ra quân đội bên ngoài còn có càng dài cung đình lễ nghi đội ngũ. Chẳng qua nhường Kim Thiền tò mò là, đội ngũ sau cùng vương, tại sao lại có một cái dùng miếng vải đèn che lên cũ nát xe ngựa, xem ngoại hình tựa hồ là một cái cự đại ngăn tủ. Tần tướng quân, đó là? Kim Thiền đưa tay chỉ hỏi. Đó là áp phạm người dùng xe chở tù, theo Đường Vương chỉ thị, nếu là có một cái tên là Đường Tiền Yến nam tử cùng nhau đi theo, vậy liền đem nó nhốt vào ở bên trong, một đường áp tại Trường An. Tướng quân, vị kia Đường công tử có phải hay không đắc tội qua chúng ta đại vương a? Ta nhìn hắn cùng ngài quan hệ dường như không ít, việc này ta thực sự khó thực hiện chủ. Đang nói hai câu này lúc, Tần Quỳnh tận lực đem cơ thể lao về đằng trước gót, còn dùng tay cản trở miệng. Hơn nữa còn không quên bụng trộm hướng phía đối diện căn phòng, An Điểm Tâm Đường Tiền Yến nhìn đi hai mắt. Ha ha, tất nhiên tại Đường Quốc cảnh nội, liền theo Đường Vương dặn dò làm việc đi. Nhìn tới Lý Doanh Đài hay là đi hận, trước đó bị lấy ra ngược cấp đi Kim Phượng tỷ sự việc. Mà ngày đó tại bên ngoài Hàm Cốc quan, mặc dù vậy gặp Đường Tiền Yến, nhưng bởi vì thời gian cấp bách cho nên không chút bắt tới vung chút giận. Vậy trước tiên cảm ơn tướng quân, như vậy ta vậy xong trở về hướng Đường Vương bệ hạ báo cáo kết quả công tác. Dứt lời, chỉ thấy Tần Quỳnh hướng phía sau lưng Kim Ngô vệ phất phất tay, nhường hắn tiến về lầu dưới, cho Đường Tiền Yến đồ ăn gì ra một chút không tổn thương thân thể, nhưng lại có thể khiến người ta mơ màng muốn ngủ gia vị. Lạc Dương tiểu thư, phụng Đường Vương vương chỉ, có chút món quà đưa cho ngài, hy vọng ngài vui vẻ nhận. Đường Vương còn để cho ta chuyển đạt ngài một câu, nếu là ngài không thu, ngươi doanh đại tỷ tỷ thì phải tức giận. Tần Quỳnh cười lấy quay người, hướng ngồi ở một bên Tiểu Lạc Dương nói. Vậy ta trước hết cảm ơn doanh đại tỷ tỷ. Tiểu Lạc Dương không có khách khí, thật vui vẻ tiếp nhận rồi Lý Doanh Đài đưa tới món quà. Chỉ chốc lát, chỉ thấy lầu dưới Kim Nô vệ nhóm dơ lên mấy khẩu một tương liền đi tới. Đây là Đường Vương bệ hạ đưa cho Lạc Dương tiểu thư hoa y y, tơ lụa vải vóc đồng đều sinh ra từ Đường Quốc cảnh nội, là Trường An thành thiền kim khó cầu một thất tối thượng đẳng cầm tú. Tần Quỳnh một bên giải thích, một bên mở ra thứ một cái dương. Chỉ thấy bên trong chất đầy tại Hàm Dương cũng khó gặp trang phục, chẳng những có hoa lệ áo dài, cũng có thanh lịch váy ngắn, thậm chí còn có một cái in kim phượng trường bảo màu đỏ. Đường Vương bệ hạ còn nói, mặc dù trang sức vàng có chút nông cạn, cũng không thích hợp Lạc Dương tiểu thư khí chất, nhưng nên có còn phải có. Này chiếc thứ hai trong dương đồ trang sức là dùng hoàng kim, mã não, phỉ thúy, chân châu, còn có lam điền độc sinh ra ngọc thạch làm thành, hy vọng Lạc Dương tiểu thư không muốn ghét bỏ. Tràn đầy ba dương lớn từ trang sức, thậm chí còn có một đỉnh hoàng kim chế tạo, trang trí nhìn vô số châu báu màu đầu. Nhìn thấy này, Kim Thiền đều có chút ngây ngẩn cả người, không biết Lý Doanh Đài này trong hồ lô bán đến cùng là cái gì dược. Kế tiếp trong dương thì là đủ loại danh gia đồ cổ tranh chữ. Lạc Dương tiểu thư, cuối cùng hai kiện đồ vật, Đường Vương bệ hạ nói, hy vọng Lạc Dương tiểu thư sau khi thấy tuyệt đối không nên từ chối. Mở ra tất cả một tương về sau, Tần Quỳnh từ trong ngực lấy ra một tấm vải vàng quyển trục, cùng một phong biện kín tin. Mà lời như vậy, cử động như vậy, không chỉ là tiểu Lạc Dương, ngay cả một phần món quà đều không có nhận được kim tiền, cũng tò mò lên. Đây là thuộc đô đất phong vương chỉ, Đường Vương bệ hạ nói, đem thuộc đô tặng cho Lạc Dương tiểu thư, mà phong thư này, Đường Vương hy vọng Lạc Dương tiểu thư năng lực một người mở ra, có thể hay không phiền phức kim tướng quân theo ta rời bước. Đem quyển trục cùng phong thư giao cho tiểu Lạc Dương trong tay về sau, Tần Quỳnh gãi đầu nhìn về phía kim tiền. Đi thôi, nếu là Doanh Đài cho tiểu nha đầu, liền để nàng tự mình xem đi. Nói xong, hai người liền đi ra ngoài. Mà đối diện bên trong căn phòng Đường Tiền Yến lúc này đã ngủ mê man, thậm chí còn ngáy lên. Tại hướng Kim Tiền xin chỉ thị về sau, Tần Quỳnh liền mệnh lệnh Kim Lô vệ mang lấy Đường Tiền Yến đi xe chở tù. Tần tướng quân, áp mấy ngày liền có thể, cũng đừng thật đem tên kia trở thành phạm nhân. Tướng quân yên tâm, chúng ta khẳng định hội ăn ngon uống sướng cung cấp bên trên, chỉ là đến Trường An về sau, còn phải phiền phức ngài vị bằng hữu này qua loa phối hợp một chút. Yên tâm, này không sao hết. Khoảng qua một nén nhang sau, chỉ thấy tiểu Lạc Dương đỏ mặt, đem Lý Doanh Đài phong thư đặt ở nến thượng đốt đi sạch sẽ. Sau đó lặng lặng ngồi trên ghế, hai tay nâng cầm lên, mân mê miệng nhỏ nhìn ngoài cửa sổ, như có điều suy nghĩ phát ra ngần người. Mà cái kia trên mặt một vòng đỏ ửng, thật lâu không có tản ra. Mãi đến khi hồi lâu sau, Kim Thiền mới tiến vào trong phòng, xoa đầu nhỏ của nàng, phá vỡ phần này yên tĩnh. Doanh Đài cũng nói cho người thứ gì? Kim Thiền ôn nhu mà hỏi. Không, không có gì, đại ca ca chúng ta hay là đuổi nhanh lên đường đi, nếu không đợi lát nữa trời tối rồi. Dường như là giống như bị chạm điện, tiểu Lạc Dương trực tiếp nhảy dựng lên, đội vàng hấp tấp hướng phía lầu dưới chạy tới. Doanh Đài ở trong thư rốt cục cũng nói cái gì? Kim Thiền nhíu mày, nhìn khắp phòng châu đáo cầm nhiều, rơi vào trầm tư. Nơi đây khoảng cách Trường An, nguyên bản chỉ cần chừng 10 ngày liền có thể đã đến. Nhưng bây giờ đội ngũ khổng lồ, đoán chừng không có nửa tháng khẳng định là không đến được. Mà những ngày tiếp theo, chương 270, buổi sáng là quốc yến, buổi tối là gia yến, Kim Thiền lại vào Trường An thành. 2, chương 270, buổi sáng là quốc yến, buổi tối là gia yến, Kim Thiền lại vào Trường An thành. 2, Kim Thiền phân tích nhìn Cửu Phương Thiên Cung cùng Trung Nguyên Tuyệt Binh sự việc, đồng thời thỉnh thoảng còn cùng Đường Tiền Yến cùng nhau nghiên cứu thảo luận về quốc vận cùng binh khí. Tận tới đêm kia, một cái về đến xe ngựa, một cái tiến vào lồng giam. Trái lại tiểu Lạc Dương, tựa như một thằng tâm sự nặng nề, cả ngày ghé vào cửa sổ xe một bên, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Ngay cả Lý Doanh Đài vì nàng cố ý chuẩn bị cao điểm, cũng không thế nào ăn. Thời gian nửa tháng, chớp mắt liền qua. Đoạn đường này không giống trước đây rời khỏi Trường An lúc như vậy gấp rút, Kim Thiền lãnh hội đến tại Tần Quốc chưa từng thấy qua phong thổ. Mà bây giờ Đường Quốc, tại Lý Doanh Đài thống trị dưới, vậy thoát khỏi lão Đường Vương thời kỳ chính sách tàn bạo cùng tạp quyền hà khắc thuế, mặc dù vẫn còn không tính là dân ân quốc giàu thịnh thế, nhưng so với trước đó đến đã nói xong có thể không chỉ một sao nửa điểm. Chí ít bách tính trong mắt không còn bẩn đủ. Tướng quân, đại vương đã ở Đại Minh cung chuẩn bị tốt tiến hội. Trường An thành bắc, An Viễn môn dưới. Kim Tiền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia thành trên cửa, cờ sĩ tung bay trong gió bay phất phới, như cùng một mảnh phiến hoa mỹ áng mây. Môn hạ, hai nhóm thân mang áo giáp màu vàng nóng vệ binh đứng nghiêm đứng thẳng, cẩn thận tỉ mỉ, trong tay ngân thương, dưới ánh mặt trời lóe chói sáng quá mang. Ngoài cửa, một cái mới tinh thẳng đỏ, một thẳng kéo dài hướng xa xa Đại Minh cung. Chào mừng Tần Quốc tướng quân, Kim Thiền, Lạc Dương tiểu thư tới chơi Đường Quốc Trường An thành. Theo lễ bộ thị lang hô to một tiếng sau, chính là cái chiêng hảo cùng vang lên, tiếng trống lôi động. Kim Thiền cùng Tần Quỳnh cưỡi lấy bạch mã cùng tồn tại mà đi, phía sau là tiểu Lạc Dương cưỡi xe ngựa, về phần đội ngũ sau cùng vương, mới là Đường Tiền Yến nằm lấy lồng giam. Đội ngũ theo An Viễn môn bước vào. Rộng lớn bị ương đường hai bên, chật ních hóng chuyện bách tính. Chẳng qua không giống với Triệu, Ngụy, Hàn, sở dân gian đối với Kim Thiền kiêng kỵ. Trong thành Trường An bách tính thì là mỗi cái nhảy cẫng hoan hô, thậm chí còn có người lấy ra Ngô đạo tử làm ngày vẽ xuống Kim Thiền chân dung, đứng ở trước người khoe khoang không ngừng. Trước đây tướng quân trợ đại vương mở Trường An nguy hiểm về sau, ngài chân dung thì không hiểu ra sao lưu truyền lên, lại thêm trước đó vài ngày đồn đãi, đại đường bách tính mỗi cái xem tướng quân là trời tiên hạ phàm. Bây giờ Tần, Đường hai quốc lại là đồng minh, tại Trường An bách tính trong mắt, Lý Tồn Hiếu tướng quân cũng không kịp ngài có danh tiếng. Nhìn thấy Kim Thiền vẻ mặt khó hiểu, Tần Quỳnh thì ở một bên giải thích lên. A một đường hướng phía trước, ước chừng lại đi rồi nửa canh giờ, Kim Thiền một đoàn người mới đi đến được Đại Minh cung hàm nguyên địa dưới. Mời. Tần Quỳnh đưa tay, cười lấy hướng Kim Thiền cùng Tiểu Lạc Dương nói. Cùng Kim Thiền khác nhau, lần đầu tiên bước vào Đại Minh cung Tiểu Lạc Dương thì là mặt mũi tràn đầy tò mò, theo mới vừa vào An Viễn một lúc, liền kéo ra màn xe nhìn chung quanh. Dọc theo cầu thang từng bước một đi lên đi. Tần Quốc lai sứ, Kim Thiền, Lạc Dương, đến. Lão thái giám hô to một tiếng, Kim Thiền bước vào cửa điện. Khẽ ngẩng đầu đi lên xem xét, chỉ thấy kia kim quang chói mắt kim phượng y ở bên trên, ngồi người mặc phượng bào đầu đội ngọc châu miệng lưu Lý Doanh Đài. Ung dung hoa quý, đoan trang trang nhã. Lúc này Lý Doanh Đài trên người đã mất nửa phần ngây thơ, đã thành đại đường tuyệt đại nữ vương. Mà dưới đài hai bên thì là các bộ quan viên. Tần Quốc, Kim Thiền, gặp qua Đường Vương. Tần Quốc, Lạc Dương, gặp qua Đường Vương. Tiểu Lạc Dương ngược lại hơi hơi không người còn quỳ gối lễ. Nhưng trái lại Kim Thiền kia đứng thẳng mà nói dáng vẻ, lập tức khiến cho trong điện đám văn võ đại thần bất mãn. Nhất là võ tướng tịch thủ vị ngồi Lý Tồn Hiếu, càng là hơn hai tay vây quanh, to lớn cơ thể suýt nữa nứt vỡ trên cánh tay giáp trụ. Mà theo Kim Thiền vừa tiến vào Hàm Nguyên Điện dây thứ nhất lên, Lý Tồn Hiếu liền tức giận nhìn chằm chằm vào đối phương. Kim Thiền tại quả nhân, tại đại đường có ân, miễn đi tất cả lễ nghi, Lạc Dương cũng giống như thế. Lý Doanh Đài nâng lên nàng kiết như nhu để cánh tay, hướng phía ở đây đường thần đè xuống, sau đó lại tiếp tục mở miệng nói: "Này, đường, tần tương hỗ là đồng minh, tần đem Kim Thiền đến ta đại đường Trường An, quả nhân tử vì quốc lễ đó lấy, nguyện cùng tướng quân cùng bản trung nguyên nhất thống đại sự." Lý Doanh Đài lời này vừa nói ra, dưới trận xôn xao một mảnh. Nhất thống trung nguyên, các thần kinh ngạc. Chẳng qua nghe nói như vậy Kim Thiền, lại là hơi dương lên dậy rồi nửa phần khóe miệng. Ở trong lòng đối với Lý Doanh Đài biến hóa thoát thai hoán cốt cảm thấy rất là vui mừng. Kỳ thực theo vừa gặp phải Tần Quỳnh bắt đầu, lại đến dọc theo con đường này dòng chống thua chiêng, Kim Thiền sớm đã đoán được Lý Doanh Đài tâm tư. Bây giờ, Tề quốc bị diệt, Trung Nguyên lịch sử thượng đệ nhất lần xuất hiện diệt quốc. Hiện tại Lý Doanh Đài rất rõ ràng, Tần Vương giá tâm là nhất thống Trung Nguyên, hoành đảo lục quốc. Mà Đường quốc mặc dù quốc thổ diện tích khổng lồ, nhưng bởi vì lão Đường Vương nhiều năm ngu xuẩn, dẫn đến quốc lực lại chỉ mạnh hơn Hoa quốc, cùng Ngụy quốc so sánh cũng kém chi không hai. Mặc dù Tần, Đường hai quốc nhìn như liên minh, nhưng Lý Doanh Đài sớm đã đối với Kim Phượng tỷ thế qua, đời này không được tự tiện xuất binh phạt Tần. Nói cách khác, Đường quốc không cách nào cùng Triệu, Ngụy, Hàn, sở hợp tung phạt Tần. Như vậy ngược lại là lúc, hoặc là Tần quốc nhất thống thiên hạ về sau, lại đến diệt Đường quốc, hoặc chính là bốn quốc hợp tung đem Tần nhân chạy về hàm cốc quan bên trong, lại đến thanh toán Đường quốc. Cho nên bất kể như thế nào, chỉ cần Tần Vương lựa chọn xuất binh khai chiến, như vậy Đường quốc kết cục chỉ có diệt vong cái này chủng. Nguyên bản, nếu là Tần quốc không có diệt đủ, chỉ sợ lần này Kim Thiền vào Trường An cũng sẽ không lớn như thế, trương cờ trống. Nhưng bây giờ thật là xưa đâu bằng nay. Tần Vương diệt đủ phen này làm việc, ép thân làm Đường Vương Lý Doanh Đài không được không làm như vậy. Mở yến. Tại Kim Thiền nhập tọa về sau, theo Lý Doanh Đài mở miệng, Đường quốc quốc yến liền chính thức tuyên cáo bắt đầu. Vũ giả ra trận, nhẹ nhàng man vũ. Nhạc sĩ thập chỉ cùng hoạt động, như nghe suối nước trong núi, vạn hát lập lòng. Trên bàn đồ ăn hoàn toàn khác với Tần quốc, mà là đặc sắc. Chỉ là tại đây sung sướng tràng cảnh bên trong, chỉ có Lý Tồn Hiếu một người rượu không uống, bữa ăn không ăn, nghiêng người chầm chậm vào bên người Kim Thiền không lúc đích. Nghe nói ngươi diệt đủ lúc, giết tiên nhân. Ừm. Nghe nói ngươi là tiên nhân lâm thế, một kích có thể hủy sơn đoạn sông. Đó. Ngày mai đến của ta trong quân, ta muốn cùng ngươi khoa tay một phen. Không tới. Câu này, Kim Thiền trả lời rất thẳng thắn. Với lại từ đầu đến cuối cũng không ngẩng đầu nhìn Lý Tồn Hiếu một chút, chỉ là tự mình ăn lấy trên bàn sơn hào hải vị, uống vào trong chén rượu ngon. Không được. Mấy tháng không gặp, ta sớm đã xưa đâu bằng này, đừng nói ngươi là trên trời tiên, cho dù ngươi là kia ma chủ hàng thế, thái thuế chân thần, lần này ta cũng muốn rửa sạch nhục nhã. Ngày mai ta liền phái xe ngựa tiếp ngươi vào doanh. Căn bản không cho Kim Thiền cơ hội cự tuyệt, Lý Tồn Hiếu đã đơn phương làm ra quyết định. Tiệc rượu qua đi, Lý Doanh Đài tại thái giám nâng đỡ, về tới tập cung. Mà Kim Thiền cùng Tiểu Lạc Dương thì là được an bài tại Đại Minh cung trong căn phòng. Màn đêm vừa mới giáng lâm, coi như Kim Thiền nhàm chán đứng ở giá rời bên cạnh hóng gió lúc, chỉ thấy Lý Doanh Đài bên người lao thái giám bước lấy tiểu toái bộ, một đường tiểu chạy tới. Kim tướng quân, Đường Vương cùng Thái hậu mời ngài cùng Lạc Dương tiểu thư cùng đi thành ngoại, khúc giang bên cạnh một lần. Khúc giang bên cạnh. Đúng vậy, Thái hậu đặc đường nói rõ, ban ngày là quốc yến, buổi tối thì là gia yến. Chương 271, Kim Thiền nhi nữ, tiên nhân chi thể, Lý Doanh Đài thiết lập ván cục, nhường Kim Thiền lưu tại đại đường. 1. Chương 271, Kim Thiền nhi nữ, tiên nhân chi thể, Lý Doanh Đài thiết lập ván cục, nhường Kim Thiền lưu tại đại đường. 1. Trường An xuân, khúc giang đầu. Phồn hoa ao, vẽ đầy tay áo. Anh đến, đèn lồng. Tương dạng muộn khúc giang chiếu sáng trưng. Nhưng ngày xưa náo nhiệt văn hồ, hôm nay lại không văn nhân nhà thơ ở đây mua vui tâm hoan. Chỉ có đại đường Kim Ngô vệ giữ nghiêm bốn phía. Đi thuyền mà qua. Kim Thiền cùng Tiểu Lạc Dương, một đường đi tới bên hồ khúc giang một tòa trong đỉnh. Cái đỉnh không lớn, đồng thời bốn phía phủ lên che gió liêm trướng. Nơi này không có cung nữ, thái hầu hạ giám, nhưng trên cái bàn tròn lại sớm đã bày đầy Trường An mỹ thực cùng rượu ngon. Kim Thiền, ngươi sao mới đến a? Rút đi nữ vương vừa bảo, Lý Doanh Đài giống như lại biến thành ngày xưa cái đó hoạt bát mà tư thế hiên ngang tiểu nữ. Vui vẻ hoan hỉ, còn có một phần đã lâu thẹn thùng. Tất cả đều ấn ở trên mặt, không có chút nào che lấp. Xa xa nhìn thấy Kim Thiền về sau, liền bước nhanh chạy tiến lên, không e rẻ nào vào tâm niệm người trong ngực. Ta vừa nhận được Đường Vương bệ hạ mời, cái này ngựa không ngừng vó chạy tới. Tay trái hoàn eo, tay phải phủ cái cổ, Kim Thiền treo kẹo nói: "Thử, ngươi có phải hay không mất hứng?" Lý Doanh Đài thông minh, nhưng nàng hiểu rõ Kim Thiền so với nàng càng thông minh. Trước đó những kia tiểu thủ đoạn, căn bản là không có dự định giấu giếm. "Ha ha, nào có a. Bây giờ ngươi càng ngày càng có một nước chi vương phong phạm, ta là trong lòng trong vì ngươi vui vẻ." Kim Thiền cười khẽ hai tiếng, mà lời này cũng không phải giả ngôn giả ngữ. "Tiểu nha đầu, gần một năm không gặp, ngươi có muốn hay không tỉ tỉ ta a?" Vẹn vẹn ôm nhau vài giây sau, Lý Doanh Đài thế mà thì tránh ra Kim Thiền ôm ấp, ngược lại hướng phía trước rời thân ba bước, túi người, hai tay trái phải nhẹ nhàng bóp lấy Tiểu Lạc Dương hai cái gò má, cười hì hì hỏi: "Đại tỉ tỉ, đau?" Ba người hướng phía trong đình đi đến, chỉ thấy phong thái vẫn như cũ hiểu điệu, đã từng Trường An đệ nhất mỹ nhân, võ lệ, sớm đã đứng dậy. Mặc dù nàng thân làm Đường quốc thái hậu, nhưng lại hướng về Kim Thiền uốn gối hành lễ. Mà ở bên cạnh của nàng, còn trưng bày lấy một tấm nho nhỏ lay giường. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, bên trong nằm hẳn là Kim Thiền cùng Lý Doanh Đài hai đứa bé. Nam hải là Hán Hoa, nữ hải là Trông Mong này, lũ danh theo ngươi lên gọi là Thập Ngũ cùng Mười Lượng. Nhìn thấy Kim Thiền đi vào lay bên giường, ôm lấy bên trong hai đứa bé về sau, Lý Doanh Đài vừa cười vừa nói. Lý Kỳ Hoa, Lý Phán Hề, ừm, quả thực đây Lý Thập Ngũ cùng Lý Nguyệt Lượng em thai một ít. Kim Tiền nhìn trong ngực chính mình hai đứa bé, trong lòng có loại khó mà ngôn ngữ cảm giác kỳ quái. Mặc dù có trở thành người cha sung sướng, nhưng cũng có loại không rõ ràng ý nghĩ. Hoa Dương Sở Sinh Tô Doanh Lâu bên ấy đã từng vấn an qua nhiều lần. Bây giờ lại nhìn thấy hắn Hoa cùng trông mong này về sau, vui sướng tự nhiên là có, nhưng ít hơn phần nguyên bản nên có kích động. Hai đứa bé này có không có chỗ đặc biệt gì? Kim Tiền đầu tiên là dừng một chút, nhưng sau đó xoay người hỏi hướng Lý Doanh Đài. Đặc biệt? Kia tự nhiên là có, hai tử của ngươi sao lại bình thường? Thập Ngũ, Nguyên Lượng, ngươi hai người nói cho các ngươi cha nghe đi. Lý Doanh Đài này đột nhiên một câu, Kim Thiền còn chưa kịp phản ứng lúc, liền thấy trong ngực một nam một nữ hai cái đứa bé đột nhiên mở mắt ra. Cha, cha, ngươi sao mới đến xem chúng ta a? Chúng ta nghĩ cha. Thập Ngũ cùng Nguyệt Lượng hai cái đứa bé mở ra miệng nhỏ, lắm điều bắt đầu chỉ, bẹp bẹp phun ra non nớt giọng trẻ con. Bọn hắn biết nói chuyện. Kim Thiền ngây ngẩn cả người, Thập Ngũ cùng Nguyệt Lượng nhiều lắm là cũng liền 2-3 tháng lớn nhỏ, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Theo hai người bọn họ ra đời một khắc này tính lên, 3 ngày liền sẽ mở miệng luôn luôn, Cửu Thiên liền có thể xuống đất bút đầu, 12 ngày biết chữ, 15 ngày làm thư. Hiện ở ta nơi này cung nội thư quyển đều đã bị này hai hôn tiểu tử nhìn cái 7-8 phần. Ngươi đừng nhìn xem này hai người trẻ tuổi dài không lớn, hơn nữa còn béo múp míp, nhưng ta này trong hoàng cung thái giám, dường như đều bị hai người bọn họ đánh cái một lần, ngay cả bên cạnh ta thái giám, đổi có 3 cái đi. Lý Doanh Đài thở dài một hơi, sau đó liền ngồi xuống ghế, chống đỡ khuỷu tay vịn cái chán. Hơi qua mấy hơi thở về sau, mới bị chính mình châm một chén đầy rượu, dơ lên dài nhỏ trắng non cái cổ, uống một hơi cạn sạch. Nương, ngươi nói sai rồi, không phải 3 cái, là 4. Chẳng qua đây cũng không phải là ta làm, cũng là tiểu muội làm. Thập Ngũ rôi ngón tay hướng muội muội Nguyệt Lượng, liền bắt đầu hướng Lý Doanh Đài kiện cáo. Ngứa ra phải không? Lại dám nói với của ta hình. Hai cái tiểu gia hỏa đột nhiên liền từ Kim Tiền trong ngực tránh thoát mà ra. Lực lượng lớn ngay cả chính Kim Tiền cũng cảm thấy bất ngờ. Mà lúc này trong đỉnh, chỉ thấy hai cái còn mặc khỏa bụng, hởi chuồng đứa bé, trên nhảy dưới tránh, ngay cả treo ở chỗ cao rèm, đều bị hai cái tiểu gia hỏa kéo xuống. Trong lúc nhất thời gió lạnh thổi vào, ba nữ nhân đồng thời dùng mình một cái. Dừng lại cho ta. Kim Tiền giả ra tức giận bộ dáng, giận quát một tiếng, mà hai cái tiểu gia hỏa đổ ra kỳ nghe lời, thế mà nói dừng là dừng, thậm chí còn chủ động đi tới Kim Tiền trước người, nằm dạp trên mặt đất nết lên tròn trịa cái mông. Đây là đang làm gì? Kim Tiền nhìn về phía Lý Doanh Đài hỏi. Mỗi lần chúng ta phạm sai lầm, nương đều muốn đánh đòn. Cha, đợi lát nữa ngươi điểm nhẹ à? Thập Ngũ sợ đau, Nguyệt Lượng cũng sợ đau. Hai cái tiểu gia hỏa nói xong, liền quay đầu đi lại bắt đầu lẫn nhau đánh náo loạn lên. Này Kim Tiền nhúc nhích tiết hầu, từ ngực một chút nuốt ngụm nước bọt. Giáo dục hài tử, hắn tuy có hai cỗ thân thể, nhưng là thực sự không có một chút kinh nghiệm a, trẻ con không đánh, ngày sau nhảy lên đầu lật ngói. Lý Doanh Đài nghiêng chân, một bên bóc lấy trên bàn hoa quả, một bên giáo chính Kim Tiền nuôi trẻ lý niệm. Vậy liền đánh thôi. Kim Tiền thở phào một hơi, sau đó liền bén tay áo lên, giơ lên bàn tay. Cách. Này thứ một cái tát, đây rồi nhặng thanh âm ông ngược lại là năng lực lớn hơn sơ qua. Hai cái tiểu gia hỏa tựa hồ cũng không có phát giác, như cũ tại lẫn nhau cãi nhau. Kim Tiền, ngươi đây là đang đổi mũi sao? Ta bình thường đều là dùng làm bằng sắt thước trực tiếp rút. Lý Doanh Đài che miệng cười khẽ. Ngay cả một bên Tiểu Lạc Dương cũng đầy mắt tò mò nhìn sang. Cách, cách. Cái thứ hai, Kim Thiền thủ hạ hơi hứa nhiều hơn mấy phần lực đạo. Nhưng hai cái tiểu gia hỏa vẫn không có phản ứng. Cái thứ ba, thứ tư dưới, thứ năm hạ Kim Thiền cường độ càng lúc càng lớn, mãi đến khi dùng ra 2 điểm lực lúc, hai tiểu gia hỏa này mới bắt đầu kêu khóc cầu xin tha thứ. Phải biết Kim Thiền có thể là có thể cùng Hạ Vũ, Lý Tôn Hiếu, hai cái này lực kháng ngàn cân quái vật so đấu man lực. Đừng nói là cái tiểu A Nhi, liền xem như Lý Tín, Tử Ngạn mấy người, đoán chừng bị này mấy lần đều phải gọi không ngớt. Đây là tình huống thế nào? Coi như Kim Tiền lại lần nữa đem hai cái này muốn tiểu tử ôm lấy, tỉ mỉ dò xét lúc. Cái đỉnh trống lên, một cái đầu đột nhiên treo ngược mà ra. Kim ca, ngươi này hai con trai có thể là tiên nhân thân. Đường Tiên Yến nói xong, liền một cái trở mình theo trần nhà vững vàng rơi trên mặt đất, nên ngang, không hề cố kỵ cầm lấy bầu rượu trên bàn liền hướng trong miệng rót. Đường Tiên Yến, ngươi lại dám vượt ngục. Chương 271, Kim Tiền nhi nữ, tiên nhân chi thể, Lý Doanh Đài thiết lập và cục, nhường Kim Tiền lưu tại đại đường. 2, chương 271, Kim Tiền nhi nữ, tiên nhân chi thể, Lý Doanh Đài thiết lập và cục, nhường Kim Thiền lưu tại đại đường. 2. Lý Doanh Đài vốn chỉ là nghĩ hạ giận, quan đường tiền yến 3-4 ngày đại lao, rốt cuộc sự kiện kia vậy đã qua, với lại phòng chế Kim Phượng tỷ so với ban đầu càng có tác dụng tốt hơn. Nhưng không ngờ rằng, lúc này mới vừa tới Trường An hồi lâu, gia hỏa này thì nên ngang vượt ngục, thậm chí còn tại trước mắt mình cọ ăn cọ uống lên. Lý tiểu nương tử, không, hiện tại hẳn là tiếng tiêu tẩu tử, ta này đều bị áp hơn nửa tháng, ngại khí này cũng nên tiêu tan đi. Tục ngữ có câu giơ tay không đánh người đang cười, thực tế lại thêm câu này, tẩu tử Lý Doanh Đài kia một bụng bên trong khí trong nháy mắt tiêu tan hơn phân nửa. Kim ca, tẩu tử, theo ta thấy, các ngươi hai cái này hoa hoa, có thể không phải người. Ta nhổ vào, ngươi mới không phải người đâu, tiểu muội đánh hắn. Còn không đợi Kim Tiền cùng Lý Doanh Đài mở miệng, Lý Thập Ngũ nghe nói lời này, liền lôi kéo muội muội Lý Nguyệt Lượng, một trái một phải hướng phía đường tiền yến xương ống quyền trực tiếp đặt tới. Nhưng chỉ nghe bịch một tiếng. Một giây sau, hai cái tiểu gia hỏa liền che lấy chân, tại chỗ đảo quanh, trong miệng còn cứ gọi mắng không ngừng. Chim én, ngươi vừa nãy lời kia là có ý gì? Kim Thiền xoay người, nắm chặt lên hai cái tiểu gia hỏa sau gáy, nhấc lên thả lại lay giữa giường. hóa hình mới bắt đầu, liền nghe biết luật, bốn phương thông suốt, tiên nhân chi thể liền là như thế này. Đường Tiên Yến suy nghĩ một lúc nói, đáng tiếc Bạch Long Câu lúc này không ở nơi này, nếu là nó ở đây, chắc chắn kinh ngạc ngay cả lông bờm đều có thể nổi lên. Tiên nhân, không cha không mẹ, tự nhiên thai nghén đột nhiên mà ra. Với lại tiên nhân trong lúc đó không thể giao phối sinh sôi, Cửu Phương Thiên Cung theo sinh ra mới bắt đầu, đừng nói là phàm nhân nữ tử trong bụng mang thai tiên, ngay cả tiên nhân trong lúc đó cũng chưa từng phát sinh qua việc này. Đường Tiên Yến, lời này ngươi không có gạt người. Lý Doanh Đài đối với Đường Tiên Yến trong miệng bất luận cái gì lời nói, vẫn luôn đều là bán tin bán nghi. Ta cũng chỉ là suy đoán, chẳng qua viên kia ngũ khí triều nguyên đan, ngươi tốt nhất cũng đừng có cho hai tiểu tử này ăn, nếu không Thiên Cung tiếp dẫn hội lần nữa mở ra. Thiên Cung tiếp dẫn. Ngay tại Lý Doanh Đài chuẩn bị tiếp tục hỏi lúc, Kim Thiền đem nó ngắt lời, nói ra, những việc này ta ngày sau hãy nói cho ngươi nghe. Khúc Giang ra hiến phần sau tràng. Theo Đường Tiên Yến đi bảo, ngược lại là biến náo nhiệt không ít. Tiệc rượu bên trong, Võ Lệ tự thân vì Kim Thiền rót rượu. Tiểu Lạc Dương thì là cùng Lý Doanh Đài hai người đi đến một bên bí âm thanh nói chuyện phiếm. Mà hai cái tiểu gia hỏa tại bốn phía trên nhảy dưới tránh, cãi nhau ầm ĩ sau một thời gian ngắn, vậy chẳng biết tại sao, thế mà dự định bãi Đường Tiên Yến vi sư. Mặc dù ban đầu bị Lý Doanh Đài cực lực phản đối, nhưng ở Võ Lệ khuyên bảo, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Đường công tử, Lạc Dương tiểu thư, hai vị mời theo ta hồi cung đi. Tiệc rượu qua đi, mấy người đi thuyền qua hồ, tại xe ngựa trước mặt, Võ Lệ đối với Đường Tiên Yến cùng Tiểu Lạc Dương nói: "Hiểu, hiểu, hiểu, tối nay hài tử ta mang." Đường Tiên Yến cười ha ha, trực tiếp nắm chặt lên Thập Ngũ cùng Nguyệt Lượng hai cái tiểu gia hỏa ngồi lên một chiếc xe ngựa, mà Võ Lệ thì là cùng Tiểu Lạc Dương ngồi chung một cái khác chiếc. "Sư phó, sư phó, cha cùng nương bọn hắn người đâu?" Trẻ con hỏi ít hơn, "Các ngươi còn chưa tới tuổi tác đâu." "Xe ngựa đâu?" Đường Tiên Yến cho hai tiểu gia hỏa này trên trán, một người gõ một cái. "Bên kia." Khúc Giang chỉ phía Nam phủ Dung Biên, Lý Doanh Đài hành cung tử Vân Lâu trong. Cánh hoa phô đầy mặt đất, hồng trúc nhẹ nhàng lay động. Bên trong cả gian phòng, xung doanh mê người mùi thơm ngát. Từ lần trước Trường An từ biệt về sau, mặc dù trôi qua đã có một năm, nhưng sớm đã biết rõ sâu cạn hai người, không có nửa phần ngượng ngùng. Một đêm giông tố lẫn lộn về sau, mãi đến khi nắng sớm dần dần lộ một góc, Kim Thiền mới ôm mệt mỏi Lý Doanh Đài, từ từ thiết đi. "Ngươi chừng nào thì lên?" Sau năm canh giờ, đang ngủ say Lý Doanh Đài mới xoa mơ hồ mắt to tỉnh lại. "Một canh giờ trước đi, nhìn xem ngươi đang ngủ say thì không phải dậy." Kim Thiền nghiêng người, khuỷu tay phải căng cứng giường, bàn tay nâng cầm lên. Hai con mắt có hơi nheo lại, nhìn trước mắt giai nhân, chừng một cái đầm ôn nhu. Mà kêu bóng loáng ra nhắm nhủi, vậy căn bản cũng không như là một cái đã trải qua hai trận trọng đại chiến dịch, danh chấn trung nguyên võ tướng. "Kim Thiền, có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện?" Lý Doanh Đài đem đầu hướng Kim Thiền trong ngực đụng đụng, thân thể dán càng gần một ít, nhưng hai cái con ngươi lại có hơi rủ xuống, dường như có tâm sự gì đồng dạng. "Nói đi, năng lực đáp ứng ta nhất định sẽ đáp ứng." Cảm thụ lấy Lý Doanh Đài nhiệt độ cơ thể, cùng da thịt lẫn nhau sờ mềm mại, Kim Thiền mở miệng trả lời. "Lần này có thể hay không không đi rồi?" Lý Doanh Đài lời này vừa nói ra, không khí tựa hồ cũng yên tĩnh lại. Kim Thiền không có trực tiếp trả lời, mà là đưa tay khẽ bước dậy rồi trong ngực người phụ nữ phía sau lưng. "Doanh Đài, Trung Nguyên nhất thống là lịch đại Tần Vương tâm nguyện, cũng là ta nhất định phải đi hoàn thành sự việc." Kim Thiền không có quanh co lòng vòng, mà là nói thẳng ra Đường Vương vấn đề quan tâm nhất. Trung Nguyên năm nước bây giờ đều biết, Tần Quốc Bạch Khởi đã chết, Tần quân bên trong mặc dù không thiếu có một ít dũng mãnh võ tướng, nhưng lại trừ ra Kim Thiền vị này tân nhiệm quân thần bên ngoài, không người năng lực nâng lên quét ngang năm nước trách nhiệm. Chỉ cần Kim Thiền không treo xoáy xuất trình, như vậy Tần Quốc tại trong vòng mấy chục năm cũng không nhất định dám cả nước xuất binh. Cho dù công phạt quốc gia khác, vậy sao làm không được diệt quốc trình độ? Rốt cuộc các quốc gia còn có quốc vận cùng Trung Nguyên tuyệt binh hai món đồ này. Tề quốc bị diệt về sau, ta liền hiểu rõ, Tần quốc mục tiêu kế tiếp không phải Hoa quốc, chính là ta Đại Đường. Kim Thiền, ngươi dự định khi nào mang binh xuất trình? Lý Doanh Đài có chút cô đơn, leo lên vương vị những ngày này, ánh mắt của nàng sớm đã không là năm đó tại Nam Hoang lúc cái đó hưu dung vô mưu tiểu nha đầu. Chỉ cần Kim Thiền nắm giữ ấn xoáy xuất trình, như vậy Đường quốc chỉ có bị diệt một cái kết cục, còn chưa xác định. "Đúng rồi, Đường Vương bệ hạ, trước ngươi đem thuộc đô đưa cho tiểu nha đầu, còn có Phượng Bảo Hoa Y cùng Kim Quan thủ sức, là muốn cho tiểu nha đầu buộc lại ta, lại để hai ta cùng nhau lưu tại Đường quốc sao?" Mặc dù kia phong nội dung bức thư Kim Thiền không có nhìn xem, nhưng Lý Doanh Đài ý đồ nhưng cũng đoán cái bảy tám phần. "Ta liền biết không gạt được ngươi, đích thật là như ngươi nghĩ, với lại ta đêm qua liền cho tiểu Lạc Dương nói, chỉ là nàng vui lòng, ta liền sẽ vì vương gia đại hôn quy cách, nhường lễ bộ cho hai người các ngươi đại xử lý đặc xử lý, mà thuộc đô cùng những kia châu báu liền xem như ta cho nàng đổ cưới. Kim Thiền, chỉ cần ngươi vui lòng lưu tại Đại Đường, 16 năm sau, ta liền sẽ thoái vị cho hắn hoa, cùng ngươi đang thuộc đô qua hết nửa đời sau." Lý Doanh Đài hơi hơi hất cằm lên, nhắm mắt lại đem đôi môi hướng lên trên góc đi, mà hai tay thì ôm Kim Thiền eo, sau đó chậm rãi rời xuống. Bây giờ nàng, tất nhiên lựa chọn ngồi lên kia trí cao kim phượng y ở bên trên, vậy liền chính là Đại Đường vương. Vì bất tính, vì Đường quốc xã tắc, vì tổ tông miếu đường, đã không có lựa chọn. Đường quốc không thể diệt trên tay của nàng. "Doanh Đài, ngươi đủ rồi." Đột nhiên, Kim Thiền mở ra nheo lại hai mắt, hai tay trái phải cắp nắm lên Lý Doanh Đài cổ tay, nghiêm nghị quát. Chương 272, cho dù bị phỉ nổ muôn đời ngàn thế vạn thế cho đến vĩnh cửu, kia thì thế nào? Chương 272, cho dù bị phỉ nổ muôn đời ngàn thế vạn thế cho đến vĩnh cửu, kia thì thế nào? Một, Kim Thiền, ta. Lý Doanh Đài đột nhiên nghẹn ngào, hai hàng nước mắt không chịu thua kém chói mắt mà ra, theo gương mặt rơi xuống, tích nước đệm chăn. leo lên vương vị đã một năm có thừa, mà Đường Quốc trùng kiến. Mặc dù ban đầu lúc ngày đêm không phần, thường xuyên phê duyệt tấu chương đến rạng sáng, nhưng Lý Doanh Đài nội tâm lại không nửa phần dày vò, trừ ra mệt mỏi chút bên ngoài, cũng không có gì cái khác cảm giác xấu. Bất quá, đây hết thệ từ Tề Quốc bị diệt thông tin truyền vào Trường An thành về sau, liền toàn bộ đều thay đổi. Thân làm Đường Vương, nàng nhất định phải vì Đại Đường bách tính cùng Đường Quốc Giang Sơn xã tắc làm đầu. Mà thế gian hiện nay Tần Vương có nhất thống thiên hạ chi dạ tâm, Đường Quốc lại không thể cùng Tần Quốc đối lập. Cho nên chỉ cần Tần Vương xuất binh hàng gốc, như vậy Đường Quốc kết cục chỉ có hủy diệt cái này chung kết quả. Không phải là bị Tần Quốc đặt vào cương thổ, chính là sau bị Triệu, Ngụy, Hàn, Sở bốn quốc chia cắt. Ngay tại Lý Doanh Đài cơm nước không vào, ngày đêm lo nghĩ lúc, võ lệ vị này thân ở hậu cung, cả đời chưa bao giờ tham nghị qua quốc sự nữ nhân, lại nghĩ ra một ý kiến. Đó chính là nhường Kim Thiền bội phản Đại Tần, ở lâu tại Đường Quốc nội địa. Chỉ cần Tần Quốc hết rồi Kim Thiền vị này hán tướng, như vậy Tần Vương định không dám nâng một nước binh lực hiện lên ở phương Đông Hàng Cốc. Lời như vậy, bốn quốc còn có lực đánh một trận. Với lại chỉ cần chờ Lý Doanh Đài đời này qua hết, như vậy Kim Phượng tỷ lời thề cũng đem tùy theo mất đi hiệu lực. Vì đạt thành mục đích này, võ lệ liền đem ánh mắt đặt ở trên người Tiểu Lạc Dương. Lúc này Đại Minh Cung, Thái hậu trong tầm cung, một cái bàn tròn bên cạnh, ngồi võ lệ cùng Tiểu Lạc Dương hai người. Lạc Dương tiểu thư, một đêm trôi qua, ngài có phải không nghĩ kỹ đêm qua đề nghị? Võ lệ nhẹ nhàng cầm lấy trên bàn đóng trà, là Tiểu Lạc Dương châm trà. Bá mẫu, ngài là Doanh Đài tỷ tỷ mẫu thân, vậy là cao quý Đường Quốc Thái hậu, kỳ thực rất không cần phải đưa ra những kia quý giá thứ gì đó, chỉ cần cùng ta nói một tiếng là được. Tiểu Lạc Dương ngồi trên ghế, mắt nhìn trước người đổ đầy chén trà, lễ phép trả lời. Cũng không thể nói như vậy, ngài cùng Doanh Đài thân như tỷ muội, nên có lễ tiết vẫn là phải có. Võ lệ nghe được lời này nói xong, Tiểu Lạc Dương vậy liền không tiếp tục mở miệng, mà là cầm lấy chén trà nhấp nhẹ mấy lần. Lạc Dương tiểu thư, chỉ cần ngài đáp ứng cùng Kim Tiền công tử tại thành hôn về sau, không ly khai Đại Đường cảnh nội, ta ngày mai liền có thể mời Thuần Phong cùng Thiên Cương hai người, là ngài nghịch tiên cải mệnh, tu bổ ngài mệnh cách bên trên không trọn vẹn. Nhìn thấy Tiểu Lạc Dương không nhắc tới một lời chuyện tối ngày hôm qua, võ lệ liền trước tiên mở miệng nói. Bá mẫu, việc này không cần nhắc lại, ta yêu thích đại ca ca không giả, nhưng ta cũng sẽ không ngăn cản hắn tiến lên bước chân. Đại Tần nhất thống thiên hạ là đại ca ca tâm nguyện, vậy liền tự nhiên vậy là tâm nguyện của ta cái mạng này không đủ để biến thành Đại Tần hiện lên ở phương Đông trên đường chướng ngại. Tiểu Lạc Dương giọng nói rất bình thản hào không gợn sóng, hoàn toàn không có loại chuyện đó quan sinh tử bất an cùng rung động. Lạc Dương tiểu thư, nhân sinh khổ đoạn, vì sao không thể ích kỷ một ít? Kim Thiền công tử xem ngài là trong lòng bàn tay cơ bảo, chỉ cần ngài mở miệng, hắn tự nhiên sẽ đáp ứng. Với lại Trung Nguyên thất quốc riêng phần mình làm chủ đã có ngàn năm lâu, cho dù nhất thống, người trong thiên hạ cũng sẽ chỉ mắng Tần Vương vô đạo, Kim Thiền hung hãn. Võ lệ có chút sững sờ, nàng không ngờ rằng trước mắt tiểu cô nương này thế mà năng lực có như thế rất ngộ, thậm chí ngay cả tính mạng của mình đều có thể mặc kệ. Kia có thế nào? Cho dù người bị một thế cấu tên, được người trong thiên hạ chỗ khó nộ cử chỉ, Tần Vương cùng Kim Thiền ca ca cũng sẽ không thèm quan tâm, đừng nói là chỉ là tiếng xấu, cho dù bị phỉ nhổ muôn đời, ngàn thế, vạn thế cho đến vĩnh cửu, kia thì thế nào? Quyền thân lập triều đường, uy lẫm nhược hàn xương. Lúc này Tiểu Lạc Dương, mặc dù khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ có chút non nớt, nhưng lại khí cuốn vân sinh. Cho dù cùng những kia tên lưu truyền thiên cổ quyền nghiêng triều chính chi thần so ra, kiên cố tự tin vậy không chút thua kém nửa phần. Lạc Dương tiểu thư, ngươi có thể nghĩ kỹ. Thuần Phong cùng Thiên Cương chỉ nghe điều khiển của ta, liền xem như Doanh Đài cũng vô pháp chỉ huy hai bọn họ, ngươi nếu không đáp ứng, việc này ta tuyệt sẽ không nhắc lại. Võ lệ thở dài, sự tình phát triển lúc này đã vượt xa dự liệu của nàng. Thái hậu điện hạ, việc này căn bản không có nhắc lên thiết yếu, ngài cũng không cần lại mở miệng. Tiểu Lạc Dương đặt chén trà trong tay xuống, mà lời này cũng là biểu lộ thái độ của mình. Tiểu cô nương, sinh mệnh chỉ có một lần, cùng thích người tướng mạo bên nhau trăm năm, này chẳng lẽ không phải ngươi sợ cầu sao? Võ lệ rất khó hiểu, tại Lý Doanh Đài cho sự miêu tả của nàng trong, Tiểu Lạc Dương mặc dù thông minh, nhưng hẳn không phải là một người có dạ tâm mới đúng. Kim Thiền đối với nàng mà nói, tựu giống với bầu trời đêm hạ nguyệt, là nàng duy nhất rung động. Có thể cùng đại ca ca tướng mạo bên nhau trăm năm, đích thật là ta cả đời sở cầu, nhưng mà như thật có một ngày, đại ca ca sẽ vì ta bỏ qua nhất thống Trung Nguyên, như vậy ta liền tự vẫn tại chỗ. Lời vừa nói ra, võ lệ theo bản năng sợ run cả người, nàng thậm chí cảm thấy được không khí bốn phía cũng đột nhiên chợt hạ xuống rất nhiều. Đúng rồi, Thái hậu điện hạ, đại ca ca ghét nhất chính là bị uy hiếp, ta vừa nãy kia phiên ngôn ngữ, ngài tốt nhất đừng nói cho hắn biết, nếu không thần, đường hai quốc cuối cùng mặt, cũng đem không còn sót lại chút gì. Ta đã hiểu. Võ lệ lúc này nghĩ đứng dậy rời đi, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn, nhưng lại phát hiện hai chân có chút mềm nhũn, trong lúc nhất thời càng không có cách nào đứng lên. Về đến khúc giang tại mập phủ Dung Viên Tử Vân lâu trong, Kim Tiền nhẹ khẽ vuốt vuốt trong ngực Lý Doanh Đài đỉnh đầu. Doanh Đài, Đại Tần nhất thống thiên hạ, trong vòng 10 năm chắc chắn sẽ hoàn thành, Đường Quốc cho dù hủy diệt nhưng vậy không phải là của ngươi sai, bất kể ngươi muốn tại Trường An giết ta, hay là cùng Đại Tần quân đội chính diện giao phong, ta cũng sẽ không trách ngươi. Giết ngươi, ta làm sao lại làm như thế? Kim Tiền, ngươi coi ta là gì người? Lý Doanh Đài lập tức giận dữ, trực tiếp một ngụm hướng phía Kim Thiền cánh tay tát tới. Nhưng khi răng đụng chạm lấy ra thì lúc, nhưng lại không nỡ dùng sức. Kim Thiền, ngươi mới vừa nói Cửu Phương Tiên Cung là thật sao? Còn có Đường Tiền Yến tên hôn đản kia, hắn sẽ không thật là sơ đại thiên tử Lâm Yêu a? Tại Tiểu Lạc Dương cùng võ lệ đối thoại trong lúc đó, Kim Thiền đã đem Cửu Phương Tiên Cung, bao gồm Đường Tiền Yến sự việc đều nói cho Lý Doanh Đài nghe. Về phần tại hiểu rõ những việc này về sau, Lý Doanh Đài sẽ làm ra loại nào lựa chọn, Kim Thiền liền cũng không có ý định tiếp tục trải qua hỏi. với lại kiểu này quốc chi nặng chuyện, cũng không phải một hai ngày có thể quyết định. Bất quá, về thuần phong cùng tiên cương có thể vì tiểu lạc dương cải mệnh ấu chuyện, võ lệ cũng không có nói cho nữ nhi lý doanh đài, mà là chính mình lưu lại một cái tâm nhãn. Ngươi có thể tự mình đi hỏi một chút hắn, chẳng qua ngươi sẽ không cần quản nhiều như vậy, đường tiên yến chính là đường tiên yến, quản hắn có phải hay không tiên từ đâu. Lúc này, Thái Dương sớm đã xuống núi. Lý Doanh Đài nhìn một chút ngoài cửa sổ đen kịt một màu, dứt khoát quyết định tối nay tại Tử Vân lâu lại ở một đêm. Tại vội vàng ăn cơm xong ăn sau, gian phòng bên trong liền lại vang lên, khi thì lời khuyên quý báu, khi thì nước suối chảy nhỏ giọt êm tai âm thanh. Mãi đến khi lại qua một đêm. Chương 272, cho dù bị phỉ nổ muôn đời ngàn thế vạn thế cho đến vĩnh cửu, kia thì thế nào? 2, chương 272, cho dù bị phỉ nổ muôn đời ngàn thế vạn thế cho đến vĩnh cửu, kia thì thế nào? 2, nhanh đến buổi trưa, hai người mới ngồi lên xe ngựa, quay trở về Đại Minh cung. Chẳng qua còn không vào cung, liền trước gặp được Lý Tồn Hiếu tên kia đứng ở cửa cung dưới, hai tay vẫn ôm trước ngực, mặt đỏ tới mang tai, đi qua đi lại, dường như có cái gì thủ án đồng dạng. Mà một cái mới tinh chết phượng kích cắm trên mặt đất, đem tấm gạch cũng chấn nát mấy phần. Kim Thiền, nghe người ta nói ngươi khuya ngày hôm trước đi khúc giang, hại ta đợi thật lâu một ngày một đêm. Mặc dù xe ngựa che màn cũng đóng cực kỳ chặt chẽ, nhưng Lý Tồn Hiếu trực giác nói cho hắn biết, Kim Thiền liền tại bên trong. Đi, đi quân ta doanh một chuyến, hai ta trước đại chiến 300 hiệp. Coi như Lý Tồn Hiếu hưng phấn hướng phía trước đi đến, chuẩn bị một thanh kéo ra màn xe lúc, chỉ thấy giọng Lý Doanh Đài dẫn đầu theo trong xe chuyển ra. Lý tướng quân, Kim Thiền tướng quân chính là ta đại đường quý khách, ngươi như vậy là muốn có liên can gì? Đại vương, tại sao là ngươi? Lý Tồn Hiếu ngay cả vội vàng hai tay chắp tay, quỳ một chân trên đất. Chẳng qua trong lòng lại là kinh ngạc, trực giác của mình hẳn là sẽ không sai mới đúng á, tự nhiên là quả nhân, chẳng lẽ lại còn có thể có người khác? Lý Doanh Đài không vui lầm thành, nhường Lý Tồn Hiếu cúi đầu không nói. Kim Thiền là ta đại đường quý khách, ngươi mau trở về quân doanh, mấy ngày này trước hết không muốn vào Trường An thành. Dứt lời, coi như xe ngựa chuẩn bị hướng phía cung nội tiến lên lúc, Lý Tồn Hiếu lại đột nhiên ngẩng đầu lên, từng chữ từng câu nói, đại vương, việc này chỉ sợ tha thứ thần khó mà toàn mệnh. Làm càn, Lý Tồn Hiếu, ngươi đây là muốn kháng chỉ sao? Lý Doanh Đài giận dữ. Lý Tồn Hiếu đối với Đường Quân mà nói, liền cùng Bạch Khởi năm đó ở Đại Tần địa vị bằng nhau. Nhưng là đối với như thế một cái khó mà thuần phục giá hổ, Lý Doanh Đài kỳ thực cũng là đau đầu. Mặc dù có nhường Tần Quỳnh Thế chi ý nghĩ, nhưng làm sao Lý Tồn Hiếu thực lực tại Đường Quốc độc mã tuyệt trần, căn bản không người là hắn đối thủ. Chẳng qua cũng may, Lý Tồn Hiếu gia hỏa này đối với quyền lực dường như không có dạ tâm gì, chỉ là một lòng muốn cầu cái tốt đối thủ, trợ hắn biến thành Trung Nguyên võ tướng đỉnh phong, biến thành kia đệ nhất thiên hạ đại tướng quân. Đại vương, từ hàm cấp quan sau khi thất bại, thần nếu là không cùng Kim Thiền tiểu tử kia một quyết thắng thua, thần cả đời này chỉ sợ đều không thể lại tinh tiến một bước. Bây giờ thần, Đường Kết Minh, việc này thiên hạ đều biết. Lý Tồn Hiếu hiểu rõ, một đoạn thời gian rất dài bên trong, trên chiến trường là không cách nào cùng Kim Thiền giao thủ. Mặc dù Hạng Vũ vậy cùng mình lực lượng ngang nhau, nhưng luôn cảm thấy còn thiếu chút gì. Mà Kim Thiền tiểu này đối thủ, đoán chừng phóng tầm mắt tất cả Trung Nguyên, có thể cũng chỉ có Lý Mục có thể cùng hắn so một lần. Do đó, lúc này như là bỏ lỡ cùng Kim Thiền giao thủ cơ hội, chỉ sợ lần tiếp theo gặp mặt cũng không biết phải chờ tới khi nào. Doanh Đài, nếu không ta giúp ngươi một chút. Kim Thiền chỉ là hỏi thăm một chút, nhưng quyền quyết định hay là giao cho Lý Doanh Đài. Lý Tồn Hiếu ra hỏa này, mặc dù lỗ mãng, nhưng lại không tranh quyền chi tâm, Kim Thiền, vẫn là thôi đi, ta sợ ngươi bị thương. Lý Doanh Đài có chút bận tâm trả lời. Không sao cả, tất nhiên gia hỏa này không tranh quyền chi tâm, vậy bọn ta hội liền tha cho hắn một mạng. Nói xong, chỉ thấy Kim Thiền kéo ra màn xe, cứ như vậy tại Lý Tồn Hiếu kinh ngạc ánh mắt bên trong, đi xuống. Đến đây đi, chính là ở đây đánh một trận, không dùng đến thời gian quá dài. Kim Thiền giọng nói bình tĩnh ung dung, dường như liền không có đem Lý Tồn Hiếu để vào mắt đồng dạng. Mà hắn sở dĩ lựa chọn tại Đại Minh cung trong đọ sức, một là giúp Lý Doanh Đài, thứ hai thì là định cho võ lệ một cái cảnh cáo. Thử, hôm nay thì bạn ngươi. Dứt lời, chỉ thấy Lý Tồn Hiếu rút ra cắm trên mặt đất chiếc phượng kích, sau đó đem mũi kích chỉ hướng Kim Thiền. Tại rời bước đến Đại Minh cung bên trong, tiền điện đất trống sau, Lý Tồn Hiếu không nói hai lời, trực tiếp bạo khởi cơ thể, căng cứng toái trên người dùng hoàng kim chế thành giáp trụ, làm cho cả người trong nháy mắt phồng lớn, dường như là một tòa núi cao. Mà kia xích hồng như máu trên thân thể, bước lên khẽ khẽ bạch khí. Hai cái đồng tử cũng biến thành thuần trắng, không mang theo một chút tình cảm, chỉ có thuần vi chiến ý thập tam thái bảo, 30 vạn binh khí, thương ương phục hổ. Tại thập tam thái bảo hình thái ở dưới Lý Tồn Hiếu, nếu chỉ có luận khí lực lời nói, chỉ sợ cũng ngay cả song đồng Hạng Vũ cũng hơi thua một bậc. Thì càng đừng đề cập Kim Thiền. Trong tay chiếc phượng kích bung xuống, vẹn vẹn là tràn ra ngoài binh khí, liền đem địa gạch nhấc lên mấy trăm viên. Làm gì thăm dò? Ngươi nên hiểu rõ, loại công kích này đừng nói là đánh bại ta, ngay cả để cho ta bị thương cũng làm không được. Rút ra ngư phúc, Kim Thiền dẫn động lục lôi thái ất, tiện tay một bổ, liền đem Lý Tồn Hiếu chạm kích biến thành mảnh mỡ. Chỉ là theo chiêu này vừa bị hóa giải, liền thấy Kim Thiền đỉnh đầu bị một đoàn bóng đen che quất, Lý Tồn Hiếu kia thân thể khổng lồ, dường như là Thái Sơn áp đỉnh, theo trên không trung cấp tốc rơi xuống. Thần tiên vô bả, thần địa vô hoàn. Kim Thiền, là cái này ta hiện nay mạnh nhất một kích, 88 vạn binh khí, thiên vô môn. Lúc này Lý Tồn Hiếu, dường như có một đạo cự ảnh tại sau lưng bình thường, chiếc vượng kích biến nóng hổi đỏ bừng, thiếu đốt lên cực nóng nhiệt độ cao. Cả người dường như một tòa màu đỏ cự sơn, hướng phía dưới Kim Thiền đệ xuống. Ngọc thần phá toái hoàng hôn động, trong lòng ngưng, tại thể ra, bát lôi, ngọc thần lôi chỉ. Kim Thiền khẩu ngâm huyền môn đạo quyết. Chỉ thấy trong chốc lát, một cỗ như màu trắng suối nước nóng bình thường lôi tương, theo miệng của hắn, mũi, mắt, hai tuân ra. Chỉ một thoáng, Đại Minh cung tiền điện trên đất trống, bị lôi tương làm thành ao nước bao trùm. Mà Kim Tiền thì là toàn bộ thân thể cũng ngâm mình ở bên trong. Nếu không có chỗ thu lại, trước giờ nhường Lý Doanh Đài tản đi tất cả mọi người, chỉ sợ này lôi chỉ đã sớm đem Đại Minh cung bao phủ. Ngư Phúc, trung giải. Lôi tương trong nước hồ Kim Tiền, không có dừng tay, mà là đem Ngư Phúc một nửa chèn ấn đường, biến thành vì thân làm nhận binh nhân. Hai chân đối lượng, bình một tiếng. Kim Tiền mang theo màu trắng quần quận lôi chỉ, hướng phía trên bầu trời Lý Tồn Hiếu đối diện phóng đi. Sơn, thủy chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, tất cả Trường An thành bầu trời dường như là vỡ vụn đồng dạng. Khắp nơi đều là hỏa diễm cùng lôi đỉnh. Sư phó, là cái này cha sao? Thật là lợi hại a. Xa xa, Thập Ngũ cùng Nguyệt Lượng hai cái tiểu gia hỏa đứng ở đường tiền yến hai bên. Còn không có đầu gối cao hai người, một trái một phải chảnh lấy bọn hắn sư phó ống quần, mặt mũi tràn đầy hưng phấn la to. Này có cái gì, ngày sau vi sư chắc chắn chuyển cho các ngươi càng thêm lợi hại vô thượng tuyệt học. Đường Tiên Yến mặc dù ngoài miệng tuổi trâu, nhưng nội tâm lại sợ hai thán phục Kim Tiền chiêu này, đã không thua gì hơn 1000 năm trước thấy qua thật sự thiên lôi. Mà bên kia trong hậu cung, Tiểu Lạc Dương cùng Võ Lệ vậy đi ra phòng ngoài, nhìn Đại Minh cung bên trong này khắc thường một màn. Này, là cái này Kim Tiền thực lực sao? Võ Lệ nhăn lông mày, chăm chú đong đưa hàm răng. Hai con ngươi trợn lên, gắt gao chằm chằm hướng chân trời. Võ Lệ không cam tâm, nàng thật sự không cam tâm. Chính mình mất đi nhiều như vậy, bỏ ra nhiều như vậy, thậm chí đem cơ thể bán 13 năm. Bây giờ thật không dễ dàng đã trở thành đại đường thái hậu, vị trí này ai cũng không thể cướp đi. Tần Quốc không được, hắn Kim Tiền cũng không được, liền xem như Lý Doanh Đài cuối cùng thỏa hiệp, cũng không được. Bất kể trả bất cứ giá nào, nàng đều nếu đại đường thái hậu. Chương 273, Lý Doanh Đài cùng Phật môn, Trường An Phật tượng vì sao chịu không được Lý Doanh Đài quy lệ? 1. Chương 273, Lý Doanh Đài cùng Phật môn, Trường An Phật tượng vì sao chịu không được Lý Doanh Đài quy lệ? 1. Đại Minh cung cùng trời. Một đoàn lóe cực nóng bạch quang lôi tương ao nước, thời gian dần trôi qua đem ngọn lửa màu đỏ nuốt hết. Mà lôi chỉ bên trong, chỉ thấy binh nhân Kim Tiền, da thịt sau lật hóa thành áo choàng tung bay, mà cơ thể thì chỉ còn lại có một bộ khung xương. Tay trái tay phải cốt biến thành trường kiếm, 24 cái xương sườn hóa thành trường thương hướng ra ngoài đâm ra. Hai chân trở thành con cong lưới đao. Bên kia Lý Tổn Hiếu, Phật như cự linh bình thường, trong đôi mắt một mảnh bạch quang tiết ra ngoài, ngay cả chiếc kia nôn trọc khí đều thành khẽ khẽ hóa diễm. Đối mặt sớm đã vượt qua nhận biết Kim Tiền, trong lòng của hắn lại không một chút tò mò cùng ý sợ hãi, chỉ có đem nó đánh bại tại trường kích phía dưới này duy nhất ý nghĩ. Binh khí mỗi dao phong một lần, lôi tương quần quận liền dường như kia núi lửa phun trào đồng dạng. Mà hơi nhường Kim Tiền cảm thấy kinh ngạc là, vẹn vẹn mấy tháng chưa từng thấy, Lý Tồn Hiếu thì mạnh lên không ít, cùng làm ngày tại hàm cốc quan so sánh, sớm đã là lòng trời lở đất, như hai người khác nhau. Bất quá, hay là cho ta bại đi. Nếu là vì cảnh cáo võ lệ, vậy liền tự nhiên không thể kéo quá lâu. Chỉ thấy Kim Tiền hai tay khép lại, nhường hai cái xương tay quấn quanh đan sen vào nhau, hóa thành một thanh đây Lý Tồn Hiếu còn muốn lớn màu đen cự phủ. Cự phủ đánh xuống, mang theo cuộn trào mãnh liệt lôi tương ao nước, giống như khai thiên tích địa. Một kích này vừa nhanh vừa mạnh, đem Lý Tồn Hiếu như lưu tinh truy lạc bình thường, hung hăng đập vào mặt đất, oanh ra một cái trăm mét hô to. Trong lúc nhất thời, tất cả Đại Minh cung đều rất giống lắc lư. Nhường xa xa tay bị giã rời, sắc mặt trắng bệnh võ lệ, cũng suýt nữa đứng không vững té ngã trên đất. Là cái này Kim Tiền thực lực sao? Thật đáng sợ, ta đại đường thứ nhất mãnh tướng, vẻn vẹn đếm cái hô hấp liền bại xuống dưới. Đại ca ca thực lực há lại chỉ có từng đó là như thế này, hắn cũng không có dùng ra toàn lực, thái hậu điện hạ, này Trương An là tuyệt đối lưu không được đại ca ca. Tiểu Lạc Dương đỡ dậy võ lệ, mà này nhìn như bình thường lời nói, lại là có hai tầng hàm nghĩa. Thứ nhất, là Kim Tiền sẽ không đáp ứng lưu tại Đường Quốc, đợi mấy ngày này sau liền sẽ phản tần. Cái thứ hai là, cho dù võ lệ muốn dùng một ít không phải bình thường thủ đoạn, vậy là tuyệt đối không thể thực hiện được. Nhìn như là tại đơn giản giao lưu, lại mang theo một tia uy hiếp cùng cảnh cáo. Cảm ơn Lạc Dương tiểu thư nhắc nhở, ta biết. Võ lệ ánh mắt trầm xuống, hình như có suy nghĩ. Bên kia trên chiến trường, bụi mù tản đi sau. Lý Tồn Hiếu kéo lấy đấm máu cơ thể, theo trong hố lớn bỏ lên ra đây. Lợi hại, lợi hại. Đầu tiên là ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, sau đó đánh xuống trong tay chiếc phượng kích, ngẩng đầu hướng phía hố phía trên Kim Tiền mở miệng nói, một năm sau tái chiến một lần. Đi một bên, lần sau chờ ngươi năng lực ngưng kết ra trăm vạn binh khí sau lại chiến. Kim Tiền nói xong, liền hướng phía Lý Tồn Hiếu ném ra một viên đan hoàn, ăn nó đi, để ngươi trọng thương khỏi hẳn. Đối với Lý Tồn Hiếu cùng Hạng Vũ hai người, Kim Tiền kỳ thực có một tia cái khác suy tính. Quốc vận, binh khí, này hai kiện danh xưng trung nguyên chí bảo đồ vật, Kim Tiền tất cả cũng không có. Mà doanh lâu vậy vẹn vẹn chỉ nắm giữ quốc vận mà thôi. Tốt, không dùng đến một năm, ta có thể ngưng kết trăm vạn binh khí, đến lúc đó tìm ngươi đánh một trận, ngươi có thể tuyệt đối đừng trốn tránh ta. Bẹp bẹp, theo đan hoàn vào bụng sau. Lý Tồn Hiếu kinh ngạc phát hiện, trên thân thể thương thế lại nhưng đã khôi phục 7-8 phần. Được, chỉ cần ngươi hay là Đường Vân, chúng ta tự nhiên sẽ có một trận chiến. Dứt lời, Kim Tiền liền cùng Lý Doanh Đài hướng phía hậu cung phương hướng tiếp tục tiến lên. Đi vào tẩm cung sau, sắc mặt có chút không tốt, võ lệ cùng Tiểu Lạc Dương sớm đã chờ đợi đã lâu. Ngay cả Đường Tiền Yến tên kia, vậy mang theo hai cái trẻ con xuất hiện ở nơi này. Cha, ngươi thật lợi hại a, nhanh dạy một chút Thập Ngũ. Cha, vậy dạy một chút Nguyệt Lượng. Thập Ngũ cùng Nguyệt Lượng tựa hồ đối với Kim Tiền lôi pháp cảm thấy rất hứng thú, tại nhìn thấy Kim Tiền về sau, lập tức từ bỏ sư phụ của bọn hắn Đường Tiền Yến. Tốt, mấy ngày nay ta liền giáo hai người các ngươi. Kim Tiền một tay một cái ôm lấy hai đứa bé, ngồi ở chủ vị tròn trên ghế. "Uy, này, sư phó còn có tuyệt học đâu, hai người các ngươi đây là muốn phản bội chạy trốn sư môn sao?" Chơi đùa đùa giỡn bên trong, trừ ra võ lệ bên ngoài, tất cả mọi người vô cùng vui sướng. Cho dù là thân làm Đường Vương Lý Doanh Đài, vậy tạm thời đem Tần Quốc sự việc quên hết đi, thưởng thụ này nháy mắt ấm áp. "Công tử, Thập Ngũ cùng Nguyệt Lượng khó gặp được một lần phụ thân, ngài lại thật không dễ dàng giải an một chuyến, không bằng ở lâu mấy ngày này lại đi đi." Dùng cơm bên trong, võ lệ một bên là Kim Tiền rót rượu, một bên khách khách khí khí nói: "Tại Trường An qua Tết, ta liền dự định trở về Hàm Dương, rốt cuộc Tần Vương quan lễ năm sau muốn cử hành." Doanh Lâu mặc dù đã qua tuổi đời 20, nhưng trước đó vì thân thể duyên cớ, lại thêm Triệu Cơ can thiệp, sở dĩ một mực không có cử hành quan lễ. Lần này diệt Tề Quốc, Doanh Lâu liền dự định sớm cử hành quan lễ, tốt chính thức bắt đầu xuất binh Trung Nguyên, sớm ngày đạt thành nhất thống thiên hạ. Cũng tốt, đến lúc đó công tử có thể phải thật tốt cảm thụ một chút Trường An Tết Nguyên Tiêu náo nhiệt. Võ Lệ nhẹ giọng nói một câu về sau, liền gọi ngoài phòng thái giám, là Kim Thiền mấy người lại đi nhiệt một bình rượu ngon. "Kim Thiền, trong khoảng thời gian này ngươi hảo hảo bồi bồi ta." Nghe được Kim Thiền còn có thể tại Trường An ở lâu một ít thời gian, trong những người này cao hứng nhất, chớ quá là Lý Doanh Đài. "Đó là tự nhiên." Kim Thiền nhẹ nhàng cười một tiếng, tại bưng chén rượu lên cùng mọi người chạm cốc lúc, lại dùng dư quang vụng trộm liếc qua Võ Lệ. Về khoảng cách nguyên tiết, còn có hơn một tháng. Những ngày tiếp theo, có thể nói Kim Thiền từ khi ra đời về sau, qua thoải mái nhất một quãng thời gian. Ba ngày, Kim Thiền cùng Lý Doanh Đài hội thay đổi thường phục, đi khắp tại Trường An thành phố lớn ngõ nhỏ, cảm thụ bách tính khói lửa cùng người bình thường vui vẻ. "Đi dạo mệt rồi à, liền tùy ý tìm tiểu quán, nhiều tiểu nhị bưng lên Trường An mỹ thực." Không thể không nói, Trường An thành mặc dù đã trải qua lão Đường Vương cùng Lý Thái hai người hắc hắc, nhưng ở Lý Doanh Đài cầm trình dưới, sớm đã rực rỡ hẳn lên, ngay cả dân số vậy nhiều hơn không ít, hoàn toàn không thua gì Tần Quốc Hàm Dương. Thậm chí dân gian phồn vinh còn muốn vượt qua không ít. Chẳng qua thế giới hai người vẹn vẹn chỉ qua 10 ngày qua, Đường Tiên Yến liền mặt dày mày dạn mang theo Thập Vũ, Nguyên Lượng, còn có Tiểu Lạc Dương cưỡng ép gia nhập đi bảo. Mặc dù nhưng đã bắt đầu mùa đông, Trường An cảnh sắc không giống xuân hạ, phong cũng có chút giá lạnh, nhưng một đoàn người vẫn như cũ đi nhạc du nguyên, vợ khúc rằng, Bá Liêu và nhiều cái địa phương, ngược lại cũng chơi thích thú. Đến buổi tối, mặc dù Trường An cấm đi lại ban đêm, nhưng trong phường lại là một cái khác phó náo nhiệt cảnh tượng. Mấy người tại ăn ngon uống tốt về sau, liền hồi đến Đại Minh Cung. Các đồ việc, thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt, liền đến năm mới mừng một Tết đại triều hội. Cái gọi là một mảnh thải hà nên từ ngày, vạn cái hồng chúc động mùa xuân. Ngày này, văn võ bá quan tại tảng sáng thời điểm, đã theo phẩm giai phương hướng xếp hàng tiến về Hàm Nguyên Điện, gặp mặt Đường Vương. Mà màu đỏ ánh đến, đem Đại Minh Cung trong chiếu sáng trưng vô cùng. Vì Tần Quốc hôm nay cũng là đặc thù một tiền, thẳng đến buổi trưa, Doanh Lâu cùng Hoa Dương, Hồng Ngọc, tại A phòng cùng Kỳ Lân Điện trong tiếp kiến hết quần thần về sau, Doanh Lâu mới vội vàng về đến tẩm cung nghỉ ngơi. "Đại ca ca, Doanh Đài tỷ tỷ bảo chúng ta quá khứ, cảm thụ một chút Trường An năm mới."